Ha ha, thần hành giả tiểu tử, ngươi để cho ta thay đổi cách nhìn. Làm rất khá, Phúc Ba Tư cuối cùng cũng coi như không sinh cái loại nhát gan nhi tử. Ạ Vạn một bên kéo dài duy trì tấn công từ xa, một bên cười lớn đối sỏ hành vi làm ra không hề che giấu tán thưởng. Phúc Ba Tư, thần hành giả, đương đại ngân nguyệt hội nghị thành viên áo Tây Tư. Thần hành giả đệ đệ, khi còn trẻ cũng là đã tham gia trộn chiến tranh lão một đời tinh linh, Ạ Vạn cũng từng cùng hắn kể vai chiến đấu qua. Tuy rằng sau bởi thân phận chênh lệch cũng không còn càng tiếp xúc nhiều, chẳng qua hiện nay Ạ Vạn đều còn nhớ cái kia người trẻ tuổi tinh linh pháp sư dũng mãnh tư thế tác chiến, hắn từ trên người sỏ cuối cùng cũng coi như nhìn thấy phụ thân hắn năm đó mấy phần tư thế oai hùng. Chắc lệ buồn cũng có chút bất ngờ vị đại thiếu gia này rõ ràng sẽ ở thời khắc mấu chốt làm ra loại này lựa chọn, bất quá thành thật mà nói thực sự là may mắn mà có hắn chiêu thức ấy tập kích, không phải vậy tùy ý kỵ binh vọt vào viễn trình trong bộ đội hậu quả khó mà lường được. Làm rất khá. Kế tiếp xem chúng ta đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, rảnh rỗi chúng ta trở lại uống một chén. Chắc lệ buồn tán thưởng vô vô sỏ vai đưa ra rượu ước. A a, uống. Liền uống, ta còn sợ ngươi. Không được. Sỏ không chịu yếu thế lựa chọn ứng chiến, thần hành giả nhà nam nhân cũng sẽ không e ngại rượu cục, dù sao hắn trước đây tại Ngân Nguyệt Thành mỗi ngày cũng muốn uống không ít. A, ta yếu mạng của các ngươi. Nguyên bản đối tấn mãnh long kỵ binh ký dư hậu vọng nạ nọ giặc mắt thấy mình cuối cùng kỵ binh bị chết không có chút giá trị, rốt cuộc tức giận ngửa mặt lên trời gầm hét lên, sau đó lớn tiếng đối với thủ hạ đã phát động ra toàn tuyến tấn công mệnh lệnh. Lũ cự ma, bắt hắn lại cho ta nhóm đầu, đêm nay ta liền muốn ăn mất bọn hắn một tiết mối hận trong lòng. Bất quá nạ nọ giặc mệnh lệnh lại bị bên cạnh một tên mang theo xấu xí vu độc mặt nạ vu y cho ngăn trở, đối phương tựa hồ nhỏ giọng tại hướng về nạ nọ giặc nhắc nhở cái gì. Nhưng đang trong cơn thịnh nộ nạ nọ giặc căn bản không nghe khuyên, cô y đã phát động ra công kích. A ngu xuẩn, được phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não không thấy rõ tình thế sao. Qua nhiều năm như vậy thực sự là một điểm tiến bộ đều không có. Ạ Vạn khinh thường nhìn phía xa nạ nọ giặc cấp gia của mình đánh giá. Bây giờ mạnh mẽ tấn công không được, sao phương có thể đoán trước sẽ có lê rẻ xa đại bộ đội trợ rút, thật sự nếu không rút lui liền thật sự yếu như sỉ vạ nạ nguyên bản chỗ kế hoạch như thế được trước sau giáp công rồi. Cái này không đầu óc ngu xuẩn lại còn một lòng một dạ muốn phải tiếp tục phát động công kích, thực sự là ngại chết không đủ nhanh. Tuy rằng xỉ vạ nạ bên này tinh linh cao đẳng bởi một đêm không nghỉ ngơi thêm vào được làm kinh sợ một phen, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, bất qua yếu ngắn ngủi ngăn cản những này trồn lại không thành vấn đề. Du hiệp nguyên chỗ bày xuống cạm bẫy, lùi lại 200m, không nên cùng đối phương đánh trận giáp lá cả. Xỉ vạ nạ tại cầm lại chiến trường quyền chủ động sau cũng rốt cuộc khôi phục cái kia tự tin mà cao ngạo nữ tinh linh. Người tỉnh táo hạ trôn đặt cạm bẫy cũng lùi lại mệnh lệnh. Cái này cũng là du hiệp chỗ thường dùng chiến thuật, như thế mấy ngàn năm qua, ngoại trừ trồn thời kỳ chiến tranh có nhân loại ở mũi nhọn phía trước đảm nhiệm khiên thịt, tinh linh tuyệt đại đa số thời điểm đều là trong rừng rậm rựa vào rừng cây cùng các loại cạm bẫy cùng trồn tiến hành du kích chiến. Hoặc là dùng một cái thông tục chút lời nói tới nói, chơi diều. Bởi trồn nhân khẩu thế yếu, loại này chiến pháp từ trước đến giờ không chỗ nào bất lợi, điều này cũng cho đông đảo tinh linh tạo thành một cái ảo giác. Chúng ta du hiệp cùng áo thuật sư liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Được lửa giận che đậy cặp mắt nạ nọ giặc cùng nóng lòng cứu danh dự hạ tư căn bản không cố thủ hạ vu y cùng yêu thuật sư khuyên can, đi đầu hướng về tinh linh bên này vọt tới. Cạm bẫy đặt xong xuôi, lùi lại. Theo chặt lệ buồn ra lệnh một tiếng, tinh linh cao đẳng nhóm đâu vào đấy bắt đầu ở rừng rậm dưới sự che chở sau này phương triển hồi. Lần nữa được cạm bẫy cuốn lấy bước chân nạ nọ giặc cùng hạ tư, lửa giận trong lòng đã sắp yếu đem chính mình nhen nhóm. Bọn hắn dẫn thủ hạ các thân vệ không quan tâm sử dụng anh dũng bay vọt nhảy ra cạm bẫy phạm vi, hướng về tinh linh cao đẳng đại bộ đội đã phát động ra tự sát thức xung phong. Chương 21, cận chiến du hiệp. Tuy rằng động tác này thập phần không lưu, bất quá một đám chiến sĩ đột kích đến viễn trình trận địa bên trong cũng xác thực cho các tinh linh đã tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Đừng hoảng hốt. Các du hiệp chia thành hai tổ, một tổ tiến lên gần người dây dưa, ngăn cản đối phương chiến sĩ bước chân, pháp sư cùng còn lại du hiệp ở phía xa tiến hành hỏa lực trợ giúp. Thời khắc mấu chốt lao đạo Ạ Vạn bao biện làm thay thế đồng dạng lần thứ nhất được đối phương cường đột mà có phần kinh hoàng xỉ vạ nạ phát ra mệnh lệnh. Nạ nọ giặc giao cho ta, chặt lệ buồn. Kiểm nghiệm ngươi cận chiến kỹ xảo thời điểm đã đến, ngươi và nhị tiểu thư ngăn cản hạ tư. Chỉ cần xóa sạch bọn hắn cổ thứ nhất nhuệ khí liền có thể triệt để áp chế lại bọn hắn. Các vị, mời nỗ lực phấn khởi chiến đấu đi. Vì cẩn thạ lạc. Ạ Vạn một bên nhanh chóng hướng về nạ nọ giặc bắn ra năm pháp hàng loạt nhắm vào xạ kích. Vừa hướng mọi người ở đây phân biệt làm ra thích đáng sắp xếp. Là. Vì cẩn thạ lạc. Bao quát xỉ vạ nạ ở bên trong, tất cả mọi người nghe được Ạ Vạn mệnh lệnh sau đều điều kiện phóng ra lớn tiếng hô lên khuyến khích tuyên ngôn đánh về phía từng người đối thủ. Chắt lệ huẩn cũng lưu loát rút ra bên hông song đao, lấy sạch trả đối sỉ vả nạ hài hước nhún vai một cái. Không nghĩ tới ta còn thực sự có làm cận chiến cung binh một ngày, tiếp viện liền giao cho ngươi nhà, sỉ vả nạ hai. Tiểu. Tỷ. Câm miệng. Đừng nói năng ngọt sớt, hạng tư đến rồi. Là. Tuy rằng chặt lệ huẩn ngoài miệng nói rất dễ dàng, bất quá kỳ thực hắn đối mình liệu có thể ngăn trở hạng tư cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Dù sao cái này cũng là hắn lần thứ nhất tại trong thực chiến cùng chiến sĩ tiến hành chiến đấu, hơn nữa còn vừa lên tay chính là cao dài chiến sĩ. Hạng tư mắt thấy phía bên mình ngăn trở chỉ là hai tên trung dài cao cấp du hiệp nhất thời giữ tợn nở nụ cười. Ha ha! Vận khí thật không tệ, vừa vặn chính là các ngươi hai chút thức ăn chìm, đêm nay liền để cho các ngươi lấy tư cách của ta bữa tối đi. Nói xong hắn một cái vừa nhanh vừa mạnh nhảy bổ liền hướng về đột trước chặt lệ uốn chém đi qua. Chặt lệ uốn lại không đốc. Tuân theo du hiệp phong cách hắn làm sao có khả năng cùng lực lượng hình chiến đấu cứng đối cứng, hơi hướng về phải né tránh liền tránh khỏi đối phương công kích, lấy sạch còn đem tay trái đoạn đao cắt hướng hạ tư eo của. Tuy rằng đầu góc dễ dàng tỏa nhiệt, bất quá có ngàn năm trở lên kinh nghiệm tác chiến hạ tư sao lại được lính mới chặt lệ uẩn lần này đánh lén cho đánh trúng. Đang nhảy bổ xuống trước đó hắn liền nghĩ kỹ đến tiếp sau là chiến lược, lúc này duỗi ra bàn chân lớn liền nhanh chóng hướng về chặt lệ uẩn đã tới. Lấy chồn chân dài cùng cái này che lấp tức giận đá kích tốc độ. Không thể nghi ngờ tại chặt lệ uẩn đoạn đao đánh trúng đối phương trước đó cũng sẽ bị đá trúng, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha cho ý đồ công kích, chân phải trên mặt đất đạp xuống cấp tốc sau này lao đi. Lui về phía sau hai bước chặt lệ uẩn nhăn lại lông mày, nhìn xem hạng tư chân nha phát ra ác miệng trào phúng. Chuẩn, ngươi đến cùng bao lâu không rửa chân? Cái này mùi thối cũng coi như là một loại sinh hóa công kích đi, quả nhiên các ngươi những này cả ngày trốn ở trong rừng rậm nguyên thủy chủng tộc không biết yêu vệ sinh sao. Hạng tư nguyên bản là khó chịu tâm tình khi nghe đến chặt lệ uẩn trào phúng sau càng thêm âm trầm. Lũ cự ma nghĩ tới được thê thảm như vậy sao? Nói cho cùng còn không phải tinh linh cao đẳng bức bách, cái này chưa dứt sữa tiểu tinh linh lại còn dám đâm bọn hắn chỗ đau. Bị kích thích đến hạng tư thế tiến công càng ngày càng đại khai đại hợp, đương nhiên loại này công kích trái lại chính giữa chặt lệ uẩn ý muốn. Hắn vẫn thật là sợ đối phương tinh quyết tâm tới chơi một ít hoa sống, loại này trực lai trực khứ công kích tuy rằng uy lực thì tăng lên. Bất quá đối với nhanh nhẹn kiểu du hiệp tới nói trái lại càng tốt hơn né tránh. Làm sao vậy, chồn? Buổi trưa không ăn cơm sao? Nếu không phải chờ ngươi trở lại ăn uống qua đi trở lại đánh. Tuy rằng các ngươi chồn đồng tộc nhân ăn lên vị sẽ không quá tốt, bất quá tốt xấu cũng có thể bổ sung năng lượng đi. Một bên nhanh chóng chuyển xê dịch chặt lệ uẩn trả một bên tiếp tục các miệng trêu chọc hạ tư. Những này chu tâm lời nói thanh hạ tư chọc tức hoa hoa kêu to, bất quá hắn công kích trước sau không cách nào mệnh trùng chặt lệ uẩn. Điều này cũng làm cho khiến hắn càng ngày càng nôn nóng. Hơn nữa sỉ vạ nạ thỉnh thoảng một phát trợ giúp xạ kích cũng đã cắt đứt hắn không ít mang tính then chốt công kích, một cái cao giai chiến sĩ được hai cái trung giai du hiệp cho triệt để ngăn cản, loại này sỉ nhục cảm giác khiến hắn suýt chút nữa không đem mình giận đến nổ tung. Một bên đang tại nước chảy mây trôi cắt qua cận chiến, xa trình phong cách cùng nạ nọ giặc chiến đấu ạ vạn, tại dùng ánh mắt còn lại ngắm đến tình huống ở bên này sau khỏe miệng giật một cái. Bắt đầu sao? Chặt lệ uẩn cái miệng thúi kia vẫn là đồng dạng có thể tức chết người. Thường xuyên cùng Lê Dẹ xả huấn luyện chung chặt lệ uẩn ạ vạn cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chặt lệ uẩn đột nhiên học xong ở trong chiến đấu sử dụng ác miệng công kích đối phương khuyết điểm. Một mực những này không mang theo chữ thô tục rác rưởi lời nói thông thường đều có thể khí được đối phương nổi trận lôi đình. Nhiều lần có tự mình trải qua ạ vạn ở trong lòng vì hạ tư mặc niệm 0.3 giây, lập tức lần nữa toàn thân toàn ý đầu nhập vào cùng nạ nọ giặc đối chiến bên trong. Hai người này đánh lên liền không nóng không lạnh rất nhiều, dù sao đều là giữa lẫn nhau đối chiến ngàn năm trở lên đối thủ cũ, đối với địch nhân con đường cũng đều xe nhẹ chạy đường quen. Bất quá ạ vảng cái kia thuần thục cận chiến xa trình phong cách cắt qua trái lại thấy choáng váng không ít du hiệp, cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất thấy đến toàn lực xuất thủ ạ vạn sĩ quan phụ tá. Phát cái gì lăng? Còn không đối chiến hữu của mình cung cấp viễn trình trợ giúp. Mới vừa dùng một thanh trường mâu tan mất đối phương công kích. Cũng một cái chạy trốn nhảy hướng về giữa không trung rút ra cung ạ vạn, đang nhìn đến phe mình các du hiệp ngu si bộ dáng sau giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng đối với bọn họ phát ra mệnh lệnh. Đương nhiên hắn trên miệng hô trên tay cũng không ngừng, liên tiếp 5 phát tên liên châu tinh chuẩn bắn về phía nạ nọ giặc phần đầu, làm cho hắn không thể không giơ tay phải lên tấm khiên đến tiến hành che chắn. Là, được đánh thức các du hiệp lúc này mới vội vàng dương cung bắt đầu đối hàng trước cùng trồn các chiến sĩ chiến đấu chiến hữu tiến hành hỏa lực trợ giúp. Cũng còn tốt trốn lần này xông trận số lượng không nhiều, không phải vậy quang là bọn hắn một trận này sững sờ chỉ sợ cũng sẽ có không ít chiến hữu tổn hại. Theo song phương tạm thời rơi vào giằng co, hậu phương lũ cự ma cũng tiến vào xạ trình trong phạm vi, kẻ săn đầu người cùng yêu thuật sư cũng bắt đầu của mình thi pháp. Tinh linh cao đẳng bên này thỉnh thoảng sẽ có du hiệp được trường mâu đâm thủng, mang ránh máu trường mâu tại xen vào du hiệp bên trong thân thể sau liền sẽ nhanh chóng đối với bọn họ tiến hành lấy máu, nếu không hàng sau mục sư đúng lúc trị liệu, e sợ tính mạng đáng lo. Mà bị yêu thuật sư tuyển làm mục tiêu người liền càng buồn nôn hơn rồi, không hiểu ra sao được biến thành ếch, trên người đột nhiên xuất hiện một đống lớn cổ quái kỳ lạ nguyền rủa, để bọn này lần thứ nhất cùng trốn người làm phép đối chiến lính mới các du hiệp thập phần không thích ứng. Thật vất vả giải quyết hết đối phương xông trận hơn 10 tên chiến sĩ, còn dư lại 2 tên cao giai quan chỉ huy cũng biết không thể cứu vãn, đáng tiếc được quấn lấy bọn họ muốn rời khỏi cũng không dễ như vậy. Bất quá tinh linh bên này cũng không muốn sẽ cùng hai cái này ra dày thịt béo chiến sĩ tiếp tục đánh, chỉ cần lê rẻ xạ viện quân vừa đến, những này trồn đều sẽ như cua trong giọ được đồng thời bao tròn. Nã nọ giặc cùng ạ vạn lúc này cũng bắt đầu có ý thức giảm bớt ra tay, chuẩn bị từng người sau khi tách ra rút lui. Bất quá lúc này hả tư bọn hắn vòng chiến lại đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Chắt lệ buồn. Chương 22, treo thuyền không nên tương. Chắt lệ buồn ác miệng công kích dĩ nhiên không phải lê rẻ xa dậy, vị này ngăn nắp thứ tự du hiệp tướng quân dễ dậy không ra như thế phi dương nhảy ra phong cách chiến đấu. Loại này phương thức công kích thuần túy là chặt lệ buồn tại một lần cùng ạ lệ gì ạ đối luyện vừa ý ra phát hiện. Lúc đó chặt lệ buồn vẫn không có bây giờ như vậy đạt đến trung giai thực lực, mới vừa tiến vào du hiệp đem quân kỳ hạ học tập không lâu hắn vẫn chỉ là cái sơ giai tiểu thái điểu. Ạ lệ gì ạ đối cái này trước kia kẻ ngu si chiếm đoạt mâu thân thời gian huấn luyện cảm thấy có chút bất mãn, gần nhất nhị muội mở tiêu chuẩn cao nhất thời gian đều bị chiếm đi không ít. Bình giáo huấn một cái người mới tốt đẹp truyền thống. Ả lệ gì ạ chủ động đưa ra muốn cùng chặt lệ buồn đánh một trận chỉ đạo chiến. Có thể có cùng cao thủ so chiêu cơ hội, chặt lệ buồn tự nhiên cầu cũng không được, hắn cũng hy vọng tìm hiểu một chút chính mình bây giờ cùng rót chắc chắn lúc ạ dở dột trong lịch sử lưu lại chồng chất một bút Ả lệ gì ạ huyền dở dần nở trong lúc đó có bao nhiêu chênh lệch. Chẳng qua nếu như song phương đều sử dụng viễn trình công kích vậy thì quá khi dễ người rồi, thân là trung giai du hiệp Ả lệ gì ạ bất kể là xạ trình, tốc độ vẫn là tập trung tổng sản lượng đều vượt xa chặt lệ buồn. Cho nên cuối cùng song phương quyết định dùng cận chiến kỹ xảo đến tiến hành luận bàn. Ả lệ gì ạ vũ khí cận chiến là hai cái khéo léo truy thủ, tựa hồ cái này cũng là phong hành giả nhất tộc truyền thống, chí ít chặt lệ huẩn nhìn thấy đạo sư Lê Dẹ Sạ, Xì Vạ Nạ cùng vệ gì dạ đều là dùng giống nhau vũ khí. Cuộc chiến đấu này kỳ thực không có gì hồi hộp, nếu như không phải Ả lệ gì ạ muốn hết sức giáo huấn một cái chặt lệ huẩn lời nói, kỳ thực làm trong thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại. Bất quá Ả lệ gì ạ phía bên kia đánh giáp lá cả một bên chế nhạo lời của hắn khiến cho chặt lệ buồn phiền phức vô cùng, lập tức hắn vô sự tự thông bắt đầu tiến hành lên phản kích. Ha! Người cô em gái này không ngại ngùng nói ta chiếm dụng mẹ ngươi thời gian. Chẳng bằng để muội muội của mình càng không chịu thua kém một điểm làm sao. Không biết cái gì là muội khống. Không liên quan, ngươi biết đây là một loại đối muội muội cố chấp yêu thích là được rồi. Ta nói bậy. Hờ à à à. Không tin ngươi xem một chút trong doanh địa các du hiệp cái kia chân thành ánh mắt, hỏi bọn họ một chút ta phải hay không nói bậy. Thẹn quá thành giận. Tâm thái không được a, đến. Chém bên này. Kết quả cuối cùng đương nhiên là chặt lệ buồn được ạ lệ gì ạ nắm lấy mập đánh một trận, hết giận nữ tinh linh quay đầu hừ một tiếng liền đi tìm muội muội khoe thành tích đi rồi. Bất quá hiển nhiên lần chiến đấu này vì xương mặt xương mũi nằm dưới đất chặt lệ buồn mở ra tân thế giới cửa lớn. Từ đó về sau chặt lệ buồn chiến đấu trào phúng trình độ càng ngày càng thuần thục. Cùng hắn đối chiến các du hiệp thường thường sẽ bị khiến cho nổi trận lôi đình, trên tay tự nhiên cũng là mất phương thốn, được chặt lệ buồn cho từng cái đánh bại. Liền ngay cả luôn luôn thận trọng Lộ Thệ Ạ cũng bị huynh trưởng ác miệng tức giận đến mất đi bình tĩnh qua, bất quá từ đó về sau Lộ Thệ Ạ tính cách trái lại. Càng thêm thận trọng, đương nhiên tồn tại cảm giác cũng càng thêm mỏng manh. Lúc này được chặt lệ buồn treo chọc lửa cháy hắn tư căn bản không để ý tới cái gì rút lui ý nghĩ. Hắn một lòng một dạ đã nghĩ ngợi lấy xem chém chết đối diện cái kia lắm mồm tinh linh tiểu tử, thanh đầu của hắn hái xuống làm thành cái bô, tinh hoa lấy ra làm ma tinh, thân thể trực tiếp buổi tối ăn tươi. Chặt lệ huấn bên này trái lại càng đánh càng thuận tay, tại Xỉ Vạ Nạ trợ giúp dưới, đối phương cái kia trực lai trực khứ công kích căn bản là không có biện pháp đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Vượt cấp treo chọc cao giai chiến sĩ vui vẻ để chặt lệ huấn không nhịn được lắng lên, phong cách càng ngày càng buông thả hắn thậm chí quên mất phía sau trợ giúp Xỉ Vạ Nạ. Một cái chạy trốn liền hướng nhảy lùi lại xuất, rút ra sau lưng trường cùng chính là một phát nhắm vào xạ kích. Bất quá người đang giữa không trung hắn mới nhớ tới không đúng, như vậy không phải hãm hại Xỉ Vạ Nạ sao? Đúng như dự đoán, lúc này đột nhiên mất đi hàng trước, Xỉ Vạ Nạ trực tiếp liền đối mặt nổi giận Hạng Tư. Vừa nãy bởi chặt lệ buồn một mực chống đỡ đường đi, Hạng Tư cho dù muốn dùng anh dũng bay vọt đồ xếp sau đều không tìm được con đường, lần này được rồi, Con đường phía trước lập tức mở rộng, đối diện cái kia một mực bắn tên quấy rầy nữ tinh linh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt. Hạng Tư còn sót lại lý trí nói cho hắn, cắt xếp sau, thế là không chút do dự liền vận lên tức giận một cái anh dũng bay vọt nhảy tới. Nguy rồi. Vui quá hóa buồn chặt lệ buồn lúc này mới hối hận không kịp, vội vàng bắn ra ba phát nhắm vào xạ kích hy vọng có thể tạm thời trì hoãn Hạng Tư công kích. Mục đích của hắn đặt đến, Hạng Tư sau khi hạ xuống đầu tiên dập đầu đi rồi ba chi vừa nhanh vừa mạnh mũi tên, cái này làm trễ nãi hắn không ít thời gian. Theo lý mà nói cái này chút thời gian hẳn là đầy đủ xỉ vạ nạ sử dụng chạy trốn cùng chặt lệ ườn một lần nữa hoàn thành hoán vị, bất quá đồng dạng lần thứ nhất trực diện cao giai chiến sĩ hy nữ vương được đối phương cái kia sát khí ngất trời chấn trụ, phản ứng chậm như vậy nửa nhịp. Chờ nàng dùng ra chạy trốn thời điểm Hạng Tư cũng đã rảnh tay, mắt thấy xỉ vạ nạ muốn chạy trốn. Tay trái từ bên hông rút ra một ngọn phi đao liền rót vào tức giận ném ra ngoài. Người đang giữa không trung xỉ vạ nạ đã không cách nào làm ra tránh né động tác, chỉ có đem trên tay trường cung nỗ lực rời, hy vọng có thể dựa vào chật hẹp không lưng ngăn cản phi đao công kích. May là lúc này chặt lệ buồn vượt xa người thường phát huy, bắn ra một mũi tên rõ ràng vừa vặn cản lại trôi này cao tốc trên đường đi phi đao, không đa nghi gấp bên dưới hắn đột trước vài bước, mà cái này vừa vặn tiến vào hạ tư sùng phong bên trong phạm vi. Ha ha. Tinh linh tiểu quỷ chịu chết đi. Hạng Tư vui sướng cười lớn một tiếng, nhanh chóng sử dụng xung phong hướng về chặt lệ ườn đánh tới, giơ lên loan đao liền hướng trên đầu hắn chém tới. Lần này đến phiên chặt lệ ườn tay chân luôn cúng rồi, dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là đem hết thể tàn dư tập trung toàn bộ rót vào ở trên tay trường cung trong, liều mạng tiết lực đem loan đao đánh lệch rồi một ít. Bất quá. Xong đời, yếu mặt mày hốc hác rồi. Bạch. Bị đánh lệch loan đao hay là từ hắn phải ngạch phụ cận vung góc xẹt qua. Tuy rằng sức mạnh đã bị cởi được thất thất bát bát, bất quá sắc bén đao nhọn vẫn còn đang trên mặt hắn để lại một đạo thật dài vết thương. Chặt lệ buồn. Xì và nạ kinh hô cũng là vào lúc này truyền ra. Nguyên bản là dự định rút lui hạ và nghe được của nàng kinh hô sau cũng chú ý tới tình huống ở bên này, lập tức lùi lại hai bước, một phát đạt cản xạ kích liền hướng về Hạ Tư bắn đi qua. Chuẩn bị thừa thắng xông lên Hạ Tư được mũi tên này đã cắt đứt động tác, tại rút tay ra đập bay hạ vạn mũi tên lúc. Xì vạ nạ cùng còn lại du hiệp mũi tên cũng lần lượt bắn đi qua. Hừ. Biết lại không có cơ hội Hạ Tư cũng bắt đầu nhanh chóng lùi về sau, vừa nay cái kia cho hạ giận một đao khiến hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ha ha ha. Tinh linh tiểu tử, ngươi liền giữ lại sỉ nhục này vết thương chờ ta lần sau lại đến lấy đầu ngươi sọ đi. Lùi vào bổn trận sau, nạ nọ giặc cùng Hạ Tư đều không dừng lại nữa, trực tiếp mang theo bộ đội tiến vào bên đường bên trong vùng rừng rậm. Nơi này tới gần du nạ mạn. Lũ cự ma quanh năm tại bên trong vùng rừng rậm này xuyên hành, hiển nhiên biết không thiếu tinh linh không biết đường nhỏ. Làm Lê Dẹ Xạ dẫn đội đến đây thời điểm, vừa vặn liền nhìn thấy đã bị mục sư cầm máu, trên mặt bao lên một tầng chỉ thêu băng vải chính nhất mặt ủ rũ đệ tử đắc ý. Chương 23, vết tích, cảnh giác dấu ấn. Lê Dẹ Xạ nhìn thấy chặt lệ uốn bộ dáng căng thẳng trong lòng, vội vàng bước nhanh đi tới hỏi thăm tới tình huống. Chuyện gì xảy ra, trồn đâu này? Chặt lệ uốn ngươi làm sao bị thương? Mọi người thấy Lê Dẹ Xạ đến đều lễ phép hướng về người thi lễ một cái, mắt thấy chặt lệ buồn còn có chút xuất thần, xì vạ nạ lại một bộ hồn vía lên mây bộ dáng, ạ vạn đứng ra đối tình huống làm ra nói rõ. Lo liệu thực sự cầu thị thái độ, ạ vạn từ góc độ khách quan đem xì vạ nạ mạo hiểm quyết định, chặt lệ buồn thời khắc mấu chốt cứu viện cùng với vừa nãy chàng đại chiến kia sự tình đều từng chút nói cho Lê Dẹ Xạ. Thì ra là như vậy. Lê Dẹ Xạ nghe xong ngọn nguồn sau thất vọng liếc mắt nhìn hồn bay lên trời nhị nữ nhi. Đi tới chặt lệ ườn thân vừa bắt đầu quan tâm tới thương thế của hắn. Chặt lệ ườn, bị thương thế nào? Con mắt không thành vấn đề chứ? Bởi ạ vản đối với vừa nãy chặt lệ ườn bọn hắn cuộc chiến bên này cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể từ vừa nãy xỉ vạ nạ tự trách ngữ bên trong đã được biết đến ạ vản là vì cứu nàng mới bị thương, thế là hắn đem chuyện này như thật nói cho du hiệp tướng quân. Được lời của đạo sư sở kinh tỉnh, chặt lệ ườn cuối cùng từ vừa nãy trận chiến đấu kia nghĩ lại bên trong tỉnh lại, hắn cười khổ lắc lắc đầu. Con mắt không có chuyện gì. Bất quá chỉ là về sau e sợ yếu mặt mày hốc hác rồi, đều là ta quá qua đắc ý vong hình mới sẽ dẫn đến loại hậu quả này. Đều là của ta sai. Nếu như không phải ta mới vừa rồi bị dọa ngốc lời nói, ngươi cũng sẽ không vì bắn trệ cái kia thành phi đao mà tiến vào Hạ Tư sùng phong phạm vi. Chính lúc Lê Dẹ Xạ chuẩn bị hỏi do chiến đấu tinh tường lúc, nhị nữ nhi xỉ vạ nạ hối hận nói nhỏ âm thanh truyền vào trong thai của nàng. Chắc lệ huấn lập tức lắc đầu phủ định đạo không. Nói cho cùng là ta tâm tính xảy ra vấn đề mới sẽ vào lúc này đợi đột nhiên làm ra không nên lùi lại cử động, ngươi đột nhiên bại lộ tại cao giai chiến sĩ sát khí bên dưới sửng sốt cũng là bình thường. Theo hai người ngươi một câu ta một lời tranh luận, Lê Dạ Xạ cùng Ạ Vạn mấy người cũng cuối cùng cũng coi như đã minh bạch vừa nãy cái kia tốc độ ánh sáng trong vòng mấy giây chuyện xảy ra.
Được rồi.
Các ngươi không cần lẫn nhau kéo trách nhiệm. Chuyện này song phương đều có sai.
Đầu tiên là ngươi, chặt lệ buồn.
Giống như lời ngươi nói như thế, tại chiến đấu thời khắc rõ ràng sẽ có đắc ý vong hình cử động xuất hiện đúng là làm không nên. Hơn nữa cuối cùng ngươi mất đi bình tĩnh đi vào xung phong trong phạm vi cũng là một cái trọng đại sai lầm.
Đang trách móc qua đệ tử sau Lê Dạ Xạ lấy càng nghiêm nghị thái độ chuyển hướng về phía con gái của mình.
Còn ngươi nữa, Sivana.
Đối mặt chiến sĩ lại có thể biết sửng sốt, ngươi đem ta bình thường giáo dục đều quên sạch sao.
Điều kiện của ngươi phản xạ đâu này?
Càng quan trọng hơn là,
ngươi rõ ràng không quan tâm Ạ Vạn, chặt lệ huân cùng Tư Cở Dạn khuyên can khư khư cố chấp mạo hiểm muốn tập kích bất ngờ. Nếu như không phải chặt lệ huẩn dẫn đội đến cứu viện, ngươi biết mình sẽ liên lụy bao nhiêu tinh linh cùng ngươi đồng thời đưa mạng ư.
Mặt đối với mẫu thân chất vấn, sắc mặt trắng bệch sỉ và nạ không nói gì cãi lại.
Tại tỉnh táo lại sau người mới phát hiện mình cái kia chỉ vì cái trước mắt lựa chọn là ngu xuẩn cỡ nào, sắp vượt qua đại tỷ cảm giác hưng phấn sau khi đi qua, ác liệt thế cuộc làm cho nàng cảm thấy vô cùng tự trách.
Cùng Lê Dạ Xạ ở chung chừng 10 năm chặt lệ huẩn đương nhiên biết đạo sư đối hải tử nhà mình nhóm yêu cầu nghiêm khắc. Lần này sỉ vạ nạ tham công liều lĩnh hiển nhiên để đạo sư vừa phẫn nộ lại thất vọng, lúc này hắn chỉ có thể đứng ra đến đã cắt đứt lửa giận của nàng.
Được rồi, đạo sư ngươi cũng ngôi ngôi giận, kết quả còn có thể là được rồi nha, chí ít bây giờ trốn bộ đội chủ lực đã bị bức lui, chúng ta sớm nhất chiến lược mục tiêu đã đạt thành.
Nhưng là,
thương thế của ngươi,
Lê Dạ Xạ tự trách nhìn xem chặt lệ huẩn vẫn như cũ buộc ở trên mặt băng vải. Người tốt nhất bạn gái thân tại tạ thế trước nhưng là dặn đi dặn lại yếu chính mình hỗ trợ chiếu cố tốt chặt lệ huẩn, lại không nghĩ rằng hắn lần thứ nhất ra chiến trường liền phá đối với, vẫn là vì cứu mình ngu xuẩn con gái.
Chặt lệ huẩn ào ào cười cười, động thủ mang trên đầu băng vải hủy đi xuống.
Tại lì ạ dỉn thánh quang trị liệu xong, huyết cũng sớm đã ngừng lại, băng vải chỉ vì để tránh cho vậy khoảng thời gian này bị cuốn hút mới bọc lại.
Theo băng vải đi đến trừ, mọi người thấy rất rõ ràng một đạo từ chặt lệ huẩn phải ngạch lên. Dọc theo xẹt qua mí mắt thẳng tới cằm phụ cận thật dài vết tích.
Bây giờ mới vừa vậy kết trả hiện ra vì màu đỏ sậm dữ tợn vết sẹo để sỉ vạ nạ nhìn thấy sau không nhịn được nghiêng đầu, bắt đầu nhẹ nhẹ co rút khởi vai.
Thấy tình cảnh trong lúc nhất thời đọng lại xuống, chặt lệ huẩn giả vờ nhẹ nhõm nhún vai một cái.
Được rồi, mọi người cũng đừng bộ biểu tình này nha, nói không chắc thở dần ra tộc số mệnh an bài sẽ có một cái mặt sẹo đâu này.
Hắn mơ hồ từ cái kia trí nhớ mơ hồ bên trong nhớ rõ. Chính mình đời này phụ thân sỉ ở mạ cũng có một đạo tại trên mũi ngang qua khoảng trừng mặt thật dài vết sẹo, hơn nữa lộ thể ạ tựa hồ cũng sẽ ở sau thương tổn được con mắt, cho nên mới mang lên một cái mắt đen cháo.
Ngươi, ai?
Cùng thờ dần một nhà tương giao mấy ngàn năm Lê Dạ Xạ tự nhiên biết chặt lệ huẩn ý tứ, đồng thời người cũng rõ ràng đây chỉ là đệ tử an ủi nói như vậy.
Mới lên trận liền mặt mày hốc hác, cái này đối với bất kỳ người nào tới nói cũng không phải một cái đáng giá chuyện vui.
Lý A Dìn lúc này có chút chần chờ đạo kỳ thực.
Ta ngược lại thật ra biết có một cái biện pháp cũng có thể trừ đi vết sẹo này.
Sì Vã Nạ nghe đến đó vội vàng chuyển người qua đến, con mắt còn có chút sưng đỏ nàng và Lê Dạ Xạ đồng thời phân biệt đè xuống Lý A Dìn hai vai đồng thời lo lắng dò hỏi biện pháp gì.
Ách!
Được sợ hết hồn Lý A Dìn lặng rồi vài giây mới phản ứng được, lắp ba lắp bắp nói ra người hiểu biết khả năng.
Nghe nói,
Lô Đi Rồng Vương quốc sở trả tổn mở thành có một vị thiên tư cực cao đại giáo chủ. Tên là Alonso Tư.
Pháp An, hắn thánh quang chi lực vật chất cùng số lượng đều vượt xa người thường, nếu như có thể thỉnh cầu hắn xuất thủ, hay là...
Mẫu thân.
Chính lúc sỉ vạ nạ mong đợi nhìn mình mẫu thân thời điểm, chặt lệ huấn như đinh chém sắt đã cắt đứt người muốn nói ra.
Không cần.
Lại không nói chúng ta cùng này vị nhân loại đại giáo chủ chay không vắng lai, yếu tốn bao nhiêu một cái giá lớn đi chữa khỏi cái này vi bất túc đạo một vết sẹo, ta tự thân cũng dự định khiến nó lưu lại, coi như bất cứ lúc nào cảnh giác chính mình. Không nên tái phạm đồng dạng ngu xuẩn sai lầm.
Lê Dạ Xạ nhìn thấy đệ tử đắc ý cái kia thần sắc kiên định liền biết hắn đã làm ra quyết định.
Chặt lệ huẩn tuy rằng bình thường làm người hiền hòa dễ dàng thân cận, thế nhưng một khi hắn làm ra cuối cùng lựa chọn, bất kể là ai đều khó mà khiến hắn lại quay đầu.
Người nặng nề vỗ vỗ chặt lệ huẩn vai lấy đó cổ vũ, sau đó nói sang chuyện khác bắt đầu thảo luận khởi chiến sự.
Được rồi, vậy kế tiếp chúng ta thảo luận dưới truy kích trồn vấn đề.
Nói tới chỗ này người đầu tiên nghiêm nghị đối nhị nữ nhi hạ xử phạt mệnh lệnh.
Xét thấy sỉ vạ nạ vụng về chỉ huy, tức khắc tội phạm bị áp giải trừ tất cả chức vụ, trở thành phổ thông du hiệp một thành viên, người dưới trướng hết thảy bộ đội đều tạm thời trở về sự chỉ huy của ta.
Chương 24, chiến đấu lại mở.
Sỉ vạ nạ đối với cái này sớm có dự liệu, cũng không hề làm ra bất kỳ cái gì cãi lại liền tiếp nhận rồi mệnh lệnh này. Trải qua lần này trọng đại thất bại, người cũng bắt đầu nghĩ lại khởi tâm thái của chính mình. Thật mạnh người vì để sớm ngày vượt qua tỷ tỷ của mình ạ lệ gì ạ, không cố tiền bối cùng đồng liêu khuyên can một lòng một dạ muốn bắt xuống một cái công lao lớn, tuy rằng cuối cùng không có nhưỡng thành quá lớn sai lầm, bất quá. Nhìn xem chặt lệ buồn trên mặt đạo kia giữ tợn vết tích, cái kia đối với nàng mà nói làm sao không phải một cái sỉ nhục đánh dấu lâu này. Liên để ta một lần nữa trở về mới bắt đầu địa phương, chăm chú điều chỉnh tốt tâm thái, chăm chú học tập, lần sau nhất định sẽ không còn có loại này ngu không thể nói sai lầm. Tại sỉ vạ nạ nắm chặt nắm đấm phát thệ lúc, Lê Dạ Xạ đã đối đến tiếp sau tình huống làm ra một ít sắp xếp. Lũ cự ma tiến vào rừng rậm rẽ đường nhỏ rời đi, tinh linh đối dù nạ mạn phụ cận rừng rậm không bằng trồn quen thuộc, tùy tiện vào rừng truy kích trái lại dễ dàng tiết chúng phục, 10 năm lúc trước chàng thảm bại tất cả mọi người còn nhớ rõ rõ ràng. Tuy rằng trồn bộ đội chủ lực không có gặp tính chất hủy diệt đả kích, bất quá mấy ngày qua dựa vào công sự phòng ngự cùng trận địa, hai phương chiến trường đều đối trồn đã tạo thành không nhỏ sát thương. Bây giờ chuyện cần làm kỳ thực rất đơn giản, dùng công kích chính diện pháp trực tiếp vây chặt đến dù nạ mạn cửa vào đi, đều xem trồn bước kế tiếp động tĩnh. Nếu như bọn hắn rùa rụt cổ phòng thủ không xuất hiện ở đến, như vậy cuộc chiến tranh này liền chấm dứt ở đây, tại lưu lại cần thiết thám báo bộ đội giám thị trồn hướng đi sau, Lê Dạ Xạ liền có thể mang theo đại bộ đội khải hoàn đường về. Bất quá lấy du hiệp tướng quân đối rủ ỉn hiểu rõ, gia hỏa kia không phải là dễ dàng như vậy người nhận thua, chủ lực còn đang dưới tình huống, hắn hầu như tất nhiên sẽ làm ra lần gắng sức cuối cùng. Một đường vững vàng hành quân đến dù nạ mạn trước đó lúc, Lê Dạ Xạ chuyên môn đem tư cờ dạn từ xa hành giả nơi đóng quân điều tới, lần này đối phương e sợ còn đem tiếp tục phái ra cao cấp sức chiến đấu, vị này đi xa người thay quyền thống lĩnh sức mạnh cũng là tất yếu. 16. Các ngươi lại còn có mặt chạy về đến. Tốt đẹp như vậy cục diện đều bị hai người các ngươi trong đầu trưởng bắp thịt ngu xuẩn làm hỏng. Dù nạ mạn tế đàn nơi, một tên mũi trở xuống vị trí ẩn dấu ở màu tím vải vóc dưới cao lớn rừng rậm trồn chính nhất mặt lửa giận hướng phía dưới đài hạ tư cùng nạ nọ giặc lớn tiếng rít đảo. Tên này trồn chính là rừng rậm trồn Amani bộ tộc lãnh tụ, Dù ỉn. Lúc này bị hắn dùng độc châm đâm trúng lấy đó trừng phạt hạ tư cùng nạ nọ giặc đều một mặt thống khổ quỳ một chân trên đất, chịu đựng đến từ toàn thân các nơi kịch liệt đau đớn. Loại này dù ỉn tự mình phối trí độc dược sẽ không cần mạng của bọn hắn, bất quá mùi vị đó tất nhiên cũng sẽ không dễ chịu, loại này chuyên vì dằn vặt người mà thành độc dược coi như là ý chí kiên định hai vị cao giai chiến sĩ cũng gánh không được. Tổ. Kim, mời tại cho chúng ta một lần. Cơ hội, chúng ta nhất định sẽ lấy công chủ tội. Không sai. Chúng ta sẽ đem những kia lỗ thai giải. Đầu người đều hiến cho ngươi, ạ mạ nhi chắc chắn lần nữa quật khởi. Nghe được hai người thủ hạ cắn răng đứt quãng lời nói ra, dù ỉn hừ lạnh một tiếng, đối bên cạnh một yêu thuật sư phất phất tay. Yêu thuật sư hiểu ý gật đầu tiến lên vì hai người đưa lên thuốc giải, uống xong thuốc giải sau, hai vị cao giai chiến sĩ nguyên bản như suối tuôn ra vậy mồ hôi rốt cục cũng ngừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhau một cái sau kế tục quỳ gối dù ỉn trước mặt nghe theo mệnh lệnh của hắn. Được rồi, ta lại cho các ngươi hai cái một cơ hội, lần này nếu như lại thất bại, các ngươi tiểu đợi đến được làm thành ma tinh đi. À kỳ giòn. Lần này ngươi cùng hai người bọn họ cùng đi, đừng làm nện. Một tên đầu đội ưng vũ trồn quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh. Là, vĩ đại dù ỉn. Đem trừ mình ra thân vệ ra cuối cùng một ít trồn sức chiến đấu trích cấp cho ba người sau, bọn hắn liền từng người mang theo bộ đội hướng về dù nạ mà ngoại vi cấp tốc xuất phát. Vừa nãy vị kia đưa lên thuốc giải yêu thuật sư lúc này có phần không hiểu hỏi vĩ đại dù ỉn, tại sao ngươi không tự mình xuất chinh thu thập hết bọn này tinh linh đâu này? Dùng ngươi tiếp cận anh hùng đỉnh cấp thực lực hẳn là rất dễ dàng liền có thể đánh tan những này lỗ thai dài chứ. Dù in lắc đầu thở dài ta lại làm sao không muốn đây, mạ dạ tạp tư. Bất quá một khi ta xuất chiến, như vậy một cái nhiệm du hiệp tướng quân cũng nhất định sẽ nắm lấy thanh này thần khí trường cung tới đối phó ta, thanh này thần khí. Tại bên trong vùng rừng rậm này đạt được bổ trợ quá lớn, coi như là ta ở trên tay nàng cũng chiếm không được tốt. Yêu thuật linh chủ mạ dạ tạp tư gật gật đầu ta hiểu được. Cho nên mới như vậy song phương cũng không tập trung vào đỉnh cấp sức chiến đấu, dùng bộ đội đến tiến hành đấu sức sao. Ừm. À mà nghỉ cự ma sinh hoạt quá khổ, cuộc sống như thế không biết lúc nào mới là đầu. 16. Lê Dạ Xạ nhìn xem xuất hiện tại dù nạ mạn trước cửa trồn quân đội cùng với dẫn đầu ba cái thống lĩnh lộ ra khinh miệt nụ cười. À quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, dù ỉn can đảm đó tiểu quỷ hay là không dám tự mình xuất chiến, lần này lại nhiều phái ra một vị thủ hạ đắc lực tới sao. À kỳ giòn. Chắc lệ muốn nhìn xem đối diện vị kia đầu cắm màu xanh lam ưng vũ tinh lục xoát trồn, nghe được Lê Dạ Xạ đọc lên danh tự đồng thời cũng hồi tưởng lại thân phận của đối phương. À kỳ giòn, trong lịch sử được chọn làm hùng ưng chi linh hóa thân, hắn lúc này tại không có gặp phải cũ bộ lạc thú nhân trước đó còn chưa trở thành tát mãn, chỉ là một vị yêu thuật sư. Vẫn là như cũ, nếu rủ ỉn không ra tay, vậy những thứ này trồn liền giao cho các ngươi, ta chỉ phụ trách ở phía sau cho các ngươi lực trợ. Nếu rủ ỉn vẫn như cũ rùa rụt cổ không ra, như vậy căn cứ luyện binh ý nghĩ, Lê Dạ Xạ cũng yên tâm đem chỉ huy quyền cùng tác chiến khuyên hạ phong cho sĩ quan phụ tá nhóm. Tuy nói Sĩ Vạ Na được tạm thời một tuốt đến cùng, bất quá người dù sao cũng là du hiệp tướng quân con gái, kế tiếp nhiệm du hiệp tướng quân, người thật sự phát hiệu lệnh ai sẽ không nghe. Đương nhiên lấy Hy nữ vương kiêu ngạo nhất định là sẽ không làm chuyện như vậy, lần này người càng nhiều hơn chính là muốn ở tiền tuyến quan sát một chút những người khác chỉ huy phương thức. Ạ Vạn cùng Tư Cở Giản cái này hai tên trải qua bách chiến lao tiền bối đều bị ủy thác trọng trách, Chắt Lệ Uẩn cũng như thường dẫn dắt của mình một đội du hiệp đứng ở phía trước nhất. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối diện Hạc Tư, Chắt Lệ Uẩn không nhịn được sờ sờ vết sẹo trên mặt. Ạ Vạn thúc thúc, Tư Cở Giản thống lĩnh, lần này Hạc Tư vẫn là giao cho ta cùng Sĩ Vạ Nạ đi, ta nhất định phải dùng cuộc chiến đấu này đến vì chính mình dựa nhục. Sĩ Vạ Nạ không nói lời nào, chỉ là rút ra trường cung đứng ở Chắt Lệ Uẩn bên người biểu đạt lập trường của mình. Ạ Vạn cùng Tư Cở Giản liếc nhau một cái, đồng thời vui mừng nở nụ cười. Rất tốt. Ném mất tôn nghiêm liền muốn chính mình đi tìm về đến, đi thôi, chúng ta sẽ giúp các ngươi ngăn cản nạ nọ giặc cùng trồn đại bộ đội. Pháp sư thủ lĩnh Dì Ẩn Đạt lúc này cũng tự tin nhìn xem phương xa tinh lục soát trồn. Ạ Kỳ Giòn liền giao cho ta đi, rất lâu không cùng yêu thuật sư thực tế đối chiến quá rồi, ta nhưng là mười phần mong đợi a. Hạng Tư bên kia hiển nhiên cũng chú ý tới Chặt Lệ Uẩn nhanh nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, hắn khinh thường cười cười, duỗi ra thùng tại trên cổ làm ra một cái cắt thiết hầu động tác. Theo trồn trận địa hậu phương truyền ra có cảm giác tiết tấu nhịp chống thanh âm, bọn hắn đại bộ đội tại ba vị thống lĩnh dẫn dắt đi lần nữa hướng về tinh linh cao đẳng trận địa khởi xướng tiến công. Mà không có gì bất ngờ xảy ra. Cuộc chiến đấu này liền đem quyết định chỉnh cuộc chiến tranh thắng bại. Chương 25, đột phá. Lê Dạ Xạ tại tạm thời bộ chỉ huy chỗ ở một chỗ cao điểm thượng ôm ngực nhìn phía dưới đột tiến lũ cự ma. Điểm ấy tràng diện nhỏ đối với đã từng cùng trồn tiến hành đại quy mô hội chiến người thật sự mà nói không đáng nhắc tới. Nếu như không phải là vì rèn luyện thủ hạ năng lực, người một người bằng vào xạ dạ nhiều kéo sức mạnh liền có thể giải quyết mất hơn một nửa. Tiến vào anh hùng cấp chức nghiệp giả ở một trình độ nào đó đã bắt đầu thoát ly phạm nhân phạm vi, tuy rằng không đến nỗi một người tiêu diệt một nhánh quân đội, bất qua yếu toàn thân trở ra ngược lại cũng không phải việc khó gì. Có thần khí tương trợ Lê Dạ Xạ, cho dù đối mặt đạt đến anh hùng giai đỉnh điểm dù ỉn cũng sẽ không có bất kỳ e ngại tâm lý, thậm chí tại bên trong vùng rừng rậm này người có lòng tin có thể chiến thắng. Phía dưới tình hình trận chiến cũng không tính gian nan, nguyên bản tinh linh cao đẳng liền chiếm cứ số lượng nhất định ưu thế, Ả Kỳ Giòn cùng nạ nọ giặc hai tên thống lĩnh phân biệt được Dì Ẩn Đạt. Sùn Sờ Trai Đở cùng đối thủ cũ Ạ Vàng ngăn trở. Mà duy nhất mạnh hơn một chút Hạ Tư lúc này cũng bị đệ tử của mình cùng con gái cho đã quân lấy, Tư Cờ Giản cũng đang cùng Ạ Vàng đồng thời giáp công nạ nọ giặc lúc duy trì đối hai vị tuổi trẻ tinh linh quan tâm, vì bọn họ lực trận, lấy tình huống bây giờ đến xem, hai cái tiểu gia hỏa làm cũng không tệ lắm. Tại các tinh linh sớm bày xuống cạm bẫy ngăn cản dưới, ngoại trừ một số ít bất chấp nguy hiểm cường đột tới trồn chiến sĩ ở ngoài, bọn hắn đại bộ đội đều còn tại các thức cạm bẫy dây rùa đi tới. Có phần trồn thậm chí động khởi khôn vặt dự định từ mặt bên vòng qua cạm bẫy, bất quá hiển nhiên, các tinh linh không ngu như vậy, được đồng dạng bố trí kỹ càng cạm bẫy nốt lại sau, những này lạc đàn trồn thông thường so với từ chính diện đột phá bị chết càng nhanh. Tại Dì Ân Đạt dẫn dắt đi, pháp sư đoàn cũng cùng đối phương yêu thuật sư môn tiến hành cách không pháp thuật chiến. So sánh với thiên hướng nguyền rủa cùng phụ trợ yêu thuật sư, trực tiếp sử dụng ác cạn, băng xương cùng hỏa diễm tiến hành công kích tinh linh cao đẳng pháp sư nhóm có khả năng tạo thành động tĩnh phải lớn hơn nhiều. Đạt đến lục hoàn đỉnh cấp Dì Ẩn Đạt hiển nhiên còn mạnh hơn Ạ Kỳ Giòn xuất không ít, tại áp chế lại đối phương đồng thời còn có thể rút tay ra ngoài đối phe mình quân đội tiến hành một ít cường lực trợ rút. Liệt diễm bao táp, bạo phong tuyết, quảng vực gạt cạn mưa đạn, những này quần thương pháp thuật tại Dì Ẩn Đạt trong tay thay nhau dùng ra, tại hai tên ngũ hoàn phó thủ lĩnh sở thân hành giả cùng kéo nạt. Viêm nhận hiệp trợ dưới, lũ cự ma tại trong cạm bẫy liền bị trọng đại sát thương. Nạ nọ giặc tại Ạ Vạn cùng Tư Cở Giản liên hợp đả kích xuống khoảng trường thiếu hụt, tuy nhiên tại cùng đột tiến tới trồn chiến sĩ dưới sự giúp đỡ không đến nỗi cấp tốc chiến bại, bất quá yếu hy vọng hắn bên này đạt được đột phá chỉ sợ cũng là không thể nào. Tình hình trận chiến tối rằng có chính là Hạ Tư bên này, vị này Sơn Miêu chi linh tín đồ đồng thời gồm cả Sơn Miêu mau lẹ cùng chiến sĩ sức mạnh, chắc lệ hồn tuy rằng toàn lực phòng thủ tiến hành chiến đấu. Bất quá ứng đối khởi cao chính mình cấp một chiến sĩ đến vẫn là hết sức gian nan. Nếu không Sĩ Vạ Nạ tận dụng mọi thứ trợ giúp xạ kích, chỉ sợ cũng sớm đã được Hạ Tư chém giết ở dưới đao. Bất quá tại loại này cường độ cao cưỡng bức dưới, Chặt Lệ Uẩn nguyên bản giật gấu vá vai cận chiến kỹ xảo trái lại càng ngày càng quen thuộc luyện, hai thanh đoản đao từ từ ở trong tay hắn được chơi ra hoa. Chẳng lẽ ta còn có đạo tặc thiên phú? Làm sao cảm giác cận chiến trái lại càng đánh càng thuận tay? Kỳ thực Chặt Lệ Uẩn cái cảm giác này cũng là thập phần bình thường, du hiệp hệ thống nguyên bản chính là tháp kéo nạt kết hợp được đạo tặc, ám dạ tinh linh ổ đần bộ đội cùng với một phần pháp sư kinh nghiệm sáng lập đi ra ngoài. Loại nghề nghiệp này năng lượng hệ thống bên trong đều gần như cùng lúc đó chứa đựng đạo tặc tinh lực cùng pháp sư pháp lực ở trong đó, làm một tên du hiệp, quang hội bắn tên nhưng không tính là một tên hợp lệ du hiệp. Loại này xuất hiện sau liền nhanh chóng thủ tiêu nguyên bản tinh linh cao đẳng bên trong đạo tặc thám báo địa vị nghề nghiệp, tự nhiên cũng sẽ ở khắp mọi mặt đều có một ít chiến tích, cạm bẫy, gần người chiến đấu, thậm chí ngụy trang tiềm hành đều là du hiệp môn bắt buộc. Trong chiến đấu Chặt Lệ Uẩn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, bất quá lại là quyết định quyết tâm. Lần này sau khi chiến tranh kết thúc nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một chút đạo tặc cùng pháp sư các hạng kỹ năng. Cũng trong lúc đó, Hạ Tư cũng là càng đánh càng nổi nóng, vừa bắt đầu luống cuống tay chân tinh linh nhãi con tại vượt qua vòng thứ nhất đánh mạnh sau trái lại trở nên càng ngày càng khó quấn, lại tăng thêm nơi xa cái kia tiểu nữ thỉnh thoảng tinh chuẩn xạ kích, cuộc chiến đấu này đánh cho hắn là cực kỳ khó chịu. Ngược lại Chặt Lệ Uẩn cùng nhưng Sỉ Vạ Nạ là phối hợp càng ngày càng hiệu ngầm, thậm chí đều không cần ánh mắt trao đổi. Chỉ cần Chặt Lệ Uẩn làm ra một cái chết tránh động tác, Sỉ Vạ Nạ mũi tên lập tức sẽ xuất hiện khi hắn né tránh lưu lại trống rỗng trong, đánh gây Hạ Tư động tác. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Chặt Lệ Uẩn đối với tập trung vận dụng cũng là càng ngày càng thông thạo, Hạ Tư loan đao thượng nhưng là bất cứ lúc nào đều che lấp tức giận, nếu như không đồng dạng vì mình song đao ra chỉ tập trung, e sợ cái này hai thanh chất liệu phổ thông đao thép cũng sớm đã được đánh nát. Mặc dù như thế, trên cương đao vết rạn nứt cũng bắt đầu từ từ tăng nhanh. Tuy rằng không biết Hạ Tư trên tay kia thanh tạo hình quỷ dị màu xanh lục loan đao là lai lịch gì, bất quá hiển nhiên cũng không phải là cái gì vật phàm. Bất quá bây giờ nóng nảy trái lại là trồn phương diện, những phương hướng khác không hề tiến thêm thậm chí được ngược lại áp chế. Chính mình đường đường một cái cao giai chiến sĩ, cao quý sơn miêu chi linh tín đồ cư nhiên bị hai cái trung giai nhãi con cho đã quân lấy, này làm cho tâm thái từ từ nôn nóng Hạ Tư động tác cũng là càng ngày càng đơn giản thô bạo. Đang từ từ cảm nhận được đối phương cấp thiết tâm tình sau. Chặt Lệ Uẩn lần nữa triển khai ác miệng của chính mình. Làm sao vậy? Vừa vặn đắc ý đi đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi chính là loại kia miệng cường vương giả sao? Khai chiến trước có thể dùng miệng ba lục lọi ra hoa đến, thực tế chiến đấu với nhau cũng chỉ thường thôi nha. Vừa nãy một đao kia cũng không tệ lắm. Ai? Biểu dương ngươi một câu, tiếp theo đao liền kéo hiếm bày mang, đến, hướng cái này chém. Nguyên bản là tâm tình không tốt Hạ Tư được Chặt Lệ Uẩn cái miệng thúi kia liêu bắt đắc càng ngày càng nổi trận lôi đình. Miệng lưỡi bén nhọn tinh linh ngãi con. Xem ta không cắt lấy đầu của ngươi đến làm bồn tiểu. Hạng Tư đao pháp tại dưới cơn thịnh nộ từ từ mất đi đúng mực, đại khai đại hợp bên dưới sơ hở tự nhiên cũng không ít, cái này cũng cho nơi xa trợ giúp Sỉ Vạ Nạ không ít cơ hội. Nếu như bất quá hắn thân là cao giai chiến sĩ, cô động tức giận dày đặc toàn thân do đó tan mất không ít mũi tên lực đạo, chỉ sợ cũng sớm đã được Sỉ Vạ Nạ cho bắn thành mã phong hoa. Bất quá dù nói thế nào cơn giận của hắn cũng là có cực hạn, nếu như tiếp tục cứng như vậy chống được đi, bị phá ra phòng ngự chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tại Hạ Tư đánh mạnh dưới, Chặt Lệ Uẩn từ từ cảm thấy một ít không đúng, nguyên bản gần nhất cũng có chút dị thường tập trung tựa hồ tại càng phát bạo động. Bất quá Chặt Lệ Uẩn cũng không có hoang mang, căn cứ ạ vạn cách nói, cái này tựa hồ là biểu thị chính mình đang sắp đột phá. Quả nhiên thực chiến mới là tiến bộ nhanh nhất, nguyên bản trả rất lại phía sau ạ lệ gì ạ nửa bậc ta, xem ra là trước phải người một bước vào cao giai rồi. Cảm thụ trong cơ thể sôi trào năng lượng, Chặt Lệ Uẩn càng thêm ra sức bắt đầu điều khiển khởi tập trung đến, hắn yếu tranh thủ đang đối chiến bên trong đột phá cao giai, đánh Hạ Lữ Tư một cái sức tay không kịp. Quả nhiên, tại Hạ Lữ Tư đánh mạnh từ từ bắt đầu lực bất tòng tâm thời điểm, Chặt Lệ Uẩn cũng cảm giác được trong cơ thể phảng phất được mở ra một cái nào đó khai quan, mãnh liệt tập trung mấy lần ở thường ngày rồi rào khắp toàn thân. Chương 26, Vinh Diệu Thắng Lợi. Đột phá. Trong lòng mừng như điên Chặt Lệ Uẩn cũng không hề biểu hiện ở trên mặt. Thậm chí hắn có ý thức duy trì mới vừa tập trung phát ra độ, hắn đang chờ một cơ hội, đợi được đối phương tiến công lại một lần nữa kiệt sức thời điểm, chính là hắn chủ động xuất kích thời gian. Ha! Ha! Hạng Tư tại lửa giận cấp trên đánh mạnh sau một lúc từ từ đã nhận ra không đúng, lại đánh như vậy đi xuống chính mình tiêu hao tức giận cũng làm thịt không xong cái này một lòng phòng thủ miệng tiện tinh linh tiểu tử. Tân sinh ý lui trồn bắt đầu lặng lẽ giảm bớt công kích cường độ, nhưng sự biến hóa này rất nhanh sẽ được gần người chiến đấu Chặt Lệ Uẩn phát giác. Muốn đi? Nơi đó có dễ dàng như vậy? Nếu đối với đã lực bất tòng tâm, như vậy cũng là giờ đến phiên phía bên mình phản kích lúc. Chặt Lệ Uẩn lại một lần nữa tránh thoát Hạ Lữ Tư loan đao, lần này không có như thường ngày bình thường hướng sau lui, trái lại một cái đột tiến hướng về đối phương trong lồng ngực xông đi, này làm cho thói quen hắn nhịp điệu chiến đấu Hà Tư lập tức không phản ứng lại. Nhưng Sĩ Vạ Nạ chú ý tới Chặt Lệ Uẩn gần nhất mấy cái hiệp càng ngày càng cấp tiến phong cách chiến đấu, mặc dù đối với này hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhìn thấy Hà Tư bộ kia thở hổn hển bộ dáng đại khái cũng đã minh bạch Chặt Lệ Uẩn ý nghĩ. Siêu siêu siêu. Liên tiếp 3 phát nhắm vào xạ kích được Sĩ Vạ Nạ lấy tên Liên Châu hình thức bắn ra. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, vì để tránh cho xuất hiện khoảng không cửa sổ kỳ không cách nào đúng lúc trợ rút, Sĩ Vạ Nạ vẫn luôn khống chế tập trung giá trị đang sử dụng, loại này xa xỉ xạ kích hình thức vừa ra, liền mang ý nghĩa người cũng cho rằng quyết chiến thời khắc đã đi đến. Một bên khác, Nạ Nọ Giặc cũng đã toàn thân mang thương, tại hai tên cao giai du hiệp vây công dưới, cho dù thờ phụng gấu bự chi linh mà ra dày thịt béo hắn cũng bắt đầu cảm thấy không chống đỡ được rồi. A Kỳ Giòn càng bị dị ẩn đạt thuần thuộc hỏa hệ ma pháp cho áp chế đến mức rất thảm, trên đầu hắn cắm vào hùng ưng chi linh vũ mao cũng đã được cháy rủi không ít. Lê Dạ Xạ hai tay ôm ngực đứng ở cao điểm thượng hài lòng nhìn phía dưới chiến cuộc, ánh mắt sắc bén người đương nhiên nhìn ra tuyến ba toàn bộ đều đã chiếm cứ ưu thế. A Vạn cùng Tư Cở Dạn không nói, dị ẩn đạt tên này vương thất đời mới người nổi bật quả nhiên danh bất hư truyền, đột phá đến bảy hoàn hẳn là ở này mấy năm đi. Bất quá nhất làm cho người hài lòng chả là đệ tử đắc ý của mình Chặt Lệ Uẩn, tuy rằng tiểu tử này có ý định giấu rốt, nhưng không giống với thân ở trong cuộc chiến Hạ Tư, người bên ngoài rõ ràng Lê Dạ Xạ đã phát hiện Chặt Lệ Uẩn đột phá. Thợ dần gia tộc có người nối nghiệp A. Bất quá nói tới chỗ này người lại có chút buồn phiền lắc đầu không hiểu nổi tiểu tử kia tại sao giống như ạ lệ gì ạ đều một lòng một dạ muốn gia nhập đi sang người, quên đi. Con cháu tự có con cháu phúc. Tuy rằng lúc trước gã lệ gì ả mới vừa đưa ra muốn từ bỏ du hiệp chức tướng quân trách thời điểm người cảm thấy làm phẫn nộ, bất quá nếu con gái có ý nghĩ của mình người cũng sẽ không đi ép buộc người đi chính mình an bài tốt đường. Hơn nữa so với tính cách phản nghịch, phi dương nhảy ra con gái lớn ả lệ gì ả, trách nhiệm tâm trọng, trời sinh thật mạnh nhị nữ nhi hiển nhiên so với người càng thích hợp đảm nhiệm chức vị này. Yếu phân thắng bại. Chính như Lê Dạ Xạ suy nghĩ, Hạng Tư đối mặt đột nhiên thay đổi phong cách hai người căn bản phản ứng không kịp nữa. Tuy rằng bản năng thu hồi loan đao đập bay Sĩ Vạ Nạ thẳng đến phần đầu tên Liên Châu, bất quá Chặt Lệ Uẩn đã đánh hướng hắn vị trí trái tim song đao hắn liền triệt để không kịp cản trở. Bất quá cũng may chỉ là trung giai du hiệp tiến công, vẫn lên toàn thân tàn dư nộ tức giận cũng không về phần bị thương quá nặng, dựa vào trồn năng lực hồi phục, một chút vết thương nhỏ căn bản là không coi là chuyện to tát gì. Thế nhưng dao găm tới người hắn mới phát hiện không đúng, lực đạo này cùng với bao trùm tại trên đao năng lượng, rõ ràng đã vượt ra khỏi trung giai phạm chủ. Lâm trận đột phá. Tinh linh tiểu tử ngươi. Chưa kịp Hà Tư kinh hoàng tiếng la kêu xong, Chặt Lệ Uẩn song đao đã sâu đậm đâm vào lồng ngực của hắn. Có. Xong. Chính lúc song phương đều cho rằng Hà Tư chắc chắn phải chết thời điểm, Chặt Lệ Uẩn trong tay song đao lại vừa vặn vào lúc này chết giả. Chen. Nguyên bản là dày đặc vết rách song đao, đang đột phá Hà Tư che kín tức giận ngực lúc đã là cung dương hết đà, rốt cuộc tại tiếp xúc mệnh trùng trái tim thời điểm song song đoạn ra. Loại này đột phát tình huống để Hà Tư cùng Chặt Lệ Uẩn đồng thời sững sờ rồi. Tránh được một mạng Hà Tư trước tiên phản ứng lại, cơ múa loan đao đưa tay nắm đoạn đao Chặt Lệ Uẩn bước cho lùi, mừng rỡ như điên hắn đang chuẩn bị xoay người chạy trốn, lại bị sớm phản ứng lại Sĩ Vạ Nạ một phát nhắm vào bắn rất chính xác bắn trúng đầu gối. Oeng. Thân hình cao lớn trổn ầm ầm ngã xuống đất, phản ứng lại Chặt Lệ Uẩn cũng mang theo chung quanh các du hiệp cấp tốc đem hắn tức vũ khí chế phục. Hừ, coi như ngươi mạng lớn. Bất quá ngươi vẫn là cầu nguyện mình bị nhốt vào Ngân Nguyệt Thành sau có cái tốt đãi ngộ đi. Tuy rằng thời khắc sống còn không có bắt hắn tư mạng nhỏ có chút tiếc nuối, bất quá có thể sống từng đôi phương cũng là một cái không sai thu hoạch, cuối cùng cũng coi như vì trên mặt chính mình vết sẹo này ngấn rửa nhục rồi. Mặt khác, thật vất vả vọt qua cạm bẫy đang bị hàng chức du hiệp dây dưa kéo lại lũ cự ma, nhìn thấy của mình một tên thống lĩnh bị bắt làm tù binh, cấp tốc liền mất đi chiến tâm. Phần lớn trồn căn bản không quan tâm còn tại phấn khởi chiến đấu bên trong Nạ Nọ Giặc cùng ạ Kỳ Giòn, xoay người liền liên tục lăn lộn bắt đầu hướng về rùn ạ mạn bên trong bỏ chạy. Bất quá những này trốn chạy trồn cuối cùng có thể tránh được bất quá 1/2 phần 10, lấy từ xa bộ đội làm chủ tinh linh cao đẳng đang đuổi giết lên nhưng là phi thường chiếm tiện nghi. Một phần khác thông minh một chút trồn thẳng thắn bỏ lại vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng, cái này bộ phận người trái lại may mắn còn sống, tuy rằng tương lai vận mệnh còn không biết, chí ít hiện tại bọn hắn còn sống. Nạ Nọ Giặc cùng ạ Kỳ Giòn mắt thấy không thể cứu vãn, liếc nhau một cái sau đều sử dụng của mình liều mạng chiêu số. Nạ Nọ Giặc khẩn cầu gấu bự chi linh bảo hộ, trong thời gian ngắn trên diện rộng cường hóa sức phòng ngự của chính mình, ở xung quanh đội cận vệ liều mạng ngăn cản dưới cuối cùng trốn về dù nạ mạn. ạ Kỳ Giòn cũng đồng dạng thỉnh cầu hùng ưng chi linh trợ giúp, hai tay của hắn trong khoảng thời gian ngắn mọc ra rất nhiều lông vũ, lập tức liền không chút nào dừng lại xoay người bay lên bầu trời, tránh thoát khỏi Di Ẩn Đạt pháp thuật sau cũng thuận lợi tiến vào Dùn Ả Mạn. Tuy rằng không biết chiến bại hai người sau khi trở về phải như thế nào đối mặt dù ỉn lửa giận, bất quá ít nhất cũng phải so với kia cái bị bắt ngu xuẩn Hà Tư thực sự tốt hơn nhiều. Tinh linh cao đẳng cùng trồn kéo dài mấy ngàn năm cừu hận để song phương đều rất ít có thể tóm lại đối phương tù binh, mà một khi bị tóm lấy, thông thường kết cục đều sẽ thập phần thê thảm. Chắc lệ huân còn nhớ trong lịch sử dù ỉn tao ngộ, vị này Ả Mạn nhỉ cự ma thủ lĩnh cũng từng bị bắt làm tù binh qua, hắn không nghi ngờ chút nào bị tinh linh cao đẳng nghiêm hình tra tấn, còn bị đâm mù một con mắt, cuối cùng vẫn là hắn tìm tới cơ hội chém đứt cánh tay trái của mình mới có thể chạy thoát. Theo trồn chạy đã chạy, chết thì chết, bị bắt, trận này cùng trồn theo lệ chiến tranh rốt cuộc lấy tinh linh cao đẳng thắng lợi mà kết thúc. Lại một lần nữa bị thương nặng Ả Mạn nhỉ cự ma, chí ít tại đời kế tiếp trưởng thành mấy năm thậm chí 10 trong vòng mấy năm là vô lực tái tiến phạm vào. Lê Dạ Xạ mang theo hiếm thấy nụ cười nên tiếp chiến thắng trở về dũng sĩ. Lần này chiến tranh thắng lợi cuối cùng là bước đầu cho chồng mình báo thù. Bất quá kẻ cầm đầu dù ỉn hiện tại vẫn như cũ trả chiếm giữ tại dù nà mạn nơi sâu xa. Bất quá đây không phải là hiện tại nên suy tính sự tình. Lê Dạ Xạ giơ lên trong tay thần khí Texas nhiều kéo cao giọng hoan hô. Chúng ta thắng lợi. Vinh diệu thuộc về quầy đỏ ấy. Vinh diệu thuộc về quầy đỏ ấy. Có bọn tù binh hôi bại vẻ mặt làm nổi bật, tại nắng sớm chiếu rọi. Tinh linh cao đẳng nhóm tươi cười rạng rỡ thắng lợi khánh chúc có vẻ phá lệ có giá trị. Chương 27, đại quân chiến thắng trở về. Tại tinh linh cao đẳng cùng trồn giao chiến mấy ngàn năm nay, tuy rằng cũng nhiều lần từng đánh chết đối phương trọng yếu tướng lĩnh, không sống qua nắm bắt ngược lại là thật sự sẽ rất ít xuất hiện. Lấy trồn chiến tranh lúc song phương cừu hận, đại đa số thời điểm đều sẽ trực tiếp giết chết trồn để tiết phẫn. Trồn sau khi chiến tranh kết thúc tinh linh cao đẳng tuy rằng cũng kéo dài cùng trồn chiến tranh cục bộ. Bất quá cũng đã có ngàn năm trở lên không có đánh giết Ả Mạn nhỉ cự ma nhân vật trọng yếu. Dù sao trồn đồng dạng quen thuộc vùng rừng rậm này, thậm chí quen thuộc độ còn tại tinh linh bên trên, những này thân cao chân dài ra hỏa một lòng muốn trốn thời điểm tinh linh cao đẳng cũng rất khó đuổi qua được. Trở về chèn ký lì ẹn du hiệp trụ sở trên đường, Lê Dạ Xạ nhìn xem được nhốt ở trong lồng ủ rũ túi đầu Hàn Tư thỏa mãn cười cười. Chắc lệ buồn, ngươi lần này nắm lấy cái này ra hỏa công hơn nhất định sẽ được gã nạt bên trong an bệ hạ hậu thưởng. Ngươi nghĩ tốt mình muốn phần thưởng sao? Đối với chính mình đệ tử sơ ra chiến trường liền lập được lớn như vậy công lao, người lấy tư cách đạo sư tự nhiên cũng là cùng có vinh yên, tuy rằng lần này thắng lợi cũng không phải là không có một cái giá lớn. Nhìn xem chặt lệ buồn trên má phải cái kia thật dài vết sẹo, Lê Dạ Xạ có phần đau lòng thở dài một hơi. Hơn nữa, của mình nhị nữ nhi sỉ vạ nạ cũng đúng chặt lệ buồn bị thương cảm thấy thập phần hổ thẹn, tại sao khi chiến tranh kết thúc một mực gần nút chặt lệ buồn. Thỉnh thoảng còn có thể lấy vẻ phức tạp lén lút nhìn xem hắn. Ai? Cũng không biết ả lệ gì ạ sau khi trở lại có thể hay không trách ta không có chiếu cố tốt của nàng tình lang đâu này. Lúc này chặt lệ buồn hào sảng tiếng cười đã cắt đứt Lê Dạ Xạ từ từ đi trễ suy nghĩ. Ha ha, đạo sư cũng còn phải nói gì nữa sao? Ta đương nhiên là muốn để Thái Dương Vương bệ hạ ban cho ta thanh này tha thiết ước mơ thần khí, rồi gì đồ? Sợ tạ phù gì a? Cưới nhanh vũ chậm chậm tiến lên chặt lệ ườn một bộ hăng hái bộ dáng, liền ngay cả dưới người hắn màu trắng tinh hạt trái đỡ tựa hồ cũng đã nhận ra chủ nhân ngẩng cao tâm tình, kiêu ngạo ngẩng lên đầu của mình, một bộ cáo mượn oai hùng răng rớp. Nhanh vũ bởi vì tuổi thọ đầy đủ dài, so với vậy hạt trái đỡ tới nói càng thêm cơ linh, đã từng chặt lệ ườn cũng hoài nghi ra hỏa này có thể hay không thành tinh. À à, quả thế sao, bất quá ngươi lần này công lao cũng đủ lớn rồi. Chúng ta chí ít cũng có ngàn năm chưa từng có lớn như vậy thắng rồi, bất quá ngươi thật sự không muốn quyền lợi cùng tiền tài sao. Ngươi lần này công lao cũng đã đầy đủ ngươi tiến vào trung tầng đảm nhiệm một tên quan viên, kim tiền hẳn là càng là lượng lớn, ngươi xác định mình đã nghĩ kỹ khen thưởng sao. Đối đạo sư hỏi dò chặt lệ buồn không chút do dự gật gật đầu. Quyền lợi cùng tiền tài đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì, ta đối tương lai của mình cũng sớm đã làm xong quy hoạch, làm quan hiển nhiên không ở ta trong kế hoạch. Tất lại còn có 16 năm tinh linh cao đẳng liền đem đối mặt lần thứ nhất trọng đại kiếp nạn, làm quan có ích lợi gì, một tên trung tầng quan chức, còn là một quân đội xoay qua chỗ khác nửa đời, không bị trên trốn quan trường những kia kẻ ra đời đùa tới chết mới là chuyện lạ. Về phần tiền tài, ai cũng sẽ không ngại nhiều, chẳng qua hiện nay thời gian cấp bách chặt lệ ổn vẫn là lấy tăng cao thực lực là thứ nhất lựa chọn, gia tộc lưu cho hắn tiền cũng thực không ít, gia tộc là hắn cùng đệ đệ lộ thể ạ hai người. Cho dù quang xuất không vào cũng đầy đủ dùng thời gian rất lâu rồi. Lê Dạ Xạ nhìn thấy đệ tử thần sắc kiên định vui mừng gật gật đầu. Nếu ngươi đã làm xong quyết định là tốt rồi, lần này chiến công của ngươi hẳn là đầy đủ được ban cho dưới sổ gì đồ rồi, sau đâu này? Ngươi dự định gia nhập đi xa người ra ngoài du lịch sao? Ừm, bất quá ở trước đó ta còn muốn tiếp tục phong phú mình một chút, đầu tiên yếu vững chắc cảnh giới của mình, ta đối cao giai chả có rất nhiều thứ không hiểu, hy vọng đạo sư có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Không thành vấn đề, các loại quốc vương triệu kiến sau khi kết thúc ngươi tìm đến ta, khoảng thời gian này ngươi rồi cùng mọi người cùng nhau hảo hảo khánh chúc một chút đi. Đánh thắng trận muốn trắng trận khánh chúc, cái này là tinh linh cao đẳng bên trong từ lâu lưu truyền xuống truyền thống, lúc này bởi thám báo thông báo. Chèn ký lì ẻn tòa này quân chấn sớm liền chuẩn bị tốt thịnh đại khánh chúc nghi thức. Di ấn đạt lúc này cũng đầy mặt nụ cười vui vẻ, lần này tới mạ vàng thành quả hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, không chỉ có bắt sống trồn một tên trọng yếu thống lĩnh, hơn nữa tại cùng yêu thuật sư đối chiến bên trong người cảm giác được của mình bình cảnh cũng đang từ từ bưng lỏng. Nóng lòng về Ngân Nguyệt Thành thử nghiệm đột phá người, lập tức liền hướng Lê Dạ Xạ đưa ra chào từ biệt. Phong hành giả tướng quân. Tại trở về chèn ký lì ẹn sau ta liền yếu truyền tống về Ngân Nguyệt Thành hướng về Thái Dương Vương bệ hạ thông báo cái này tin vui, liền không cùng các ngươi đồng thời khánh chúc rồi, kính xin thứ lỗi. Lê Dạ Xạ đương nhiên cũng biết gì ẩn đạt chức trách, không thèm để ý chút nào gật đầu đáp ứng. Không sao, vương nữ điện hạ có chính sự muốn làm đi nha, bệ hạ nghĩ đến cũng hy vọng có thể nhanh chóng nghe được tin chiến thắng. Di ẩn đạt ưu nhã thi lễ một cái lấy đó cảm tạ đa tạ tướng quân thông cảm. Thủ hạ ta pháp sư cùng mục sư môn đem theo bọn họ tự thân ý nguyện lựa chọn phải chăng ở lại chèn ký lì ẹn tham gia khánh chúc, trả mời tướng quân thay chiếu cố một phen. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Tại hai tên lãnh tụ tiến hành trò chuyện lúc, bên này những người trẻ tuổi kia cũng tán gẫu đến cùng một chỗ. Trải qua chiến tranh tẩy lễ sau, nguyên bản tiểu thiếu gia sỏ, thân hành giả cùng kéo nạt, viêm nhận đều rõ ràng thành thục không ít, sỏ tại tự mình đã trải qua chiến tranh chân chính. Cũng trực diện qua trồn sâu đã không lại xưng hô du hiệp vì đám dân quê. Nguyên bản sinh sống ở bên trong tháp ngà voi hắn, lần này ra ngoài mạ vàng mới rõ ràng cảm nhận được những này du hiệp tầm quan trọng cùng gian khổ chỗ, bởi cùng chặt lệ huấn nhiều lần cộng đồng tác chiến, quan hệ giữa hai người cũng biến thành khá hơn nhiều. Nam nhân bốn đại thiết bên trong một loại trong đó liền là cùng vượt qua thương, lần này sọ ở lúc mấu chốt cao quang biểu hiện cải biến chặt lệ huấn đối với hắn ác cảm, mà chặt lệ huấn mang thương rửa nhục. Lâm trận đột phá chiến đấu cũng làm cho sỏ đối với hắn vài phần kính trọng. Hai người đã hẹn yếu đồng thời về chèn kỳ lì ẻn không say không nghỉ, trái lại kéo nạt so sánh căng thẳng biểu thị chính mình muốn cùng Di Ân Đạt thủ lĩnh đồng thời về Ngân Nguyệt Thành báo cáo tình huống. Mục sư thủ lĩnh Lì Ạ Dìn cũng quyết định lưu lại tham gia khánh công nghi thức, vị này về sau có thể thả xuống pháp trượng, chóc xuống mục sư bảo, ngược lại cầm lấy chiến búa, mặc vào giáp nữ hán tử hiển nhiên cũng không phải loại kia nhăn nhăn nhó nhó đại tiểu thư. Hơn nữa bởi tính cách có gần gũi chỗ, người vào lần này trong chiến tranh cùng sĩ vạ nạ cấp tốc đã trở thành bằng hữu, bạn tốt gần nhất trạng thái tinh thần cũng làm cho người có phần lo lắng. Người luôn cảm thấy sĩ vạ nạ nhìn phía chặt lệ ườn ánh mắt thật giống không chỉ là đơn thuần hổ thẹn, trong đó còn kèm theo thập phần tình cảm phức tạp. Theo đại bộ đội rốt cuộc bước vào chèn ký lì ẻn, cùng so đồng thời tán gẫu nói đùa chặt lệ ườn trước tiên liền nhìn thấy lo lắng chờ ở bên đường đệ đệ lộ thệ ạ cùng với phong hành giả nhà hai cái tiểu gia hỏa. Đạo sư thân là bộ đội thống lĩnh còn có việc trọng yếu phải xử lý, đang cùng Lê Dạ Xạ đám người chào hỏi sau, chắc lệ huấn liền nắm nhanh vũ cùng sỉ vạ nạ cùng đi đã đến ba người trước mặt. A Cường, về gì dạ còn có bên trong lát, chúng ta chiến thắng trở về. Chương 28, A Cường mùa xuân. Nếu như là thường ngày, nghe được của mình huynh trưởng hài hước gọi mình là A Cường, lộ thể ạ không thể thiếu yếu nhảy nhót tiến hành phản bác. Bất quá lúc này hắn và về gì dạ. Bên trong lát lực chú ý đều tập trung vào chặt lệ ườn trên mặt cái kia bắt mắt mà giữ tợn trên vết sẹo. Đại ca, ngươi đây là... Nhìn thấy ba người nhìn về phía mình má phải cái kia ngạc nhiên nghi ngờ thanh sắc, chặt lệ ườn cái này mới phản ứng được vết sẹo của chính mình hù đến bọn họ. À, các ngươi nói cái này. Xem như là xuất chinh lần này thắng lợi một cái không hoàn mỹ sản phẩm phụ đi, đã đóng vậy, không có gì lớn. Nhưng mà chặt lệ ườn giả vờ hào hiệp tư thái nhưng không cách nào động viên lo lắng ba người. Tâm lo huynh trưởng lộ thể ạ tự không cần phải nói, cho dù bình thường đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn về dị dạ cùng nghịch ngợm gây sự bên trong lát kỳ thực đều làm coi trọng vị đại ca này. Dù sao tất cả mọi người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng chặt lệ ổn khôi phục thần trí bất quá ngăn ngắn 10 năm, thế nhưng 10 năm này bên trong hắn vẫn luôn là lấy huynh trưởng tư thái chiếu cố bọn hắn. Phong hành giả tiểu đệ bên trong lát thậm chí ở trong lòng phát thệ. Về sau muốn hướng về chặt lệ huấn đại ca như thế trở thành một đỉnh thiên lập địa du hiệp đẩy lên phong hành giả một nhà. Nhưng mà chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh trưởng cũng tại lần thứ nhất xuất chinh thời điểm liền để lại một đạo dữ tợn vết tích, cái này để cho bọn họ trong lúc nhất thời làm sao có thể tiếp thụ được. Ngạch! Thật giống có chút không đúng vậy, ai tới sinh động một cái bầu không khí a? Rõ ràng cảm giác được ba người vọng hướng về ánh mắt của mình càng ngày càng. Quỷ dị, Chặt Lệ Uẩn tự đáy lòng hy vọng có thể có người đi ra đánh gãy một cái này lúng túng bầu không khí. Bất quá hắn thoáng dùng ánh mắt còn lại quan sát chu vi, Di Ấn Đạt đang cùng Lê Dạ xả cáo biệt sau đã cùng phần nhỏ pháp sư sử dụng truyền tống thuật tại ạt cạn rực rỡ hào quang bên trong biến mất không còn tăm hơi. Mà sò cái kia cái xú tiểu tử đã không kịp chờ đợi cầm lên bên đường một tên du hiệp đưa lên rượu uống một ngụm lớn, lì ạ gì nhưng là đang lấy thánh quang danh nghĩa vì bên đường tinh linh tiểu hài làm chúc phúc. Chính lúc Chặt Lệ Uẩn tuyệt vọng dự định bổ nhiệm lúc, một mực cần nút hắn xỉ vạ nạ lúc này trái lại nói vì hắn giải vây. Chặt Lệ Uẩn là vì cứu ta mới bị thương, các ngươi muốn trách thì trách ta đi. Nhị tỷ. Tại ba người ánh mắt kinh ngạc trong, xỉ vạ nạ cũng không thèm nhìn tới Chặt Lệ Uẩn một mắt, như giang đậu bình thường đem Chặt Lệ Uẩn bị thương ngọn nguồn nói cho bọn hắn. Nhìn xem một lần nữa lấy ánh mắt sùng bái nhìn về phía mình bên trong lát cùng biểu hiện phức tạp về gì ra, Chặt Lệ Uẩn bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Cho nên nói các ngươi đừng loại vẻ mặt này a. Ta chỉ là tuân thủ đối với các ngươi cùng ạ lệ gì ạ hứa hẹn, ta cũng không thể làm cho nàng trọng yếu nhị muội tại lần thứ nhất xuất trình tiểu ra việc, chỉ là một đạo xẻo mà thôi, đối nam tinh linh tới nói không coi vào đâu. Huống hồ ta cũng đã tự tay bắt sống hàng tư, thành công vì chính mình rửa nhục, vết xẻo này làm đối với ta mà nói trái lại xem như là một cái vinh diệu dấu ấn, các ngươi cũng đừng quá để ý rồi. Lộ thể ạ tối trước tiên phục hồi tinh thần lại, hắn nặng nề vỗ vỗ huynh trưởng vai. Ta hiểu được đại ca. Đã như vậy ta cũng không nói thêm cái gì, ngươi làm được hứa hẹn của mình, đây là hẳn là đáng giá kiêu ngạo sự tình, ta dùng ngươi vì quang vinh. Giống như Chặt Lệ Uẩn từng nói, Lộ Thệ ạ cũng nhận thức vì cái này vết sẹo phản mà trở thành một cái vinh diệu tượng trưng, thật giống như phụ thân trước đây trên mặt đạo kia sẹo như thế. Đó cũng là xì ở mạ vì cứu viện chiến hữu mới bị quẹt làm bị thương, sau cũng không có bất kỳ người nào đã cười nhạo hắn, trái lại mỗi người đều đối với hắn dựng thẳng lên thung tán thưởng. Ở chính giữa Lát hưng phấn lôi kéo Chặt Lệ Uẩn hỏi thăm tới cuộc chiến tranh này tình huống cụ thể lúc, tâm tế về dị giả cũng phát hiện mình nhị tỷ tâm tình có điểm không đúng, đem nàng lặng lẽ kéo đến bên vừa bắt đầu quan tâm tới đến. Nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Sẽ không thụ tổn thương chứ? Nhìn xem tại trên người mình dở trò về dị giả, xì vạ nạ rốt cuộc nở một nụ cười, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu mội tóc ngăn trở người. Ta không sao, chẳng qua là cảm thấy làm có lỗi với Chặt Lệ Uẩn cùng ạ lệ gì ạ. Về gì dạ bĩu môi đạo có những gì xin lỗi, lại như gia hỏa kia nói như thế, đây là hắn đối với chúng ta làm ra cam kết đáp lại, là một đạo vinh diệu vết tích, ngươi không cần cảm thấy áy náy, ta nghĩ đại tỷ cũng sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ vì của mình tình lang tuân thủ hứa hẹn cảm thấy kiêu ngạo. Phong hành giả tiểu muội đối Chặt Lệ Uẩn cướp đi tỷ tỷ mình sự tình vẫn như cũ có phần canh cánh trong lòng, bất quá sâu trong nội tâm đối với liều mạng đạt thành cam kết Chặt Lệ Uẩn đại ca cũng có một chút nho nhỏ ngưỡng mộ tình. Đương nhiên chỉ là nho nhỏ một chút nhỏ. Từ chiến trường về đến nhà người bên người sau, xì vạ nạ cuối cùng cũng coi như đem nội tâm tâm tình rất phức tạp buông xuống không ít, rất nhanh sẽ cùng tiểu muội tiểu đệ tán gẫu đến cùng một chỗ. Chặt Lệ Uẩn nhưng là lôi kéo Lộ Thệ ạ cùng đi tìm sò cùng rượu, dù sao đến tiếp sau giao tiếp cùng báo cáo đều sẽ do đạo sư đến giải quyết, hiện tại liền tuân theo cao tinh tinh linh thắng lợi truyền thống, thật tốt khánh chúc một phen đi. Đêm đó, náo nhiệt trên tiệc khánh công. Thường ngày chung với cương vị công tác du hiệp đều khó được như ngân nguyệt thành những kia sống mơ mơ màng màng đồng bào bình thường phóng túng chính mình. Chèn ký lì en rượu thậm chí nhất thời xuất hiện cung cấp không đủ, không thể không từ phụ cận kim sương mù thôn, nhật miện thôn gió êm rượu đi thôn các nơi cố ý triệu tập lại đây. Cũng may theo các du hiệp chiến thắng trở về, sinh sống ở cư dân phụ cận nhóm cũng biết quân đội của bọn hắn lần nữa đại thắng trồn, tất cả đều không giữ lại chút nào cống hiến ra nhà mình rượu ngon. Đã uống đến năm mê tam đạo sỏ kéo một căn trụ tử tại nghiêm trang nói chuyện. Ta. Nói cho ngươi biết, nấc. Ngươi huynh trưởng. Chặt Lệ Uẩn, đó là cái này. Nói xong hắn đối trụ tử so với một cái thùng. Tiểu tử ngươi. Nấc. Về sau cũng phải không chịu thua kém, đừng cho gia tộc của mình mất mặt, nấc. Hắn này tấm thảm không nỡ nhìn dáng vẻ để ngồi ở trên quầy ba vẫn như cũ thanh tỉnh Chặt Lệ Uẩn bất đắc dĩ bưng kín mặt, quán ba lão bản ngược lại là thấy nhiều không trách. Chỉ là cười ha ha vô vô Chặt Lệ Uẩn bay. Mà nguyên vốn hẳn nên được nói chuyện nhân vật chính Lộ Thệ ạ, lúc này lại không có gì bất ngờ xảy ra cùng Lì ạ Dìn xem lác cả mắt, hai người kia phảng phất là số mệnh an bài bình thường gặp nhau lần đầu tiên liền lẫn nhau trong lúc đó xem ngần người. Chặt Lệ Uẩn rất hứng thú quan sát cách một vị mục sư muội tử ngồi hai người, loại kia ăn ý bầu không khí khiến hắn đối chính mình một chất phác mà không tồn tại cảm giác đệ đệ đều thay đổi cách nhìn. Có thể à, A Cường. Lúc nào trầm mặc tán gái loại này trung cực kỹ năng cũng làm cho ngươi học xong, lão ca ta làm vui mừng à. Đáng tiếc cuối cùng giữa hai người chả là cái gì đều không phát sinh, để một bên uống chút rượu xem náo nhiệt Chặt Lệ Uẩn thập phần thất vọng. Tiểu tử này thẳng đến ngày thứ hai Lì Ạ Dìn thông qua pháp sư nhóm mở ra chuyện tống môn trở về Ngân Nguyệt Thành sau đó mới lắp bắp tiêu sái đến Chặt Lệ Uẩn bên người hỏi thăm tới tình huống của nàng.
Đại ca, cái kia nữ tinh linh là?
Chặt Lệ Uẩn một mặt hài hước nụ cười nhìn Lộ Thệ Ạ toàn thân cũng không được tự nhiên, tốt tại vị này ác thú vị đại ca cuối cùng vẫn là nói cho hắn tin tưởng.
Mục sư Lì Ạ Dìn, là bá tước nhà con gái, ngươi nếu như muốn truy người ta lời nói.
Nhưng phải cố gắng a.
Chương 29, Ạt Cản Sơ tiếp xúc.
Thịnh đại khánh chúc nghi thức sau khi kết thúc, Chặt Lệ Uẩn đám người chả phải chờ đến quốc vương triệu kiến mệnh lệnh mới năng động trước người hướng về Ngân Nguyệt Thành, cho nên tạm thời bọn hắn chả chỉ có thể trú đóng ở trẻn kỳ lì ẻn du hiệp trong doanh trại. Ngược lại là du hiệp tướng quân Lê Dẹ xả sớm được Thái Dương Vương Ạ Nặt bên trong an triệu kiến đi qua hỏi dò tình huống, trước khi đi người đem nơi đóng quân tất cả sự vụ giao cho Ạ Vạn, Chặt Lệ Uẩn cùng Sỉ Vạ Nạ ba người. Sỉ Vạ Nạ tuy rằng bởi chiến tranh sơ kỳ biểu hiện quá mức vụng về sơ hở, bất quá trận chiến cuối cùng bên trong phối hợp Chặt Lệ Uẩn lập được bắt sống Hạ Tư công lao, cho nên Lê Dẹ xạ tại Ạ Vạn cùng Chặt Lệ Uẩn dưới sự yêu cầu đẫm ở làm cho nàng phục hồi nguyên chức rồi. Hiện tại người cũng đồng dạng lấy tư cách sĩ quan phụ tá cùng lão tiền bối Ạ Vạn cùng Chặt Lệ Uẩn tổng cộng quản lý hết thể du hiệp. Bất quá bởi vì hắn người cầu tình mới có thể khôi phục chức vụ ban đầu, thật mạnh Sỉ Vạ Nạ sâu cho là nhục. Gần nhất người rèn luyện cường độ so với ai khác đều lớn hơn, liền ngay cả vệ dị giả cùng bên trong Lass cũng nhiều lần đối với hắn tiến hành khuyên bảo, bất quá cuối cùng đều thất vọng tay trắng trở về. Tư cờ giản tại Khánh Trúc sau khi kết thúc cũng không có đi theo của mình đi xa đám người đồng thời trở về đi xa người nơi đóng quân, trái lại lưu tại trẻn ký lì ẹn bên trong, lấy cách nói của hắn, hắn muốn muốn đích thân đợi được Chặt Lệ Uẩn chuyển thuộc một khác, đến lúc đó cũng là hắn chính thức về hưu thời gian. Về hưu sau ta liền an tâm dừng lại ở trẻn kỳ lì ẻn huấn luyện du hiệp rồi, Lê Dẹ xạ tướng quân mời ta lấy tư cách du hiệp huấn luyện quan, đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ cho những người trẻ tuổi kia, ta đã đáp ứng rồi. Nhắc tới chính mình lùi loại kém nhất tuyến sau sinh hoạt, tư cờ giản không có bất kỳ không cam lòng tâm tình, về hưu trước trận chiến cuối cùng có thể đạt được như thế thắng lợi huy hoàng, hắn đã không có cái gì tiếc nuối. Vất vả cả đời lao du hiệp cho dù sau khi về hưu vẫn như cũ rỗi rảnh không tới. Tại trẻn kỳ lì ẻn lấy tư cách lao tiền bối huấn luyện lính mới liền trở thành hắn mới công tác. Đối với cái này đồng dạng tuổi tác hơi lớn Ạ Vạn hâm mộ thở dài. Ai ta không biết phải tới lúc nào mới có thể giống như ngươi an độ tuổi già à, bất quá về sau ngươi tại trẻn kỳ lì ẻn lời nói ta uống rượu ngược lại là có rượu hữu rồi.
Ha ha,
cái kia có vấn đề gì, ta nhất định tiếp tới cùng. Bất quá ngươi cái này lão tiểu tử muốn lùi bất cứ lúc nào đều có thể lùi a. Chẳng lẽ còn có cái gì bận tâm địa phương? Ạ Vạn cười khổ lắc lắc đầu, nếu như Chặt Lệ Uẩn cùng đại tiểu thư đều có thể ở lại du hiệp bộ đội ta ngược lại thật ra có thể an tâm lui ra tiền tuyến, bất quá cái này vợ chồng son đều quyết định gia nhập đi sang người, như vậy chí ít tại nhị tiểu thư có thể một mình chống đỡ một phương trước đó ta còn phải tiếp tục cố gắng một cái.
Tư cờ giản mang theo ấy náy vô vô Ạ Vạn vai.
Tuy rằng rất có lỗi ngươi, bất quá cái này cũng là người trẻ tuổi lựa chọn của mình, ta xem Sỉ Vạ Nạ tiểu thư chỉ là còn có chút người tuổi trẻ nôn nóng kích động. Lần này bị thiệt lớn sau nên cấp tốc trưởng thành, ta tin tưởng cách ngươi về hưu thời gian cũng không xa, đến lúc đó ngươi cùng với ta đồng thời ở lại trẻn kỳ lì ẹn phát huy nhiệt lượng thừa đi.
Ạ Vạn giơ lên nắm đấm cùng tư cờ giản đúng rồi một cái a, ngươi không nói ta cũng sẽ, ta cũng là cái dỗi rảnh không tới lao ra hỏa a.
Ha ha, nói thật hay, chúng ta đều là lao ra này, nhìn xem những người trẻ tuổi chim non nhóm trưởng thành chính là chúng ta những lao bất tử này lạc thú rồi.
Tại Khánh Trúc thức sau khi hoàn thành. So ứng với Chặt Lệ Uẩn mời tạm thời lưu lại, liên quan với pháp thuật phương diện sự tình, Chặt Lệ Uẩn muốn thỉnh giáo một chút cái này chính thống áo thuật sư.
Ngươi nghĩ học cả cạn.
Ngược lại không phải không được, bất quá ngươi có nhiều như vậy tinh lực sao.
Cũng đừng cuối cùng làm mất đi của mình bản chức a.
Đối với Chặt Lệ Uẩn yêu cầu sỏ hơi kinh ngạc, căn cứ bằng hưu chịu trách nhiệm thái độ trả đối với hắn tiến hành rồi một phen nhắc nhở.
Chặt Lệ Uẩn cười nện một cái ngực của hắn cái này còn cần ngươi tới nói. Ta đối tương lai của mình vẫn là rất có quy hoạch, ta sẽ không quá nhiều thâm nhập, chỉ là muốn hiểu rõ một ít sử dụng tiểu pháp thuật, tỉ như
tốc biến thuật các loại.
Không sai, Chặt Lệ Uẩn muốn học tập một ít như tốc biến thuật, chế tác ma pháp bánh mì cùng nước các loại thuần túy a cạn, hắn nhưng không có quá nhiều tinh lực đi nghiên cứu băng cùng hỏa pháp thuật. Lần này nếu như hắn sẽ tốc biến thuật lời nói, cũng sẽ không được Hà Tư phủ đầu một đao chém ở trên mặt, trực tiếp một cái dần hiện ra đến liền vạn sự thuận lợi. Mà chế tác ma pháp bánh mì cùng ma pháp nước là vì về sau ra ngoài du lịch lấy tư cách chuẩn bị, dù sao lương khô gì gì đó, mang theo đến phiền phức không nói, nói không chắc lúc nào liền đã ăn xong.
Xó nghe được Chặt Lệ Uẩn lời nói sau một bộ đống nhiên tỉnh ngộ bộ dáng,
bất quá sau đó liền cười xấu xa lấy củi trỏ chọc chọc Chặt Lệ Uẩn hướng của. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, dùng ạt cạn làm được bánh mì cùng nước tuy rằng có thể no bụng và giải khát, bất quá mùi vị đó mà. Nói tới chỗ này chính hắn đầu tiên trợn nhìn sắc mặt, vội vã lung lay đầu bỏ qua phần kia không vui hồi ức. Nói chung món đồ này tốt nhất chỉ là lúc mấu chốt dùng để khẩn cấp, mùi vị thực sự quá khó ăn, tốc biến thuật ngược lại là vấn đề không lớn, chẳng bằng nói du hiệp bên trong rất nhiều có ạt cạn thiên phú đều sẽ đi học một tay tốc biến. Dù sao tốc biến thuật học lên so sánh đơn giản, hơn nữa lại vô cùng thực dụng, học thượng sau nhất định là sẽ không hối hận. Kế tiếp một quãng thời gian Chặt Lệ Uẩn liền ở hướng về sở lĩnh giáo bên trong vượt qua, chung quanh du hiệp đều rất kỳ quái tại sao nhà mình Chặt Lệ Uẩn sĩ quan phụ tá đột nhiên bắt đầu học tập khởi áo thuật sư siếc. Nên sẽ không muốn chuyển chức áo thuật sư chứ. Bất quá du hiệp địa vị xác thực không sánh bằng áo thuật sư là được rồi. Ngu. Thờ dần sĩ quan phụ tá bây giờ đã là cao giai du hiệp rồi. Yếu chuyển cũng sẽ không lúc này mới chuyển A, tám thành là muốn học tốc biến các loại tiểu pháp thuật đi. Nha. Đúng đúng đúng, nguyên lai là như vậy A. Chặt Lệ Uẩn không để ý đến chung quanh lưu nôn phỉ ngữ, chỉ là về phía trước đến hỏi dò Lộ Thệ ạ cùng phong hành giả ra tam tỷ đệ giải thích một chút động cơ của mình. Một lòng một dạ tập trung vào ạt cản bên trong hắn mới phát hiện, nguyên lai áo thuật sư tại mỗi chút địa phương cùng du hiệp đúng là có chung chút đó, chí ít liền có thể số lượng tới nói. Hắn không cảm giác mình tại tập trung cùng pháp lực ở giữa cắt qua có bất kỳ vướng hữu. Ta biết các ngươi du hiệp đều sẽ ạt cản xạ kích loại năng lượng này mũi tên, điều này cũng đại biểu các ngươi bước đầu học xong vận dụng ạt cản, tốc biến thuật kỳ thực cũng không khó, trên bản chất tới nói chỉ là điều động ạt cản năng lượng đem chính mình hướng phía trước đẩy mà thôi. Không phải then chốt điểm tại ở cái này đẩy qua trình trung, ngươi hội ngắn ngủi tiến vào một cái dị đường hầm không gian bên trong, khoảng thời gian này tất cả xung quanh ngươi đều không thể chạm đến, đối phương cũng không cách nào chạm tới ngươi. Nhất định phải tránh khỏi lạc lối tại bên trong vùng không gian này, bằng không. Đối với sỏ chưa nói xong cảnh cáo Chặt Lệ Uẩn đương nhiên cũng rõ ràng ý của hắn, lạc lối tại dị không gian bên trong dĩ nhiên là cũng không đi ra được nữa. Chặt Lệ Uẩn tuy rằng lúc trước được Lê Dạ Xạ đánh giá áo thuật sư thiên phú không cao, bất quá cái này không cao. Chỉ là tương đối với yêu khắc nghiệt vậy du hiệp thiên phú, đối so với người bình thường tới nói hay là muốn mạnh hơn không ít. Tại sỏ tên này lão tài xế nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu dưới sự giảng giải. Hắn chỉ dùng 3 ngày liền bước đầu nắm giữ tốc biến thuật phương pháp vận dụng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, sờ nèo tầm bổ. Nhìn xem Chặt Lệ Uẩn tại du hiệp trong trại huấn luyện chung quanh thoáng hiện, sò hài lòng gật gật đầu. Hiện tại ngươi đã trải qua sơ bộ học xong tốc biến thuật, bất quá nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói, tại ngươi triệt để nắm giữ tốc biến trước đó tuyệt đối đừng liên tục sử dụng, không phải vậy hội tăng mạnh ngươi lạc lối tại dị không gian bên trong tỷ lệ. Cái này cũng là chúng ta những này áo thuật sư tại học tập tốc biến thuật lúc, đạo sư căn dặn được nhiều nhất một câu nói. Chặt Lệ Uẩn tại vượt qua sơ kỳ hưng phấn sau trịnh trọng gật gật đầu. Sau liên quan với ma pháp bánh mì cùng ma pháp nước chế tác cũng không có bất kỳ khó khăn, bất quá mùi vị cũng là như sỏ chỗ nói như thế. Chặt Lệ Uẩn tự mình nếm nếm cái này ạt cản chế ra nước cùng bánh mì sau, tại sỏ nhìn có chút hả hê dưới con mắt nhất thời dưới khố cả mặt. Thứ mùi đó, thực sự là khó mà hình dung. Bánh mì hoàn toàn ăn không ra đồ ăn hẳn là có vị, mùi vị tự nhiên cũng là hoàn toàn không có, nhai lên cảm giác tại ăn một đoàn không có mùi vị bùn. Ma pháp nước cũng giống như vậy, thông thường Chặt Lệ Uẩn uống nước giếng cùng nước sông đều hoặc nhiều hoặc ít hội có một ít cái khác mùi vị pha trong đó, mà ạt cạn làm được nước. Không hề có một chút mùi vị, không có thứ gì, uống vào có thể giải khát, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Xác thực chỉ có thể dùng để khẩn cấp. Nếu như quanh năm dùng ăn lời nói, ta hoài nghi mình vị giác sớm muộn hội thoái hóa. Nghe được Chặt Lệ Uẩn cái kia vẻ mặt đau khổ lời bình sau, sò nhún vai một cái trêu tức cười cười. Cho nên ta liền nói đi nha, không có ai sẽ thích thứ mùi này. Học được hai cái tiểu pháp thuật sau, Chặt Lệ Uẩn càng một bước bắt đầu hướng về sò hỏi thăm tới truyền tống thuật huyền bí. Bất quá truyền tống thuật thậm chí truyền tống môn cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể học được rồi, đầu tiên nhất định phải hiểu rõ yếu truyền tống địa ma vong cấu tạo, còn muốn có nhất định không gian cảm giác nhận thức. Truyền tống thuật tương đối đơn giản một ít. Dù sao chỉ là mình truyền tống môn càng phải cầu tinh sát thực gạt cạn điều khiển năng lực cùng rất nhiều pháp lực. Thông thường truyền tống môn loại này pháp thuật cũng sẽ không một người đến thi triển, như thế gánh nặng quá lớn, trừ phi ngươi có thể đạt đến 9 hoàn đại pháp sư trình độ, không phải vậy bình thường vẫn là cùng những người khác liên hợp thi pháp. Nếu như ngươi muốn học tập truyền tống lời nói, lần này về Ngân Nguyệt Thành ta có thể cho ngươi mượn vài cuốn sách, mặt trên có liên quan với không gian nhận thức cùng với cẩn thạ lạt ma vong giảng giải. Sau ngươi có thể rút thì gian chậm rãi nghiên cứu. Ghi nhớ kỹ tuyệt đối đừng nóng vội, lần thứ nhất sử dụng lúc nhất định phải có thuần thục pháp sư ở bên cạnh chỉ đạo, bởi vì luyện tập truyền tống thuật mà bị quăng đến ngạc nhiên địa phương cổ quái thậm chí là tuyệt tình nẹ tờ ở đi kẻ xui xẻo ta đã gặp nhiều lắm. Nghe được Sở Trịnh Trọng nhắc nhở sau, Chặt Lệ Uẩn cũng chính xác gật đầu đáp ứng, quả nhiên như hắn nghĩ tới như thế, truyền tống không hề giống trong trò chơi đơn giản như vậy liền có thể học được. Đầu tiên liên quan với ma võng nhận thức nhất định phải có dân bản xứ chỉ đạo, chính mình một người nghiên cứu không biết phải tới lúc nào đi rồi. Cũng may thân là một tên tinh linh cao đẳng, chí ít tại Cẩn Thạ Lạt cảnh nội truyền tống thượng hắn vẫn là có quyền hạn, chỉ cần nắm giữ tốt không gian nhận thức năng lực, sau đi tìm Ngân Nguyệt Thành Pháp Sư Hiệp hội đăng ký một cái liền có thể tiếp nhập ma mới bắt đầu chính thức thử nghiệm truyền tống. Bất quá Chặt Lệ Uẩn cũng không muốn trực tiếp tiếp nhập sở nẻo bên trong, hắn nhưng là biết rõ đồ chơi này một khi sử dụng sau liền sẽ dính lên ma nghiện, tại về sau sử dụng bên trong hội càng lún càng sâu, thẳng đến không thể tự kiềm chế. Một khi rời khỏi sân nẻo, tinh linh cao đẳng nhóm ma nghiện liền sẽ từ từ bộc phát ra, thẳng đến cuối cùng trở thành điên cuồng thất tâm giả. Về sau ra ngoài đi tới phá nát quần đảo hành trình trong, kỳ tích chi thụ A Khảm Đồn cũng là Chặt Lệ Uẩn một cái mục tiêu, loại cây này kết ra trái cây có thể chữa trị ma nghiện, đối với tinh linh cao đẳng tới nói hết sức trọng yếu. Đương nhiên hiện tại sở nẻo vẫn cứ tồn tại thời điểm, tinh linh cao đẳng đối ma nghiện vấn đề nhìn đến cũng không nặng, thế nhưng Chặt Lệ Uẩn lại biết, như thế cái năng lượng khổng lồ nguyên mặc kệ lúc nào đều sẽ trở thành người khác thèm nhỏ nước dãi tồn tại. Cho dù không có kẻo thủ giặt ô nhiễm, không có kỳ giả hệ đèn xuyên buồn cầu, nói không chắc cũng sẽ có ạ chỉ mòn lấy cùng những cường giả khác mơ ước, chỉ dựa vào tinh linh cao đẳng mình là rất khó thủ được, điểm này lịch sử đã chứng minh quá rồi. Như vậy, phương pháp tốt nhất hay là tại sở nẻo bị đoạt đi hoặc là ô nhiễm trước đó sử dụng nó cái kia sức mạnh khổng lồ để cao suất A Khảm Đồn, sử dụng A Khảm Đồn trái cây chữa trị tinh linh cao đẳng nhóm ma nghiện. Bất quá cái này cái kế hoạch nói thì dễ, cụ thể áp dụng lại khó càng thêm khó. Đầu tiên bây giờ tộc nhân căn bản không đem ma nghiện coi là chuyện đáng kể, cho dù Chặt Lệ Uẩn thanh Á Khảm Đồn hạt giống mang về, Thái Dương Vương có thể cho phép hắn đem như thế một viên không rõ lai lịch hạt giống trồng tại sở nẻo bên trong sao. Nam mơ đi. Điểm thứ hai, An Khảm nhiều như kim hẳn là chả bị phong tồn tại Tô La Mạ vùng ngoại ô phả dẹt nhiều thần gia điện phụ cận, viên mầm ngống này một khi bị bỏ niêm phong liền sẽ lập tức bắt đầu hấp thu lượng lớn năng lượng. Lấy Chặt Lệ Uẩn mới cao giai du hiệp điểm ấy điểm năng lượng, e sợ chờ hắn trở về Cẩn Thạ Lặt thời điểm sớm đã bị hút thành người khô rồi. Thứ ba, A Khảm Đồn trưởng thành cũng không thể rời bỏ quen thuộc hắn Đức Lô Y chăm sóc, cũng chính là tên kia sơn quốc hành giả Pha Dô Đinh. Phải như thế nào thuyết phục Pha Dô Đinh tên này ám dạ tinh linh đi tới thân là kẻ thù chuyển kiếp, thịt buồn đời sau Cẩn Thạ Lặt hỗ trợ chăm sóc A Khảm Đồn cũng là một thế kỷ tính nan đề. Chặt Lệ Uẩn nghĩ đi nghĩ lại suy nghĩ liền lệch đến những nơi khác đi rồi, so nhìn thấy hắn đờ ra. Nắm lấy bờ vai của hắn lung lay đến mấy lần mới đem hắn tỉnh lại. Ta nói ngươi nghĩ gì thế? Ta gọi ngươi nửa ngày đều không phản ứng. Chặt Lệ Uẩn cau mày do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem vấn đề của mình lấy không xác định ngữ khí hỏi lên. So, ngươi biết tộc nhân của chúng ta hấp thụ sơn nẻo ma lực sẽ sinh ra ma nghiện sao? So nghe được cái vấn đề này sau một mặt không sao cả đương nhiên biết, bất quá chỉ cần chúng ta còn sinh hoạt tại sơn nẻo bên cạnh chủng ma này nghiện căn vốn là không có gì ý nghĩa đi. Chặt Lệ Uẩn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lắc lắc đầu ngươi liền không nghĩ qua chân quý như thế năng lượng nguyên một ngày nào đó sẽ có người tới đoạt sao. Đoạt? Ai dám đến? Lại không nói chúng ta tại rừng rậm chung quanh bày xuống mạnh mẽ kết giới, liền hiện tại ạ dở dột những này chủng tộc, ai nguyện ý cùng tinh linh cao đẳng giao ác lai cướp giật chúng ta sinh mệnh chi nguyên? Nhân loại? Ải nhân vẫn lạc lượm. So dùng khinh thường ngữ khí nói ra, đại biểu bây giờ phần lớn tinh linh cao đẳng ý nghĩ. Đương nhiên loại ý nghĩ này tại lập tức cũng không thể tính sai, bây giờ cực kỳ hòa bình ạ giờ rột đúng là không ai hội đến cướp đoạt sân hẻo, bất quá cái này không có ý nghĩa là về sau cũng sẽ không có. Lịch sử quả nhiên vẫn có nhất định tính tất yếu. Tinh linh cao đẳng loại này đối sân hẻo mù quáng tín nhiệm thái độ, đã chú định chúng ta đối mặt đột nhiên xuất hiện kẻ địch hội không đủ coi trọng. Tại sò không kịp chờ đợi chạy đi quán rượu uống rượu sau, Chặt Lệ Uẩn tại nguyên chỗ nâng cằm lên suy tư Cẩn Thạ Lặt tương lai. Bằng vào ta bây giờ mỏng manh quyền lên tiếng lại có thể thay đổi cái gì đâu này. Quả nhiên hay là muốn kéo khởi của mình thế lực mới được a. Chương 31, Thái Dương Vương. Vành. Ngu xuẩn. Rác rưởi. Các ngươi còn có mặt mũi trở về. Tại các du hiệp khánh chúc thắng lợi thời điểm, dù ạ mạn bên trong tế đàn trên đài cao, dù ỉn cũng tại một mặt nổi giận dùng chân đá lên trước mặt quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ ạ kỳ giòn cùng nạ nọ giác. Lần này đối tinh linh cao đẳng tiến công vốn là dù ỉn là ôm có rất lớn mong đợi, cho dù không thể để cho những kia lỗ thai dài thương gần động cốt, ít nhất cũng phải từ bọn hắn nơi đó một bên cướp giật một ít tài nguyên. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại cùng hắn nghĩ một trời một vực, bởi tinh linh cao đẳng tân tinh nhóm quật khởi, không riêng tài nguyên không cướp được, phe mình quân đội chả đã gặp phải đả kích nặng nề, liền ngay cả trọng yếu nhất thống lĩnh đều bị bắt sống một cái. Đây đối với quanh năm nhân tài không vượng ạ mạn nhỉ cự ma tới nói là một sự đả kích nặng nề. Tuy rằng dù ỉn ngoài miệng đều là nói xong muốn giết mất những thứ vô dụng này ngu xuẩn, nhưng kỳ thật hắn đối với mấy cái này trọng yếu chiến lược hay là thập phần xem trọng. Một cuộc chiến tranh xuống cứ như vậy thiếu một cái hạng tư, đối với hắn sau này bố cục đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ạ kỳ giòn cùng nạ nọ giặc căn bản không dám cãi lại, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất tùy ý dù ỉn phát tiết lửa giận, lần này đúng là tổn thất nặng nề, bọn hắn không lời nào để nói. Long ưng chi linh tín đồ thêm á lai lúc này cũng là một bộ câm như hến dáng vẻ, ngậm chặt miệng ba không cảm vì hai người cầu tình, chỉ có thể lấy ánh mắt ra hiệu hai người nhẫn mại đi xuống. Yêu thuật lĩnh chủ mạ dạ tạp tư ở bên cạnh cẩn thận quan sát rủ ỉn biểu lộ, thấy hắn rốt cuộc tiêu tan một điểm khí sau mới nhỏ giọng đưa ra kiến nghị. Nếu không, chúng ta lặng lẽ lẻn vào chèn kỳ lì ẻn đem hạ tư cứu ra. Lấy tinh linh cao đẳng cái kia kéo dài xử lý việc tốc độ, hiện tại hắn hẳn là vẫn không có được trở về Ngân Nguyệt Thành đi. Rốt cuộc phát tiết lửa giận rủ ỉn, nặng nề thở ra một hơi ngồi ở của mình trên bảo tọa bắt đầu suy nghĩ khởi mạ dạ tạp tư đề nghị. Không. Hạng tư tên ngu xuẩn kia là cứu không về được, bây giờ chúng ta bị trọng thương hậu nhân tay thiếu nghiêm trọng, nếu như lẻn vào bị phát hiện e sợ còn có thể chịu đựng tổn thất lớn hơn. Đặt cắt lạ. Về sau ngươi tới thay thế hạng tư vị trí, Sơn Miêu Chi Linh liền giao cho ngươi. Dù ỉn cuối cùng điểm hắn tín nhiệm nhất một vị dũng sĩ. Ả mạn nhỉ cự ma bên trong có tiềm lực nhất đạt cắt lạ tới thay thế hãn tư đảm nhiệm Sơn Miêu Chi Linh thủ tịch tín đồ. Phải biết những này nguyên thủy động vật Chi Linh nhưng không phải là cái gì ôn hòa thần minh, nếu như một quãng thời gian không chiếm được tế phẩm chúng nó nói không chắc hội ngược lại xuống tay với trồn. Bên dưới tế đàn vừa mới tên cao lớn trồn cung kính ngồi trồn hôm xuống hành lễ nói là Vĩ đại dù ỉn, đạt cắt lạ nhất định sẽ vì Ả mạn nhỉ kính dâng ra bản thân tất cả. 16. Nếu như chặt lệ huẩn nghe được rủ ỉn mới điểm tên này trồn dũng sĩ danh tự nhất định có thể nhớ lại, hắn hay là tại rủ ỉn sau khi chết tiếp nhận hắn lãnh tụ vị trí ả mạn nhỉ cự ma thủ lĩnh. Bất quá lúc này chặt lệ huẩn đang bận cùng trở về đạo sư Lê Dẹ Xạ thảo luận Thái Dương Vương phong thưởng vấn đề. Lần này Lê Dẹ Xạ đi tới Ngân Nguyệt Thành đã trải qua sơ bộ thương lượng với Thái Dương Vương được rồi lần này phong thưởng nghi thức nội dung, thuận tiện người đem chặt lệ huẩn yêu cầu cũng nói cho ả nạt bên trong an. Ha ha. Thật là có sức sống tuổi trẻ tinh linh a, không nên địa vị cao, không nên tiền tài, không nên mỹ nhân, rõ ràng lựa chọn tăng lên thực lực mình thần khí sao. Lâu không từng thu được lớn như vậy thắng Thái Dương Vương lúc này cao hứng vô cùng, nguyên bản hắn chính đang phiền não hẳn là cho chặt lệ ổn sắp xếp một cái chức vị gì, Lê Dẹ Xạ chuyển lời nói ngược lại là miễn cho hắn trở lại thật sự phiền não. Vương tọa dưới bậc thang phương, Ngân Nguyệt Nghị hội một thành viên, Đạ Khan. Giờ giặt thực cười ôn hòa, nói vì Á Nạt bên trong an giải trừ nghi hoặc. Liên quan với vị này thợ dần gia tộc trưởng tử ta cũng từng nghe tới, nghe nói thẳng đến 10 năm trước hắn đều một mực mơ mơ hồ hồ không lắm tỉnh táo, tại 10 năm lúc trước chàng thảm bại trong, hắn trước sau mất đi song thân của mình, sau tỉnh lại hắn tiểu dường như là muốn bù đắp trước đó mấy trăm năm lãng phí thời gian bình thường lấy khiến người ta khó có thể tin tốc độ tiến bộ cấp tốc đã trở thành du hiệp trong bộ đội người nổi bật. Đương nhiên trong này cũng tránh không được thân là hắn đạo sư Lê Dẹ Xạ tướng quân dốc lòng chỉ đạo. Bất quá cái này tiểu gia hỏa có thể ở ngăn ngắn trong 10 năm thành công bước vào cao giai, bực này thiên phú cũng xác thực thập phần ghê gớm. Thái Dương Vương ạ nặt bên trong an vuốt thật dài màu trắng tròm dâu hài lòng gật gật đầu. Đúng là chúng ta quẩy đỏ tuổi trẻ tuấn kiệt, xem ra cha mẹ tạ thế khiến hắn bị đả kích lớn đồng thời cũng mang cho hắn báo thủ động lực a. À, chả không chỉ như vậy đây, nghe nói bây giờ đi theo kẹo thạt vương tử đi sứ bạo phong vương quốc gã lệ gì ạ huyền giờ dân ơ. Cũng chính là Lê Dẹ Xạ tướng quân trưởng nữ vừa vặn là hắn người yêu đây này. Đạ Khan trên mặt tức thời nổi lên một chút hài hước nụ cười, bất quá nụ cười như thế cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy rêu cận ý tứ. Anas bên trong an sững sở, sau đó ha ha bắt đầu cười lớn. Thì ra là như vậy a. Khó trách hắn đối mỹ nhân không có hứng thú, nguyên lai là đã sớm lòng có tương ứng sao, Lê Dẹ Xạ tướng quân trưởng nữ ư. Ta nhớ được cũng là một cái thập phần tiêu chí mỹ nhân chứ. Lê Dẹ Xạ mang trên mặt một chút nụ cười bất đắc dĩ là. Mặc dù có một ít khoe khoang hiểm nghi, bất quá ả lệ gì ạ về mặt dung mạo sắc thực thập phần xuất chúng, cái này 10 năm đến bọn hắn tình cảm của hai người là ta nhìn từng bước một tiến triển, cũng là tại gần nhất mới hoàn toàn xác định quan hệ. Ha ha, được. Nếu chúng ta trẻ tuổi dũng sĩ muốn xô gì đồ, như vậy ta liền thỏa mãn hắn đi. Lần này chiến công của hắn cũng xác thực vậy là đủ rồi. Bắt sống trổn thống lĩnh nhưng là trổn sau khi chiến tranh kết thúc liền không người có thể làm ra tráng cử a. Di ấn đạt. Tại. Bệ hạ có gì phân phó? Nghe được cả nạt bên trong an hô hoán, tùy tùng đứng ở một bên dì ẩn đạt gấp bận bịu cùng kinh đáp. Người đi cẩn đạ nạt đảo sở nhập trung tướng sổ gì đồ. Sở tạ phù gì lấy ra, cái này hịt buồn thời kỳ lưu truyền xuống thần khí rốt cuộc yếu lại một lần nữa tìm tới nó mới chủ nhân. Là, nhìn xem dì ẩn đạt rời đi bóng người, Lê Dạ Xạ cũng chân thành vì đệ tử đắc ý của mình cảm thấy tự hào. Đáng tiếc, hắn giống như ạ lệ gì ạ muốn trở thành đi xa người đi cẩn thạ lạt ở ngoài du lịch. Tại đem chuyện này cũng nói cho ạ nạt bên trong ăn sau, Thái Dương Vương cũng không có quá mức lưu ý, vung tay lên nói người trẻ tuổi mà. Yêu thích đi chung quanh một chút sông sáo cũng rất bình thường, ta tuổi trẻ còn chưa lúc lên ngôi đã từng du lịch nước các quốc gia, nếu hắn nguyện ý gia nhập đi xa người ra ngoài du lịch cũng là theo hắn đi. Là, đa tạ bệ hạ thông cảm. Kế tiếp ạ nạt bên trong an còn cần cùng Ngân Nguyệt hội nghị thương lượng một chút lần này phong thưởng nghi thức cụ thể sắp xếp, Lê Dạ Xạ thức thời dẫn trước tiên lùi ra. Tại người truyền tống về chèn kỳ lì ẹn chờ đợi ạ nạt liền thông báo ngày thứ ba, một tên từ trên trời giáng xuống kỵ sĩ Long Lưng đã mang đến Thái Dương Vương mới nhất mệnh lệnh. Chương 32, lễ phục. Chuyện Thái Dương Vương ạ nạt bên trong an bệ hạ khẩu lệnh, du hiệp bộ đội từ lúc này tại du hiệp tướng quân dẫn dắt đi áp giải tù binh đi tới Ngân Nguyệt thành tiếp thu phong thưởng. Kỵ sĩ Long Ưng cũng không kéo dài, trực tiếp đọc lên ạ nạt bên trong an khẩu dụ. Du hiệp tướng quân Lê Dạ Xạ. Phong hành giả tiếp lệnh, trả xin chuyển cáo bệ hạ, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng liền lập tức xuất phát. Tốt, phong hành giả tướng quân mời tự mình châm trước, ta còn vội vàng phục mệnh, sẽ không quấy rầy rồi. An mặc hoa lệ loại nhẹ khôi giáp kỵ sĩ Long Ưng tại cung kính đối Lê Dạ Xạ sau khi hành lễ, lại lần nữa cơi uy vũ Long Ưng bay lên trời cao, hướng về Ngân Nguyệt thành phương hướng bay đi. Nhìn theo kỵ sĩ Long Ưng sau khi rời đi, Lê Dạ Xạ xoay người vỗ tay một cái hấp dẫn ở đây sự chú ý của mọi người. Được rồi. Mọi người cũng đều nghe được, từng người đi thu thập hành trang đi, đều sỏ vào chính mình quân lễ phục, ngàn vạn đừng cho gia tộc của mình mất mặt. Là. Lần này bao quát đi xa người thay quyền thống lĩnh tư cỡ dạn ở bên trong đều sẽ cùng nhau đi tới Ngân Nguyệt thành tiếp thu Thái Dương Vương ngợi khen cùng phong thưởng, chỉ để lại chút ít đi xa người trấn thủ tại đi xa người nơi đóng quân. Tư cờ giản dự định trong khoảng thời gian này đem đi xa người một ít cơ bản sự vụ đều mang chặt lệ ổn quen thuộc một lần, các loại ạ lệ gì ạ trở về gia nhập đi xa người sau sẽ chính thức về hưu. Cho nên hắn quan với mình phong thưởng nội dung cũng đã sớm nghĩ kỹ cũng thông qua ạ lệ gì ạ chuyển lời Thái Dương Vương, hắn dự định tại chèn kỳ lì ẹn phụ cận thu được một tòa trang viên an độ tuổi già, ạ nạt bên trong an đối với loại này không liên quan đến quyền lợi yêu cầu cũng là vui vẻ đồng ý. Tiện thể nhắc lên, ạ vạn yêu cầu cùng tư cờ giản hoàn toàn tương tự. Vị này Lao Du Hiệp cũng đồng dạng đã làm xong về hưu chuẩn bị, hơn nữa nhìn nhị tiểu thư biểu hiện gần nhất, tựa hồ ngày hôm nay cũng không xa. Si Vã Nạ từ khi trở về sau biết hổ thẹn sau đó dũng, từ từ bỏ chính mình nôn nóng tật xấu, làm việc bắt đầu trở nên trầm ổn mà làm luyện, này làm cho ạ vạn cùng còn lại Lao Tư cách Du Hiệp đều hết sức vui mừng. Thái Dương Vương lựa chọn để Du Hiệp bộ đội một đường theo đại lộ áp giải tù binh đến Ngân Nguyệt Thành mà không phải thông qua truyền tống đến đạt cũng là có của mình suy tính. Tinh linh cao đẳng đã nhiều năm chưa đạt được qua lại ạ mạn nhỉ cự ma đại thắng, thậm chí 10 năm trước cái kia cuộc chiến tranh trả bị thiệt lớn. Lần này để du hiệp bộ đội một đường áp giải tù binh lên phía Bắc làm sao không phải mang theo khoe khoang ý nghĩ đây, để dọc đường dân chúng tận mắt nhìn đến bị bắt sống trồn thống lĩnh, cái này có trợ giúp ổn định dân tâm cùng với biểu lộ ra của mình công tích. Loại này trong chính trị suy tính bình thường du hiệp đương nhiên sẽ không biết, lúc này bọn hắn chính hoan thiên hỉ địa chạy về ra. Phiên tương đảo quý tìm xuất mình đã nhiều năm không có mặc quân lễ phục. Cần thạ lạt vương quốc quân lễ phục làm có ý tứ, ngoại trừ cơ bản hình thức thượng quy định một cái bộ khung đại khái ở ngoài, cái khác như màu sắc, hoa văn các loại trang sức đều do các gia tộc chính mình đến quyết định. Chưa từng nghe nói quân lễ trang phục chặt lễ ẩn, nghe được Lê Dạ Xạ mệnh lệnh lúc một mặt mẫu bức, cũng còn tốt lúc này đồng dạng tại vì huynh trưởng cao hứng lộ thể à một cái liền kéo hắn chạy vào nhà. Đại ca! Phụ thân cho ngươi đính làm quân lễ phục rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng rồi. Sau khi về đến nhà Lộ Thệ ạ liền bắt đầu ở trong nhà trong tầng hầm ngầm tìm kiếm lên huynh trưởng lễ phục, hoàn toàn không hiểu nổi tình hình chặt lễ ổn chỉ có thể trước ra ngoài nuôi nấng nhanh vũ, chờ đợi Lộ Thệ ạ tìm ra cái gọi là quân lễ phục đến. Nhìn trước mắt cường tráng màu trắng lữ hành chim, chặt lễ ổn cao mày lui về phía sau hai bước trên dưới quan sát một chút nó. Nhanh vũ, ngươi thật giống như lại cao lớn một điểm chứ. Tiểu tiểu. Nhanh vũ đắc ý ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ kêu to, phe phẩy nó kia nho nhỏ cánh trang điểm vây quanh chặt lệ uẩn chuyển vòng xung quanh, tựa hồ muốn để chủ nhân tử mảnh quan sát một chút chính mình. Chặt lệ uẩn buồn cười vô vô nhanh vũ thật dài cái cổ, vì nó thuận như ý nhu thuận lông vũ. Được rồi. Biết ngươi đẹp đẽ, lần này đi vào vương thành cần phải hảo hảo vì ta tranh giành mặt mũi nha. Tiểu tiểu. Từ chuyển sinh đến ạ giờ ruột thế giới cho tới bây giờ. Chặt Lệ Uẩn cho tới bây giờ chưa từng tới Ngân Nguyệt Thành. Tòa này tinh linh cao đẳng chủ thành lúc này còn không như hậu thế như thế bị phá hủy qua một lần, hiện tại nó mạ xạ ổ vị đứng xứng ở Vĩnh Ca xâm lâm cực bắc, tại đi lên chính là độc lập với đại lục gia sủn sở trái đờ ái lệ cùng cờn đạ nạt đảo rồi. Tòa này lấy tư cách cao đẳng tinh chính trị, văn hóa, kinh tế trung tâm thủ đô thành phố cho dù tại toàn bộ phía đông trên đại lục đều cực phụ nổi danh, nếu không tinh linh cao đẳng thừa hành cô lập chính sách, e sợ hàng năm chỉ là đến tham quan tất cả tộc nhân đều có thể đem Ngân Nguyệt Thành cho chen lấn nước chảy không lọt. Đã sớm từng nghe nói nó đại danh Chặt Lệ Uẩn đương nhiên cũng đúng lần này Ngân Nguyệt Thành hành trình ôm ấp rất lớn chờ mong, không biết tòa này chân thực ạ dở dột bên trong thế giới tinh linh cao đẳng chủ thành cùng trong trò chơi có cái gì không giống. Tại Chặt Lệ Uẩn vừa đi thần nhất một bên đùa nhanh vũ lúc, Lộ Thệ ạ cuối cùng từ dưới đất vũ khố bên trong tìm ra bộ kia quân lễ phục. Ách! A Cường, ngươi xác định điều này có thể gọi là lễ phục? Chặt Lệ Uẩn lông mày co giật nhìn trước mắt bộ này hoa lệ khôi giáp, này cùng lễ phục có mao quan hệ à? Lộ Thệ ạ bất mãn cau mày phản bác tất cả nói đừng gọi ta A Cường rồi, Đại Cường ca. Đây không phải quân lễ phục là cái gì? Đây chính là ngươi thành niên ngày đó phụ thân cố ý đi Ngân Nguyệt Thành đính làm, lúc đó nhưng tốn không ít tiền đâu. Đừng gọi ta Đại Cường. Cẩn thận ta thanh ạt cản nhanh như tên bắn tiến lỗ mũi của ngươi. Nghe thế cái Đại Cường xưng hô Chặt Lệ Uẩn cũng nhớ tới Tiểu Cường. Này làm cho hắn dù như thế nào đều tiếp thụ không nổi. Ngươi đừng gọi ta A Cường, ta liền không gọi ngươi Đại Cường, nói chung ngươi nhanh cầm mặc vào thử xem đi, tuy rằng ta cũng thường thường có bảo dưỡng, bất quá ai biết thực tế mặc vào có thể hay không vừa vặn. Không biết vì sao, bình thường làm việc so sánh ngội Lộ Thệ ạ duy nhất đúng A Cường danh xưng này thập phần không thích, mỗi lần Chặt Lệ Uẩn gọi ra cái ngoại hiệu này hắn đều sẽ rất bất mãn, thậm chí sẽ làm ra đánh trả. Cứng cỏi, không gọi sẽ không gọi. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói quân lễ phục có thể làm thành khôi giáp. Lại nói đồ chơi này nên như thế nào mặc tới. Xưa nay không xuyên qua khôi giáp Chặt Lệ Uẩn bắt được bộ kia lễ phục sau hết đường xoay sở, lấy ánh mắt cầu trợ nhìn phía Lộ Thệ ạ. Bình thường ở trong rừng rậm hành động lúc, vì để tránh cho bị ngăn cản trở ngại hành động, hắn cũng cùng còn lại các du hiệp như thế ăn mặc nhẹ nhàng giáp ra, loại kim loại này khôi giáp. Thật sự lần đầu tiên mặc. Ai? A Cường nhìn xem huynh trưởng biểu lộ bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể đi lên phía trước đem bộ kia khôi giáp mở ra đến từng cái mặc ở Chặt Lệ Uẩn trên người. Bộ này khôi giáp chỉnh thể hiện lên màu đỏ sẫm, tại khôi giáp ngực vị trí hoa văn thở dần gia tộc gia văn, một mảnh đảo ngược tới màu đỏ tím lá cây, bối cảnh là một cây cung. Loại cây này Diệp Chặt Lệ Uẩn bình thường thấy qua vô số lần, liền là sinh trưởng ở Vĩnh Ca xâm lâm trung cực vì thường gặp một loại cây. Loại này được tinh linh cao đẳng xưng là phong linh thụ chủng loại tổng cộng có hai loại màu sắc, tử hồng cùng vàng óng ánh. Hai loại màu sắc đều để lộ ra tinh linh cao đẳng theo đuổi cao quý tao nhã. Từ hồng phong linh thụ diệp thêm vào đại biểu du hiệp trường cung, dùng chung một ít hoa lệ biên giới hoa văn liền tạo thành thờ dần gia tộc văn chương. Sau khi mặc vào Chặt Lệ Uẩn phát hiện trọn bộ khôi giáp bất ngờ nhẹ nhàng, tựa hồ những kia kim loại đều là trống rỗng, điển hình trang sức tính khôi giáp. Được rồi. Nhìn lên rất tốt, đại ca ngươi liền mặc vào bộ này đại biểu thờ dần gia tộc lễ phục đi gặp mặt Thái Dương Vương bệ hạ đi. Lộ Thệ ạ vây quanh huynh trưởng xoay chuyển hai vòng sau hài lòng gật gật đầu. Chặt Lệ Uẩn thì là có chút không khỏe quan sát trên người lễ phục. Tốt bữa khôi giáp, không hổ là yêu thích hưởng lạc tinh linh cao đẳng sao, liền ngay cả du hiệp nghi thức khôi giáp đều làm được như thế hoa lệ. Chương 33, Keo Thả. Tại Chặt Lệ Uẩn vì lễ phục mặc mà nhức đầu thời gian, cách xa ở đại lục vùng phía Nam Ế Lùn Phọ Dẹt, ạ lệ gì ạ cũng vừa mới từ hùng vĩ bạo phong thành xuất phát, chuẩn bị bắt đầu của nàng đại lục du lịch lữ trình. Ả lệ gì ạ tiểu thư, ngươi thật sự không cùng chúng ta đồng thời về lạ dạn sao? Một đường lên phía bắc đường cũng không hay đi. Tại Ả lệ gì ạ trước người, một tên tới đưa tiễn tinh linh cao đẳng nam tử quan tâm mà hỏi. Tên nam tử này tính tinh linh cao đẳng có như Thái Dương bình thường chói mắt nhu thuận tóc vàng, trên người mặc một bộ hoa văn dị thường hoa lệ màu đỏ pháp sư bào, từ lời nói của hắn cử chỉ bên trong để lộ ra một phảng phất loại xuất phát từ bản năng tao nhã khí chất cao quý. Hấp dẫn người chú ý nhất chính là hắn sau đầu liên tục vận động 3 viên hỏa diễm phát bóng, lẫn nhau không can thiệp 3 viên tiểu cầu vẫn đang làm bất quy tắc vận động, một mực tại tinh vi dưới sự thao túng chúng nó lại chưa bao giờ hội lẫn nhau sản sinh va chạm. Tên này ôn hòa nam tử chính là lần này đi sứ nhân vật chính, tinh linh cao đẳng vương quốc Cẩn Thạ Lặt chính thống người thừa kế, vương tử Keo Thạt. Sùn sở chạy đờ. Hoàn thành đối bạo phong vương quốc viếng thăm, Keo Thạt nguyên bản ý định mang theo đoàn đặc phái viên sứ giả mọi người đồng thời truyền tống về lạ dạn. Trải qua trung chuyển sau lần nữa truyền tống về đến Ngân Nguyệt Thành. Bất quá Ả lệ gì Ả vị này đặc lập độc hành nữ du hiệp lại không có ý định đi theo bọn hắn cùng trở lại. Tại Keo Thạt hướng về bạo phong vương quốc dần quốc vương cùng ẹn đủ ịn. Lọ Thạ hiệp sĩ đưa ra chào từ biệt sau, Á Lệ Dị Ạ cũng thuận thế hướng về Cẩn Thạ Lạt Vương tử biểu lộ chính mình du lịch đại lục dự định. Đã ở hôm qua thu được phụ thân ma pháp truyền tin, Kẹo Thạch cũng biết lần này đối chổn chiến tranh đại thắng, đồng thời một vị tên là Chặt Lệ Uẩn. Thơ dần tuổi trẻ du hiệp cũng tiến vào tầm mắt của hắn. Kẹo Thạch, Chặt Lệ Uẩn. Thơ dần tuổi còn trẻ liền trở thành cao giai chức nghiệp giả, hơn nữa cân nhắc đến trước hắn trải qua, thời gian này thậm chí tiến một bước rút ngắn đến 10 năm, thiên phú như thế có thể nói là trước nay chưa từng có. Ta tin tưởng chỉ muốn hảo hảo khống chế. Hắn nhất định có thể đối tương lai ngươi kế vị đi sau vùng tác dụng rất lớn. Chặt Lệ Uẩn người yêu Ạ Lệ Dị Ạ Huỳnh giờ dần nớ bây giờ vừa lúc ở ngươi đoàn đặc phái viên sứ giả bên trong, có cơ hội cũng nhiều lôi kéo một chút nàng đi. Lấy tư cách du hiệp tướng quân Lê Dẹ xạ trưởng nữ, vị này Ạ Lệ Dị Ạ tiểu thư cũng đồng dạng có không tầm thường thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra thở dần gia tộc và phong hành giả gia tộc thông gia là không thể tránh khỏi rồi. Ngươi vừa vặn mượn cơ hội này lung lạc một cái bọn hắn. Phụ thân Ả Nạc bên trong an giáo huấn hiển nhiên để Kẹo Thạch chăm chú lên. Trước đó hắn đối Ả Lệ Dị Ả ấn tượng chỉ dừng lại ở một tên xinh đẹp nữ du hiệp thượng, thấy nhiều mỹ lệ nữ tinh linh vương tử đương nhiên sẽ không đối Ả Lệ Dị Ả sản sinh cái gì không tốt ý nghĩ. Bất quá nếu Thái Dương Vương đã làm ra phân tích, cái kia Kẹo Thạch cũng là vâng theo phụ thân giáo huấn, dự định trong khoảng thời gian này thật tốt cùng Ả Lệ Dị Ả tâm sự. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là... Vị này nữ du hiệp tựa hồ không có ý định mau chóng phản hồi quốc nội đi cùng bạn trai của mình sẽ cùng, trái lại chuẩn bị từ Bạo Phong Vương quốc một đường lên phía bắc du lịch các nước. Nhiều lần giữ lại cũng không thể thay đổi Ả Lệ Dị Ả quyết định, Kẹo Thạch cuối cùng để tỏ lòng coi trọng, chỉ có thể mang theo một đám bộ hạ tự mình đến đây đưa người rời đi. Đa tạ vương tử điện hạ quan tâm, lần này du lịch lữ trình là ta rời đi Cẩn Thạ Lạt trước đó cũng đã kế hoạch xong, ta nghĩ thật tốt quan sát một chút bây giờ các quốc gia tình huống. Tốt cùng chúng ta tinh linh cao đẳng quốc độ tiến hành một ít so sánh. Ả Lệ Dị Ả tuy rằng không biết Kẹo Thạch tại sao từ hôm qua bắt đầu đột nhiên đối với mình trở nên nhiệt tình rất nhiều, bất quá người cũng vừa hay nhân cơ hội tại ngày hôm qua đem Chặt Lệ Uẩn giao cho chuyện của nàng nói cho vương tử. Nhưng mà không ngoài dự đoán, vương tử điện hạ đối với tinh linh cao đẳng cận chiến bộ đội sáng lập hứng thú không lớn, tuy rằng ngoài miệng là đáp ứng rồi sẽ suy xét, bất quá nhìn hắn cái kia mạn bất kinh tâm ánh mắt. Ả Lệ Dị Ả biết vương tử căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Tốt tại nguyên bản Ả Lệ Dị Ả cùng Chặt Lệ Uẩn sẽ không có đối những cao tầng này ôm bao nhiêu kỳ vọng, huống hồ Ả Lệ Dị Ả tự thân đối với người yêu cấp bách trong lòng cũng ôm ấp thái độ hoài nghi, chuyện này cũng liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đi qua rồi. Bất quá du lịch các nước lại là Ả Lệ Dị Ả sớm liền quyết định tốt, thiên tính không an phận người đối lần này lữ hành mười phần mong đợi, vương tử huyền chuyển khuyên bảo căn bản không thể bỏ đi ý nghĩ của nàng. Ả Lệ Dị Ả kiên định biểu lộ để Kẹo Thạch thở dài được rồi, bất quá mời một đường cẩn thận, thờ dần tiên sinh còn tại Cẩn Thạ Lạt chờ ngươi đấy. Nhắc tới của mình người yêu, Ả Lệ Dị Ả trong mắt đột nhiên tránh qua một lần ánh sáng. Vương tử hôm qua đã đem trổn cuộc chiến tin chiến thắng nói cho đoàn đặc phái viên sứ giả mọi người, của mọi người tinh linh hoan hô thời điểm, Ả Lệ Dị Ả lại nhạy cảm chú ý tới vương tử dùng từ. Cao giai du hiệp Chặt Lệ Uẩn. Thờ dần. Danh xưng này không thể nghi ngờ đã xác định bạn trai đột phá. Tiểu tình nhân của mình hay là trước chính mình một bước bước chân vào cao giai. Tuy nhiên đã cùng Chặt Lệ Uẩn đã trở thành người yêu, bất quá phong hành giả gia tộc một mạch kế thừa tốt mạnh, vẫn để cho Ả Lệ Dị Ả không muốn bị hắn bỏ lại đằng sau quá xa. Mười năm này người thường thường nhìn thấy người yêu cái kia lo lắng biểu hiện, mặc dù đối với chuyện hắn lo lắng đến nay cũng không cách nào toàn bộ lý giải, bất quá ở phía sau yên lặng vì người yêu cung cấp trợ giúp, cũng là thân là phong hành giả nhất tộc nữ nhân ứng hưu rụt rè. Lần này người quyết định chú ý trở về Cẩn Thạ Lạt trước đó chính mình cũng nhất định phải tiến vào cao giai, hơn nữa Ả Lệ Dị Ả đối với cái này rất tin tưởng, người đã chạm tới bình cảnh tồn tại, chắc hẳn tại một đường du lịch bên trong hẳn có thể thuận lợi đột phá. Nhìn xem mang theo tự tin vẻ mặt rời đi Ả Lệ Dị Ả, Kẹo Thạch bên cạnh một tên phụ tá có phần do dự hỏi vương tử điện hạ, chúng ta thật sự có cần phải đối một tên mới vừa gia nhập cao giai du hiệp như thế lung lạc sao? Kẹo Thạch thu hồi viễn vọng ánh mắt nghiêm nghị gật đầu. Đương nhiên là có cần phải. Phụ vương tại ma pháp truyền tin bên trong có thể nhắc tới, vị này Chặt Lệ Uẩn có rất lớn hy vọng tại sau đó bước vào sử thi giai, thậm chí vượt qua phàm nhân cực hạn, sức chiến đấu cỡ này làm sao có thể không kéo đến trận doanh mình đến. Những năm gần đây tại Lạ Dạn trải qua nửa lưu đày sinh hoạt, Kẹo Thạch ở trong lòng vẫn luôn cảm thấy thập phần khuất nhục, thân vị vương tử lại có ra về không được, chỉ có thể ký túc ở nhân loại trong thành thị, này làm cho hắn làm sao có khả năng cam tâm tiếp thu. Tuy rằng theo thực lực tăng lên, hắn đã từ từ đã trở thành Triệu Thụy nắm 6 người nghị hội một thành viên trong đó, bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, vị trí này quá nửa là thủ tịch Đại Pháp Sư Anthony, đặt cho tinh linh cao đẳng nhất tộc mặt mũi mới trao tặng hắn. Ngân Nguyệt hội nghị. Hiện tại tạm thời vẫn để cho ta xúc tích lực lượng đi, tìm tới cơ hội sau ta nhất định sẽ đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Kel'thas bây giờ muốn đến đám kia phách lối đám này, lão già vẫn như cũ hận đến nghiến răng. Tinh linh cao đẳng bây giờ loại này nhị nguyên hóa chính trị hệ thống là ở đặt gì mà lập quốc ban đầu liền quyết định tốt, sùn sở trái đờ lấy tư cách vương thất độc trưởng sân hẻo, lấy tư cách trao đổi, đem bộ phận quyền lợi hạ phong cho còn lại hịt buồn gia tộc. Từ nhỏ tiếp thu tằng tổ phụ đặt gì mà chính trị viên lớn ạ nà sắc bên trong an mặc dù đối với những này hội nghị thành viên khắp nơi làm trái lại thái độ trong lòng căm tức, bất quá vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi loại này chấp chính phương thức, bất quá đệ tam đại vương thất kẹo thạt liền không giống nhau. Từ kẹo thạt cái kia bước lửa quang trong ánh mắt xem ra, vương tử cùng nghị hội xung đột sớm muộn cũng sẽ ở một cái nào đó nguyên nhân dẫn đến bên dưới triệt để buộc phát ra. Chương 34, Tinh Phong Thôn, Dương Buồn Cảng. Vĩnh Ca Xâm Lâm Bắc Bộ, Tinh Phong Thôn. Cái này thôn làng lấy tư cách liên tiếp Vĩnh Ca Xâm Lâm Đông Nam Tây Bắc trọng yếu trung chuyển trạng, nhiều năm qua trải qua cẩn thạ lạt thượng tầng trọng điểm khai phá, đã trở thành một chỗ phồn hoa căn cứ. Tuy rằng bởi tinh linh cao đẳng nhân khẩu không xuất hiện vấn đề gì thiết trí chấn bậc nhất khu hành chính hoa, bất quá thường trú nhân khẩu mấy ngàn, lưu động nhân khẩu hơn vạn Tinh Phong Thôn, không thể nghi ngờ đã có được chấn nhỏ cấp dòng người số lượng. Tinh Phong Thôn ở vào một chỗ bốn phương thông suốt con đường chính giữa, mặt nam là lấy chẻn kỳ lì ẹn làm trung tâm vùng phía nam rừng rậm thôn song quần, vùng phía tây là tinh linh cao đẳng lớn nhất bến cảng Dương Buồn Cảng, phía đông nhưng là bao quát phía đông thánh điện cùng đi xa người đại bản doanh ở bên trong quảng đại khu vực. Về phần mặt phía bắc, vậy dĩ nhiên là phồn hoa hùng vĩ tinh linh cao đẳng đô thành, Ngân Nguyệt Thành. Lúc này Lê Dạ Xạ lãnh đạo du hiệp bộ đội vừa vặn đi tới Tinh Phong Thôn tiến hành ngắn ngủi tu sửa, lui tới các thương nhân đều tò mò nhìn bọn này tinh thần phấn chấn du hiệp. Quanh năm ra vào Ngân Nguyệt Thành bọn họ xem quen rồi trong thành những kia sống mơ mơ màng màng đồng tộc, rất ít có thể nhìn thấy như thế có sức sống các tinh linh, liền ngay cả ở tại ven đường các cư dân cũng đều mang nhà mình hài tử chạy đến quan sát nhánh này buồn quốc bên trong sinh động nhất chính quy bộ đội. Tạm thời chú đóng ở ngoài thôn chặt lệ ườn đám người đối với những đồng bào cái kia xem giống như con khỉ ánh mắt đều cảm thấy có chút không thích ứng. Quanh năm sinh sống ở người ở thưa thất Vĩnh Ca Xâm Lâm vùng phía nam, bọn hắn rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp phải như thế rất nhiều đám người. Kẻ già đời tư cỡ dạn cùng ạ vạn nhìn xem các tay mơ tò mò biểu lộ buồn cười lắc đầu. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à, chờ các ngươi đạt đến có 5 vạn trở lên nhân khẩu Ngân Nguyệt Thành trở lại ngạc nhiên đi, đó mới là chúng ta quẩy đỏ sáng chói nhất Minh Châu. Tại một đám du hiệp vây quanh hai vị lao tài xế hạch hỏi thời điểm, chặt lệ huấn lại không có gia nhập trong đó, kiếp trước sinh sống ở có thượng 10 triệu nhân khẩu thành phố hắn, đối với tinh linh cao đẳng cái này kẻ đáng thương khẩu xì mũi coi thường. Tổng nhân khẩu mới 10 vạn ra mặt có cái gì tốt đắc ý? Ta đại thiên triều một chấn nhỏ còn chưa hết điểm ấy. Đương nhiên tinh linh sinh dục năng lực xa còn lâu mới có thể cùng nhân loại cái này loài ngắn ngày tộc so với, càng là trường thọ. Sinh mệnh lực chủng tộc càng cường đại tại thai nghén đời sau thượng thì càng là gian nan, điển hình nhất chính là long tộc rồi. Những này đại than lằn chỉ cần một thành năm liền có thể không có chút hồi hộp nào tiến vào sử thi giai, thiên phú tốt một chút thuận lợi đột phá đến bán thần cấp hầu như liền không có cái gì độ khó. Bất quá tương đối, bọn hắn sinh dục dẫn cũng dị thường bi kịch, đừng xem những này đại than lằn làm sẽ đẻ trứng, đáng tiếc phần lớn đều là chết trứng, căn bản vô phát ốc. Hơn nữa sinh ra hải tử cũng phải trải qua thời gian dài dằng dặc năng lực từ từ trưởng thành. Lấy long tộc cái kia nuôi thả kiểu dưỡng dục phương thức, trên đường chết non tỷ lệ thực sự quá lớn. Tinh linh cao đẳng bà con ám dạ tinh linh cũng giống như vậy, tuy rằng bởi lúc trước đêm tối đại đế quốc, bọn hắn tổng nhân khẩu so với lưu vong nhất tộc tinh linh cao đẳng yếu nhiều hơn, bất quá sống mãi mang đến cực thấp sinh dục dẫn cũng đang nhiều năm qua một mực quá nhiều tỷ rèn. Hiện tại bọn hắn tổng nhân khẩu so với vạn năm trước đại chiến sau khi kết thúc hầu như liền không có quá nhiều tăng trưởng, thậm chí bởi bộ phận tộc nhân chán ghét sự sống vĩnh hằng lựa chọn tự mình chấm dứt, tại nhân khẩu thượng trái lại có phụ tăng trưởng xu thế. Cho nên nói nhân loại có thể ở bây giờ từ từ trở thành thế giới chủ lưu vẫn có đạo lý của hắn, dù sao bọn hắn có thể sinh a. Đương nhiên quỷ bổ so với nhân loại càng có thể sinh, đáng tiếc cái này dã man chủng tộc tại trên đầu não so với nhân loại thật sự mà nói kém quá xa, không có sức cạnh tranh. Hú hồ ẹ ạt tở kinh đỏm cũng không có quỷ bộ loại này chủng loại tồn tại, thậm chí chặt lệ ườn hoài nghi tinh linh cao đẳng bên trong còn nhớ gấu quái cùng quỷ bộ loại này cả lỉm đỏ đại lục nguyên sinh vật chủng người e sợ đều không bao nhiêu. Ban đầu cái kia một đời đi theo đặt gì mà đông độ hịt buồn đều bởi vì tuổi thọ chấm dứt mà mất rồi, xuất hiện tại tân sinh thay mặt tinh linh cao đẳng ngoại trừ bộ phận nhà lịch sử học, ai sẽ đi quan tâm đã từng đoạn kia khuất nhục lịch sử. Dù sao được chính mình xem thường ám dạ tinh linh bình dân lưu đầy lại không phải là cái gì đáng giá đại nói đặc nói kiêu ngạo sự tình, tại sủn sở trai đỡ vương thất cùng Ngân Nguyệt nghị hội cố ý làm nhạt dưới, dân thường căn bản liền không biết mình là xuất từ cả lỉm đỏ đại lục. Tại Tinh Phong thôn tu sửa trong vòng nửa ngày, Chặt Lệ Uẩn tại Ạ Vạn cùng Tư Cở Dạn rực dây dưới mang theo một đám du hiệp đặc đi đến tinh linh cao đẳng phồn hoa nhất bến cảng tham quan. Dương Buồn Cảng, nơi này không chỉ có là tinh linh cao đẳng quân cảng, đồng thời cũng là lớn nhất mậu dịch bến cảng, ở nơi này ngươi có thể nhìn thấy bình thường khó mà nhìn thấy còn lại các tộc các thương nhân. Nhân loại, hải nhân, gần thậm chí là gần, tuy rằng tinh linh cao đẳng không có triệt để đối ngoại mở ra, bất quá vì để cho chính mình chế ra thương phẩm không đến nỗi hàng đế, số ít thương đội hướng về tới vẫn là cần thiết. Cần thả lạt rượu ngon tại trong nhân loại rất được hoan nghênh, dù sao cửa vào nhu thuận hậu kình không lớn tinh linh rượu ngon phi thường phù hợp có chút quý tộc nhu cầu. Đương nhiên hải nhân đối với cái này liền một mực đều xì mũi coi thường, bọn này không rượu không vui hải tử nhóm luôn luôn cho rằng rượu chính là muốn liệt mới có ý tứ, loại này cái nhìn không khỏi làm Chặt Lệ Uẩn nhớ tới kiếp trước một cái nào đó chiến đấu dân tộc. Mặt khác các tộc đều đối tinh linh cao đẳng phụ ma pháp trang bị cùng đồ trang sức đổ xô tới, cái này cũng là lối ra thương phẩm bên trong lượng tiêu thụ tốt nhất. Đáng tiếc Thái Dương Vương xuất phát từ coi trọng cái của mình ý nghĩ, xa hoa phụ ma pháp thương phẩm đại thể chỉ ở Cẩn Thạ Lạt nội bộ lưu thông, bán đi đều là chút chất lượng trung hạ sản phẩm. Đương nhiên cũng có một cái ngoại lệ quốc gia, Lạ Dạn. Bởi lâu dài trao đổi hợp tác, hơn nữa vương tử Kẹo Thạch cũng sinh sống ở Lạ Dạn. Cho nên Thái Dương Vương đặc biệt mở rộng chạy về phía Lạ Dạn thương phẩm chất lượng, đối với có chút thương nhân bán ra cho Lạ Dạn xa hoa phụ ma pháp thương phẩm hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không bị Ngân Nguyệt Hội nghị bắt được, vậy ngươi coi như là buôn lậu thành công, loại này mang theo bán chính thức tính chất buôn lậu một mực để Ngân Nguyệt nghị viên quốc hội nhóm cực kỳ căm tức. Bất quá quốc vương đau lòng nhi tử lấy lòng một cái Lạ Dạn, làm vì vương tử lưu đầy người khởi sướng, hội nghị cũng không tiện đem sự tình làm tuyệt. Thẳng thắn cũng là thuận theo tự nhiên rồi. Điều này cũng dẫn đến nhân loại trong quốc gia muốn mua được phẩm chất cao tinh linh phụ ma pháp thương phẩm chỉ có thể đi tới Lạ Dạn tiến hành tranh mua, cái này vô hình chung cũng chạm vào Lạ Dạn phát triển. Anthony, đặt cái này người ra đời thủ tịch đại pháp sư đối với chuyện này đương nhiên cũng là rõ ràng, bánh ít đi bánh quy lại bên dưới hắn trao tặng Kẹo Thạch vương tử 6 người hội nghị một thành viên thân phận, đồng thời chấp thuận vương tử tại Lạ Dạn xây dựng của mình tòa tháp pháp sư. Những này chính là gôn cùng làm sao? Sắp thực lớn lên. Làm kỳ lạ. Si Vã Nạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai chủng tộc này, lúc này người mang theo tò mò nhìn hai cái thân cao chênh lệch không lớn gồm cùng nộm đang tại đỏ mặt tía thai nhau nhau lấy cái gì. Vĩnh Ca Xâm Lâm vùng phía nam liên tiếp sở trạ tổn mở khu vực trạm gác bởi thường xuyên cũng sẽ có chút ít thương đội vắng lai, cho nên phong hành giả nhị tiểu thư ngược lại từng thấy nhân loại cùng lấy tư cách thiết tượng đến ải nhân, chèn ký lì ẹn này sẽ đều còn có một cái ải nhân thiết tượng đây này. Bất quá lúc này Chặt Lệ Uẩn nghe ra xanh ải tử cùng nộm dùng tiếng thông dụng cãi nhau nội dung sắc mặt lại khá là quái lạ. Hai cái này chết ải tử. Rõ ràng dự định tại tinh linh cao đẳng trọng yếu nhất bến cảng thượng thí nghiệm nhà I-bom uy lực càng lớn. Chương 35, thái độ kỳ quái hai tiểu thư. Lấy tư cách giữ gìn Cẩn Thạ Lạt an toàn du hiệp bộ đội thành viên, Chặt Lệ Uẩn đương nhiên là có nghĩa vụ ngăn cản loại này nguy hại đến bình dân an toàn nguy hiểm ý đồ. Này! Hai người các ngươi! Nếu như không muốn bị trộm tới trong ngục giam kiếm xà phòng lời nói lập tức ngừng cho ta dừng loại kia nguy hiểm ý nghĩ. Ba chân bốn cẳng đi tới hai cái phần tử nguy hiểm bên người, Chặt Lệ Uẩn cũng không quên bắt chuyện các du hiệp đi nói cho Dương Buồn Cảng bộ an ninh đội. Dù sao nơi này là thuộc ở địa bàn của bọn họ, nếu như Chặt Lệ Uẩn làm quá quá mức, cái kia chính là không nghi ngờ chút nào vượt quyền hành vi rồi. Gương cùng gồn đồng thời ngẩng đầu lên khó chịu nhìn xem đánh gãy bọn hắn cãi vã Chặt Lệ Uẩn. Chúng ta tại trao đổi lẫn nhau công trình học kinh nghiệm. Nhưng không phải là cái gì nguy hiểm ý nghĩ. Đầu chọc nổm trước hết nhảy nhót phản bác, bất quá lấy hắn cái kia đáng thương thân cao tới nói, có lẽ dùng sức nhảy một cái có thể miễn cưỡng đạt đến Chặt Lệ Uẩn eo của. Tên kia gọi. Được rồi, ở trong mắt Chặt Lệ Uẩn những này da xanh tất cả đều là một cái bộ dáng, thay quần áo khác căn bản cũng không nhận ra ai là ai. Thời gian là vàng bạc. Ngươi đã cắt đứt chúng ta vui vẻ trao đổi công trình học thời gian, ta yêu cầu ngươi lập tức tiền bồi thường tệ. Ta mặc kệ các ngươi là trao đổi vẫn là học tập hoặc là làm cơ, nói chung không cho phép tại tinh linh cao đẳng địa bàn thảo luận sắp đặt bom vấn đề. Mặc kệ hai cái này kẻ dở hơi, mắt thấy bến cảng phụ trách công tác bảo an nhân viên đã tại các du hiệp dẫn dắt đi đến sau, Chặt Lệ Uẩn trực tiếp đem hai cái này phần tử nguy hiểm chuyển giao cho bọn hắn. Dẫn đầu một tên có màu nâu tóc ngắn, trên người mặc màu đỏ rực quân phục tinh linh đầu tiên hướng về bọn thủ hạ ra hiệu đem hai người bắt lại, sau đó đi tới đối Chặt Lệ Uẩn thi lễ một cái. Vị này du hiệp, cảm tạ ngươi phái người báo cáo, không nghĩ tới chúng ta đang tra nghiệm khoang thuyền thời điểm hai cái này cần muốn trọng điểm chú ý ra hỏa rõ ràng chạy đến nơi này đến. Mắt thấy Luân cùng Gồn bị tóm lên đến sau trong nháy mắt tiên đi xuống bộ dáng, Chặt Lệ Uẩn cười khẽ một tiếng, lập tức đáp lễ đạo không cần khách khí, chúng ta là lần này chuẩn bị đi tới Ngân Nguyệt Thành du hiệp bộ đội, giữ gìn cẩn thạ là tiên ổn là chúng ta phải làm. Trải qua một phen trao đổi sau, Chặt Lệ Uẩn cuối cùng cũng coi như đã được biết đến tình huống cụ thể. Trước mắt tên này Dương Buồn cảng vệ đội thủ lĩnh tên là Tết Sát Phân. Thần ca, là vương đảng thần phong gia tộc một tên bảng chi thành viên. Mạc Lồn cùng Gồn phân biệt đến từ hai nhóm bất đồng thương đội, gồm là theo thiết lô bảo thương đoàn từ lỗ đi rồng đi thuyền đến đây, mà Gồn thì là đến từ cảng phía nam sở chẻng lệ thổn và lệ góc biển. Hai người này bởi trước sớm liền có ở trên thuyền chế tác chất nổ tiền khoa, cho nên liền ngay cả mỗi người bọn họ trên thuyền đồng bạn cũng đều đem bọn hắn coi là phần tử nguy hiểm chặt chẽ trông giữ. Thuyền nhập cảng sau, Texas phân đang tại mang theo vệ đội đối hai người đội tàu tiến hành kiểm tra an toàn, ai biết hai người này rõ ràng dựa vào vóc người ưu thế, thừa dịp người không chú ý lén lút từ trên thuyền trượt xuống. Ở trên bến cảng không hẹn mà gặp cũng trải qua ngắn ngủi trao đổi sau, hai cái nổ tung cùng nhân giống như củi khô gặp phải liệt như lửa trao đổi khởi kinh nghiệm đến, kết quả bởi dưới sự hưng phấn âm thanh quá lớn mà bị Chặt Lệ Uẩn nghe được. Nhìn xem hai cái được gáp đi nổ tung cùng ma, Chặt Lệ Uẩn tại cùng Texas phân cáo biệt sau sờ lên cằm trở nên trầm tư. À giờ rốt công trình học quả thật có thể điều chế xuất một ít chất đất thuốc nổ, tuy rằng ở không coi là nhiều mạnh, bất quá tốt xấu cũng coi như là một loại chất nổ. Hiện tại hắn bắt đầu suy tính tới có muốn hay không sớm tiếp xúc một chút nổm hoặc là gồn, cho bọn họ cung cấp một ít đến từ địa cầu ý nghĩ xúc tiến một cái thuốc nổ phát triển tốc độ. Nhưng mà cẩn thận tự định giá một phen sau, hắn vẫn là tạm thời buông tha cho ý nghĩ này. Lại không nói nguyên liệu chế ngự vấn đề, ta hiện tại người nhỏ, lời nhẹ, có thể gặp phải gồn cùng gồn cũng chính là một ít dân gian nhân viên, gồn còn nói được. Gồn, tựa hồ tại thú nhân xâm lấn thời điểm có trợ giúp qua bọn hắn chứ. Gồn cái này không tiết tháo chủng tộc, chỉ phải trả tiền, quản ngươi là tới hủy diệt thế giới vẫn là hủy diệt gồn toàn tộc, hắn đều sẽ giúp ngươi làm việc. Vạn nhất Chặt Lệ Uẩn làm ra cao tính năng thuốc nổ lại bị bọn này ra xanh ải tử cung cấp cho thú nhân. Đó mới là đem đá chép miệng chân của mình. Về sau có cơ hội gặp mặt gồn cao tầng thời điểm rồi hay nói. Nguyên bản khoái trà Dương Buồn Cảng hành trình bởi lần này đột nhiên sự kiện mà không thể không ngưng hẳn. Bởi vệ đội thủ lĩnh Texas phân xuất động thời điểm động tinh khá lớn, chung quanh thương nhân cùng tinh linh bình dân đều chú ý tới Chặt Lệ Uẩn các loại du hiệp bộ đội. Kết hợp gần nhất nghe được đồn đãi, những này cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì lòng hiếu kỳ rất nặng các tinh linh tựa hồ có cặp mắt tỏa ánh sáng, xông lại kéo bọn hắn hỏi dò lần này trồn cuộc chiến tình huống. Mắt thấy tình huống không đúng, Chặt Lệ Uẩn chỉ có thể vội vã bắt chuyện xỉ Vana. Mang lên một đám vẫn không thôi du hiệp bắt đầu chạy trốn. Nói tới Sivana, vị này phong hành giả nhị tiểu thư tuy rằng lần này đi theo cùng nhau tới, bất quá vẫn là như cũ, đối Chặt Lệ Uẩn vẫn luôn tránh một chút loè loẹt. Tình cờ Chặt Lệ Uẩn chú ý tới tầm mắt của nàng nhìn lại đi qua lúc, đều là có thể nhìn đến nàng không kịp thu hồi trong ánh mắt cái kia vẻ phức tạp. Làm cái gì? Cần thiết để bụng như thế lần kia sai lầm sao? Nghĩ tới đây Chặt Lệ Uẩn nhẹ nhàng sờ sờ mặt thượng người đạo trưởng kia lớn lên vết tích. Khoảng cách bị thương đã qua một đoạn thời gian không ngắn nữa rồi, màu đỏ sẫm vậy kết cũng sớm đã bóc ra, bây giờ có thể nhìn đến đơn giản chính là một đạo thoáng trở nên trắng vết tích mà thôi. Tuy rằng nhìn qua vẫn như cũ có phần dữ tợn, bất quá tốt tại không có thương tổn được nhãn cầu, cũng sẽ không đối Chặt Lệ Uẩn tầm mắt tạo thành ảnh hưởng gì, chính hắn cũng bắt đầu từ từ quên lãng chuyện này. Trong âm thầm lộ thể ạ thậm chí lặng lẽ nói vết sẹo này rất tuấn tú, làm có nam nhân khí chất. Này làm cho Chặt Lệ Uẩn không thể không hoài nghi đệ đệ của mình phải hay không trung nhị bệnh phát tác. Mặc dù đối với vị này kiếp trước lấy tên Hy Nữ Vương thái độ có phần khó có thể lý giải được, bất quá tốt xấu người cũng là ạ lệ gì ạ trọng yếu nhất muội muội một trong, Chặt Lệ Uẩn đang đi tới Ngân Nguyệt Thành dọc theo con đường này vẫn là hội hoa một ít tâm tư đến quan lòng chiếu cố người, cái này cũng là đạo sư Lê Dạ xạ ý tứ. Gần nhất nhị nữ nhi tình huống không thích hợp, thân là đem nàng từ nhỏ nuôi lớn mẫu thân, Lê Dạ xạ như thế nào lại nhìn không ra. Bất quá bởi dọc theo đường đi phải chịu trách nhiệm binh nghiệp bên trong sự tình, muốn cùng nơi đóng quân quan chức tiến hành trao đổi, thậm chí càng ứng phó ven đường bên trong một ít ở tại đất phong quý tộc Hàn Huyền, du hiệp tướng quân không có thời gian đến quan tâm tới nữ nhi nho nhỏ tâm sự, thích thú đem nàng giao cho thận trọng đệ tử đắc ý Chặt Lệ Uẩn. Nhưng mà Chặt Lệ Uẩn càng là quan tâm, xì vạ nạ thái độ thì càng là quái dị, khiến cho hắn gần nhất đều biết không ngờ nên làm sao cùng nàng ở chung được. Ai? Sớm biết thanh vệ dị giả cũng gọi là đến tỷ tỷ nàng rồi, bây giờ loại này không khí ngột ngạt thật là khiến người ta chịu không được. Cũng may lại lúng túng đường đi cuối cùng còn là có đến điểm cuối một ngày, rời đi Tinh Phong thôn tiếp tục lên phía bắc không bao lâu, Lê Dạ xạ chỗ lãnh đạo du hiệp bộ đội rốt cuộc đạt tới nguy nga Ngân Nguyệt Thành ngoài cửa chính. Chương 36, Đa Khan. Giờ giấc thiệu. Ven đường bên trong vì áp giải tù binh trồn, các du hiệp tốc độ tiến lên vẫn luôn không vui, hơn nữa dọc đường tinh linh bách tính đối với chưa từng thấy qua trồn cũng vô cùng háo kỳ, tại bọn hắn liên lụy dưới tiến quân tốc độ thì càng thêm chậm. Làm trọng yếu chiến lợi phẩm hạ tư đương nhiên cũng là được trọng điểm trông giữ, không chỉ cho hắn đơn độc chuẩn bị một chiếc xe chở tù, chu vi phụ trách các du hiệp cũng đều một mực thập phần cảnh giác. Tại trình đội quân rốt cuộc đến Ngân Nguyệt Thành trước cửa lúc, làm vì quốc vương đại biểu Di Ân Đạt cùng hai tên Ngân Nguyệt hội nghị thành viên cũng sớm đã chờ ở nơi này. Một tên trong đó có mái tóc dài màu vàng nóng lão niên tinh linh một bên hài lòng gật gật đầu một bên hướng về bên cạnh một tên tuổi trẻ tinh linh hỏi sò, dẫn đầu chiếc kia xe chở tù bên trong chính là Hạ Tư chứ. Nguyên bản đang tại hướng về chặt lệ ồn nháy mắt ra hiệu tên thanh niên này nam tính tinh linh chính là sò. Thân hành giả, nghe được nên nghị viên lời nói sau vội vàng hắn khôi phục cung kính biểu hiện. Đúng, bá phụ đại nhân, hắn chính là bây giờ A Mã Ni cự ma thống linh chi, Sơn Miêu chi linh tín đồ Hạ Tư. Hừ hừ. Lão niên nghị viên khinh thường nở nụ cười hai tiếng năm đó trộn chiến tranh thời kỳ cuối người này còn là một tiểu thí hại, không phải vậy khiến hắn gặp phải ta, chỉ sợ hắn cũng sống không tới hôm nay. So nghe đến đó mặc dù có chút bất đắc dĩ, người lớn tuổi chính là yêu về nhớ năm xưa, nói tới chính mình khi còn trẻ càng là yêu thổi bức. Bất quá tuy rằng trong lòng như vậy giống, hắn trên miệng vẫn là không được không phù hợp hai câu. Bá phụ đại nhân nói đúng lắm, bá phụ đại nhân uy vũ. Đúng. Lão niên tinh linh tức giận vỗ vỗ chất nhi đầu nịnh hót đều không điểm nghề nghiệp tinh thần, giả mù sa mưa. Nơi xa chặt lệ buồn tự nhiên cũng chú ý tới hai người chuyển động cùng nhau, không có gì bất ngờ xảy ra vị này trên người mặc màu đỏ nhạt hoa lệ pháp sư bào, cổ áo thượng cắm lấy tượng trưng ngân nguyệt hội nghị văn chương lão giả chính là thần hành giả nhà nghị viên, áo tây tư. Thần hành giả rồi. Sò ra hỏa này tại Lê Dẹ xả xuất phát lúc cũng không hề đi theo đồng thời đi tới, mà là trực tiếp truyền tống về Ngân Nguyệt Thành, bởi lần này lập được công lao, cho nên cố ý bị hắn bá phụ mang tới tham gia trận này hoan nên thức. Đây chính là đại đại cơ hội lộ mặt, sò cũng không nghĩ tới lần này ra ngoài mạ vàng sẽ có lớn như vậy thu hoạch, mới vừa về nhà không lâu hắn lập tức hoan thiên hỉ địa mặc vào chính mình tối danh quý pháp sư bảo đi theo bá phụ cùng đi đã đến cửa lớn nên tiếp. Một bên khác Lê Dẹ xả đã cùng cầm đầu tên kia nghị viên trao đổi. Đạo sư đối với hắn xưng hô để nguyên bản mạn bất kinh tâm chặt lệ buồn nhất thời cả kinh. Lại gặp mặt, giờ ra thiệu nghị viên, không nghĩ tới là ngươi tự mình ra nên tiếp A. Lê Dẹ xạ khó được lộ ra công thức hóa nụ cười cùng người vừa tới nắm tay. Giờ ra thiệu. Chẳng lẽ là Đạc Khan? Chặt lệ buồn nghe được danh tự này sau lập tức nhìn chòng chọc vào tên kia mang theo ôn hòa nụ cười nghị viên. Lần này công lao của các ngươi không nhỏ, hội nghị đương nhiên cũng phải biểu thị coi trọng. Ngươi xem Thái Dương Vương bệ hạ cũng không đem vương thất bên trong trọng yếu hậu bối phái ra sao. Đạc Khan vị này kẻ ra đời cười ha hả đáp lại gì trễ lì ở hữu thăm hỏi, còn không quên thuận tiện đem một bên gì ẩn đạt cho kéo vào đề tài. Tinh linh cao đẳng ngân nguyệt nghị hội khá kỳ quái, cũng không giống nhân loại hội nghị như thế có một tên dẫn đầu nghị trưởng, cho nên các nghị viên trên danh nghĩa tới nói đều là ngang nhau địa vị. Đương nhiên, chỉ là trên danh nghĩa, nơi có người sẽ coi tranh đấu, ngân nguyệt hội nghị bên trong cũng tránh không được tụ. Tuy nhiên tại Hận Quốc Vương về điểm này bọn hắn đoàn kết nhất trí, bất quá kỳ thực toàn bộ hội nghị nội bộ cũng đồng dạng không phải bền chắc như thép, 6 tên nghị viên đại thể phân làm 3 phái. Trong đó một phái 3 người lấy Đạc Khan. Giờ Giạt Thiệu dẫn đầu, là điển hình phái cấp tiến, bọn hắn bức thiết muốn từ quốc vương trong tay túm lấy sởn quyền khống chế. Còn lại 2 phái trong, tuổi tác đã cao áo Tây Tư. Thần hành giả tuy rằng trên nguyên tắc đàm phán hòa bình sẽ trở thành viên duy trì nhất trí trong hành động. Không quá gần năm qua du rú trong nhà hắn đã từ từ có ẩn lui ý nghĩ. Tại Hận Quốc Vương trong hành động hắn thường thường chỉ là tại một bên gọi 666 đánh xì dầu, phần lớn thời điểm là tên kia mặt ngoài ôn hòa Đạc Khan tại sông pha chiến đấu. Cuối cùng nhất phái trong 2 người lấy Hà Mạn. Viêm Thương làm chủ, tương đối Đạc Khan phe phái so sánh ôn hòa, chỉ là muốn để Vương Thất đem sởn quyền lợi cùng chung cho hội nghị mà không phải muốn triệt để cấp đoạn. Đạc Khan phái cấp tiến bởi nhân số khá nhiều. Từ từ tại hội nghị bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, Đạc Khan cũng càng ngày càng có nghị trưởng uy thế, tuy rằng Ngân Nguyệt hội nghị bên trong trên thực tế cũng không hề chức vị này. Nói đến những nghị viên này dòng họ cũng là một chuyện rất có ý tứ, tinh linh cao đẳng thượng tầng gia tộc tại dòng họ bên trong hầu như đều cùng thần, hỏa, viêm, ngày những chữ này mắt có quan hệ. Thông thường có chứa những chữ này dòng họ đều là sớm nhất thân phận tôn quý đám kia hịt buồn quý tộc, tỉ như hỏa nhận, hỏa dực, thần phong. Viêm nhận thậm chí vương thất sủn sở trái đờ, điều này cũng cùng cẩn thạ là sùng bái ánh năng có quan hệ. Nói tới nơi này còn có một cái đồn đãi, theo nói ra sủn sở trái đờ gia tộc ở ngoài, sớm nhất những gia tộc này không phải gọi những tên này, trước kia là ám dạ tinh linh bọn hắn cũng đều quen thuộc đắm chìm trong nguyệt thần ngả lộ ân phía dưới ánh sáng. Bất quá được lưu này sau, bọn hắn bắt đầu cực đoan căm ghét khởi trước kia tập tục cùng tín ngưỡng, triệt để từ bỏ ban ngày phục đêm ra sinh hoạt tập tính cùng đối nguyệt sáng sùng bái, chuyển mà bắt đầu sùng bái ánh nắng. Không chỉ đem gia tộc danh tự đổi thành cùng Thái Dương có quan hệ, vĩnh hằng ngay ngắn nước châu ngưng tụ ra tới mới tỉnh cũng bị đặt tên là Sơn Hẻo, tựa hồ muốn nhờ vào đó triệt để chặt đứt cùng ám dạ tinh linh liên hệ. Sự thực chứng minh bọn hắn cũng thành công, trải qua vạn năm diễn biến, bọn hắn đời sau thậm chí đã không nhớ được của mình xuất xứ. Tại đạo sư cùng Đạ Khan cùng Dị Ân Đạt Hàn huyết lúc, Chắc Lệ Uẩn vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc lặng lẽ nhìn chăm chú vào mái tóc dài màu bạc Đạ Khan. Giống như theo như đồn đãi như thế, vị này tại Ngân Nguyệt hội nghị bên trong cũng có hết sức quan trọng địa vị tinh linh, chí ít tại nhìn bề ngoài thập phần có thân hòa lực. Bất quá Chắc Lệ Uẩn tử quan sát kỹ lại có thể phát hiện, mang trên mặt ôn hòa nụ cười Đạ Khan ánh mắt nơi sâu xa lại hoàn toàn không có tại cười, thậm chí mang theo mơ hồ kiêu ngạo cùng hàn ý. Hừ, ngụy trang đến mức còn rất giống. Kẻ phản bội, ngươi liền cầu nguyện chớ bị ta bắt được đuôi cáo đi. Tuy rằng bây giờ Đạ Khan tạm thời vẫn không có làm phản ý tứ, bất quá căn cứ đạo sư Lê Dạ Xạ giảng giải, Đạ Khan đối với sở nguyện cùng nhiệt là cũng sớm đã có, Vu Yêu Vương sống mãi mê hoặc bất quá là áp đảo lạc đà cuối cùng một quả cỏ. Một bên một mực nhìn chăm chú vào Chặt Lệ Uẩn Sĩ và nạ đối với hắn cái kia nghiến răng nghiến lợi nhìn phía Đạ Khan bộ dáng thập phần nghi hoặc. Chẳng lẽ Chặt Lệ Uẩn cùng giờ giặt thiệu nghị viên có cái gì quá tiết? Không nên a, hắn không phải chưa bao giờ từng tới Ngân Nguyệt Thành sao? Làm áo Tây Tư cũng đi tới cùng Lê Dạ Xạ Hàn Huyên ôn chuyện lúc, so rốt cuộc tìm được cơ hội tới cùng Chặt Lệ Uẩn chào hỏi. Ơ, Chặt Lệ Uẩn cùng Sĩ và nạ, các ngươi rốt cuộc đã tới a? So bắt chuyện cuối cùng cũng coi như đã cắt đứt Chặt Lệ Uẩn suy nghĩ. Hít sâu một hơi sau hắn cười cùng sỏ đúng rồi đối quyền, bất quá ở trong lòng hắn đã đem Đạ Khan uy hiếp điều đã đến cấp bậc cao nhất. Chả có thời gian, tạm thời xúc tích lực lượng đi, một ngày nào đó phải trừ hết cái này si mê với sở những kẻ phản bội. Chương 37, Ngân Nguyệt Thành. Đối với Chặt Lệ Uẩn cùng Sĩ Vạ Nạ ở giữa không khí quỷ quái, sỏ đã sớm chuyện thường ngày ở huyện rồi. Là một tên quyền nhị đại, người này cũng là bùi hoa tay già đời, hắn tựa hồ từ giữa hai người đã nhận ra cái gì. Bất quá tại tình thế tạm thời không sáng láng hiện tại hắn cũng không tiện nhiều xen mồm, bất quá trong lòng đối với Chặt Lệ Uẩn nước ao vẫn là tránh không được. Nghe nói Á Lệ gì ạ Huỳnh giờ dần nở cũng là khó được mỹ nhân, gia hỏa này sẽ không phải muốn 2 tỷ muội đồng thời lấy chứ. Tinh linh cao đẳng tộc nhân cân nhắc thiếu mà do ở trồn thời kỳ chiến tranh ra chiến trường phần lớn là nam tính tinh linh khẩu xa ít hơn nữ tính, cho nên cao tầng Thái Dương Vương cùng Ngân Nguyệt Hội nghị đều vẫn chưa hạn chế nam tính cưới vợ số lượng. Thậm chí trình độ nào đó chả đang cổ vũ sinh dục. Bất quá tinh linh cao đẳng tản mạn thiên tính cùng trường thọ chủng tộc đặc hữu thấp sinh dục dẫn đã chú định đời sau tỷ lệ sinh đẻ hạ thấp, cho dù quốc vương đi đầu cổ vũ sinh dục cũng khó có thể từ trên căn bản giải quyết cái vấn đề này, trái lại nảy sinh một ít mới xã hội vấn đề. Cái kia chính là tinh linh cao đẳng hành vi phóng đãng. Rất nhiều sinh sống ở Ngân Nguyệt Thành năm thanh một đời tinh linh cao đẳng do với quốc gia trợ cấp áo cơm không lo, sinh hoạt không có áp lực chút nào có thể nói. Lại tăng thêm quốc vương cổ vũ sinh dục, những nam nam nữ nữ này liền cả ngày tụ tập cùng một chỗ khai phái đúng. Fatima. Ân, cũng kiểu như vậy, không nhận biết tinh linh cùng nhau lăn ga giường cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Loại này xa hoa lãng phí làn gió có người nói tại Ngân Nguyệt Thành đã lưu hành nhiều năm, sỏ cái này lao tài xế tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Chí ít đã từng là. Cao tầng vì tăng cao sinh dục dẫn đối với chuyện này cũng một mực mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà những này không muốn chịu trách nhiệm tuổi trẻ các tinh linh như thế nào lại để hài tử đến ràng buộc chính mình vui đùa bước chân, thế là một cái nào đó dự phòng sản phẩm trái lại tại Ngân Nguyệt Thành càng ngày càng hưng hỏa. Đương nhiên Cẩn Thạ Lật tuy nói không giới hạn chế nam tính cưới vợ số lượng, bất quá đại đa số tinh linh cũng đều vẫn là từ một mà kết thúc, dù sao nữ các tinh linh cũng không phải ngồi không, hội dễ dàng như vậy đồng ý ngươi lại mang một cái hợp pháp tiểu tam trở về cắm ở giữa hai người sao. Bất quá sỏ biết mình bá phụ đại nhân đúng là có hai cái. Khu khu. Tại người trẻ tuổi bên này ôn chuyện tán gẫu thời gian, Lê Dạ Xạ cùng Dị Ân Đạt, Đạ Khan, áo Tây Tư rốt cuộc cũng hàn huyên xong xuôi. Tại vương tộc đàm phán hòa bình sẽ phân biệt đại biểu từng người lập trường mời du hiệp bộ đội vào thành sau, Chắc Lệ Uẩn cũng rốt cuộc mang theo vạn phần mong đợi tâm thái thông qua được hùng vĩ ngoại thành môn tiến vào trong nội thành. Tiến vào bên trong thành sau đầu tiên nhìn đến mở rộng trong cửa thành tòa kia hùng vĩ pho tượng cao lớn ước 10 mét. Dùng tới tốt vật liệu đá điêu khắc thành một tên trên người mặc hoa lệ trường bào lão niên tinh linh. Không có gì bất ngờ xảy ra pho tượng nhân vật chính phải là đương nhiệm Thái Dương Vương, ạ nạt bên trong an. Sùn sở chạy đờ. So nhìn thấy Chặt Lệ Uẩn cùng Sĩ Vạ Nạ đám người nhìn qua pho tượng tầm mắt mang theo chút tự đắc vì bọn họ giới thiệu nơi này được gọi là Mục Dương Nhân cánh cửa, pho tượng kia chỗ điêu khắc chính là của chúng ta Thái Dương Vương Anas bên trong An Bệ Hạ. Vòng qua pho tượng này sau đó một cái bao la giảng đạo cùng với hai bên đường lớn có chứa tinh linh cao đẳng đặc sắc phong cách tinh xảo kiến trúc nhất thời đập vào mi mắt. Bởi đối Thái Dương sùng bái, tinh linh cao đẳng trong kiến trúc đại lượng sử dụng tươi đẹp màu đỏ, đại đa số phòng ốc đỉnh chóp đều bị màu đỏ kiến trúc tài liệu bao trùm. Một ít cửa hàng phía trên còn có thể nhìn thấy rủ xuống màu đỏ tranh chữ, mặt trên dùng thạ lạ xỉ ẩn viết có một ít chúc phúc ngữ cùng với chút ít bán hạ giá hoạt động. Cả con đường thượng người đến người đi, quen biết các tinh linh đứng ở ven đường hoặc ngồi tại bên đường cố ý xây dựng trên ghế dài nhàn nhã trò chuyện, trên đường còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy tuần tra ạt cạn con rối. Ạt cạn con rối là lợi dụng ạt cạn năng lượng hạch tâm lấy từ cách năng lượng đến khởi động một loại tự hạn chế tính binh khí, tuy rằng xuất lực cũng đủ lớn mà lại thập phần chắc địch, nhưng là do ở thành phẩm vấn đề một mực không cách nào làm đến lượng lớn sinh sản. Dù sao loại này ạt cạn con rối, một đài chi phí đủ khiến phổ thông tinh linh vứt bỏ lười biếng nỗ lực trong công tác trăm năm năng lực mua được. Loại xa xỉ phẩm này nhất định không cách nào giao phó quân đội đại lượng sử dụng, có người nói liền ngay cả quốc vương cận vệ đội thần phong vệ đội cũng chỉ liệt trang một số ít, chả bị bọn hắn cho xem là bảo bối như thế mỗi ngày giữ gìn. Về phần du hiệp bộ đội loại này trong mắt bọn họ nông thôn bộ đội. Vậy hay là đừng suy nghĩ, rửa qua ngủ đi. Nay phố lớn là trưởng giả đường dành cho người đi bộ, là Ngân Nguyệt Thành đại lộ, hai bên có rất đa phần chi con đường, hiện tại tạm thời chưa dùng tới, sau có cơ hội ta sẽ dẫn các ngươi khắp nơi dạo chơi. Sở vừa đi theo bộ đội đồng thời đi tới một bên phụ trách vì chặt lệ buồn giảng giải Ngân Nguyệt Thành bố cục. Kế tiếp chúng ta muốn thông qua này đại đạo tiến vào quốc vương đường mòn, sau đó một đường đến sủn sở trái đỡ vương đình trước đó, Thái Dương Vương bệ hạ sẽ ở vương đình trước suối phun trên quảng trường hội thấy các ngươi, tại thống nhất tiến hành khen ngợi sau hội đơn độc triệu kiến một ít trọng yếu công thần tiến vào vương đình bên trong. Nói tới chỗ này ra hỏa này có chút bỡn cợt lấy tuổi trò chọc chặt lệ buồn eo của tiểu tử ngươi chính là một cái trong số đó. Bất quá tại sao ngươi không lựa chọn tiến vào Ngân Nguyệt Thành làm quan mà là lựa chọn một cây cung lấy tư cách khen thưởng ta một mực không làm rõ được. Tại đây chút quyền nhị đại trong mắt, du hiệp tiến vào Ngân Nguyệt Thành bên trong làm quan xem như là nhận lấy rất lớn đề bạt, về sau nói không chắc còn có thể từng bước một bò đến cao tầng bên trong, chắc lệ huấn lựa chọn để sỏ có phần không thể nào hiểu được. Chắc lệ huấn nhìn xem bây giờ phồn hoa Ngân Nguyệt Thành lắc lắc đầu ngươi không hiểu, khốn thủ tại Ngân Nguyệt Thành bên trong không phải ta muốn. Hơn nữa ngươi cho là ta một cái chân đất tử du hiệp đột nhiên đi cùng một đám lao hồ ly tại quan trường vật tay hội có kết quả gì tốt sao? Nghe được chặt lệ buồn tự rêu xưng hô sỏ trên mặt có chút thẹn thùng, hắn gãi gãi mặt ngượng ngùng quay đầu đạo cho nên nói không phải cho ngươi chớ nói nữa đám dân quê cái từ này mà. Ta đều nhận lầm còn không được sao? Chặt lệ buồn bật cười vỗ vỗ tiểu tử này vai ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không phải tại trào phúng ngươi, bất quá tại Ngân Nguyệt Thành các quan lại quyền quý trong mắt. Chúng ta những cuộc sống này ở trong rừng rậm du hiệp đúng là không hơn không kém đám dân quê không sai chứ. Ừm. Liền ngay cả ta dùng trước cũng nghĩ như vậy, Ngân Nguyệt Thành rậm cư dân đối với du hiệp bộ đội nghiêm trọng không ăn ý, thậm chí có đồn đãi nói các ngươi những này du hiệp giống như trồn đều là ăn thịt sống lớn lên. Nhắc tới cái đề tài này sọ sắc mặt có phần không dễ nhìn, từ nhỏ sống ở Ngân Nguyệt Thành hắn cũng không thể tránh khỏi được loại này nhận thức nói gạt nhận thức. Lần này tự mình cùng các du hiệp đồng thời từng ở chung sau mới phát hiện cái này lời đồn có cỡ nào thái quá. Thế nhưng điều này cũng từ mặt bên chứng minh rồi Ngân Nguyệt Thành các quan lão gia đối du hiệp cực đoan coi thường, nếu như không phải yêu cầu bọn này đám dân quê đến chấn thủ biên cương, e sợ càng kỳ quái hơn đồn đãi đều sẽ từ bọn hắn trong miệng nô ra. Nhìn thấy sọ biểu lộ chặt lệ buồn an ủi vô vô bờ vai của hắn đừng để ý, bây giờ Ngân Nguyệt Thành loại này bầu không khí căn bản không phải một hai người liền có thể thay đổi được. Cho nên ta mới yếu rời đi nơi này, đi bên ngoài rộng lớn hơn trong thiên địa vì chúng ta chủng tộc tìm tới một khác đầu lối thoát. Chương 38, không rõ chân tướng vây xem con chúng. Tuy rằng sỏ đối với chặt lệ buồn khuyết đại từ cảm thấy không cho là đúng, bất quá trong lòng cũng coi như tán đồng rồi sự lựa chọn của hắn. Ta hiểu được, xác thực, đối Ngân Nguyệt Thành quan trường không biết người đi vào chỉ là hội những xài lang đó sẽ thành mảnh nhỏ, đi bên ngoài sông sáo cũng tốt, nói không chắc có thể có thu hoạch bất ngờ đây này. Một mực bàng thính sĩ và nạ cũng lần thứ nhất thực sự hiểu rõ chặt lệ buồn ý nghĩ. Nguyên lai hắn là suy nghĩ như vậy. Luôn cảm thấy gia hỏa này tựa hồ tại vì tương lai mưu đồ lấy cái gì, chẳng qua hiện nay loại này hòa bình niên đại cần thiết đến nước ngoài phấn đấu sao. Tại những người trẻ tuổi kia trao đổi thời điểm, một mực quan tâm chất tử hướng đi áo tây tư. Thân hành giả cũng chú ý tới tình huống của bọn họ. Tiểu tử này ra ngoài rèn luyện chuyến này cuối cùng là khai khiếu. Ta còn sợ một mực được Ngân Nguyệt Thành xa hoa lãng phí làn gió ảnh hưởng hắn sẽ cứ như vậy dừng bước không tiến đây này. Nhìn dáng dấp lần này chiến tranh khiến hắn thu hoạch không ít ta. Áo Tây Tư nhìn xem chất tử cùng du hiệp trọng yếu hậu bối nhân tài tiến hành hữu hảo trò chuyện vui mừng cười cười. Bởi khi còn trẻ tham gia trổn chiến tranh được một chút tổn thương, hắn cho dù lấy ba cái thê tử cũng vẫn như cũ khó mà lưu lại dòng dõi, cho nên Áo Tây Tư đem hết thể sủng ái đều bỏ vào đứa cháu này trên người, hy vọng hắn có thể tại chính mình sau khi qua đời tiếp nhận thần hành giả gia tộc đại kỳ. Bất quá chất nhi tuy nhiên tại ạt cản học tập thượng làm có thiên phú, thế nhưng nhận lấy ngân nguyệt thành bầu không khí ảnh hưởng, năm gần đây càng ngày càng không biết tiến thủ, xuất phát từ cái này cân nhắc hắn mới cố ý để sỏ tham gia lần này đối trổn chiến tranh, hy vọng hắn có thể khai thác một ít tầm nhìn. Bây giờ nhìn lại mục đích của mình đã vượt qua dự đoán đã đạt thành, chất nhi chuyển biến khiến hắn cùng bị bệnh liệt giường đệ đệ Phúc Ba Tư đều nhìn ở trong mắt, rút đi phù hoa biểu tượng, chỉ cần mình hảo hảo bồi dưỡng, tin tưởng thần hành giả gia tộc nhất định sẽ trưởng thịnh không suy. Đối với gần nhất mấy trăm năm qua Đạ Khan cùng quốc vương Minh tranh ám đấu Áo Tây Tư đều nhìn ở trong mắt, bất quá hắn cũng không có ý định đi đúc kết chuyện này, thành công có lẽ sẽ đạt được sở quyền khống chế, thế nhưng một khi thất bại, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Huống hồ Áo Tây Tư đối với sở nẻo cũng không có Đạ Khan như vậy chấp nhất, có thể vận dụng trên tay mình quyền lợi duy trì gia tộc lâu dài hưng thịnh đối với hắn mà nói liền đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa, Đạ Khan đương nhiên cũng phát hiện bên cạnh lão tiền bối lực chú ý đã hoàn toàn chuyển đến chất nhi trên người, bất quá hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể. Tuy rằng thần hành giả nhà tiểu bối tựa hồ tại lần này trở về sau biến không ít, bất quá muốn làm đối thủ của mình còn sớm chí ít ngàn năm, ngược lại là Áo Tây Tư cái này lão hồ ly một mực khó chơi để hắn có chút đau đầu. Nếu như có thể kéo động thần hành giả cái này lão bài gia tộc gia nhập đối quốc vương ép sát, cái kia vương thất trên căn bản sẽ rất khó ứng phó rồi, đáng tiếc. Cái này lao bất tử một mực không có đồng ý. Si mê với sợn nhược sức mạnh Đạ Khan tại năm gần đây càng ngày càng nhanh bức muốn trực tiếp trưởng khống sân hẻo, làm việc cũng càng ngày càng cấp tiến lên, liền ngay cả cùng hắn tương đồng phe phái lập trường hai người khác cũng bắt đầu có phần do dự, không biết là có hay không trả hẳn là tiếp tục cùng theo hắn hướng về Thái Dương Vương làm khó dễ. Dù sao ạ nà sức bên trong ăn cũng đang vị mấy ngàn năm rồi, cáo giả dùng để hình dung hắn hoàn toàn không quá đáng, ai biết Thái Dương Vương bệ hạ ở trong bóng tối còn có cái gì hậu chiêu. Nếu thật là ép đối với người nào đều không chỗ tốt. Lê Dạ Xạ bên này tuy rằng cũng chú ý tới Ngân Nguyệt Thành ám lưu, bất quá quanh năm ở bên ngoài trấn thủ người cũng không có tâm tư đến thang cái này giao du với kẻ xấu. Du hiệp tại thượng tầng người trong mắt là cái gì hình tượng trong lòng nàng rất rõ ràng, thậm chí Ngân Nguyệt Thành bách tính đối du hiệp ấn tượng tám thành chính là những cao tầng này tại đổ thêm dầu vào lửa. Bất quá quanh năm tay nắm trọng binh trấn thủ biên cương tướng quân sẽ bị cao tầng đê cũng đang dự liệu của nàng bên trong. Các đời du hiệp tướng quân đều tiên minh biểu đạt lập trường của mình, tuyệt không đúc kết chính trị đấu tranh, thề sống chết thuần phục vương quốc. Tại đoàn người mỗi người một ý thời điểm, đại bộ đội ở xung quanh Ngân Nguyệt Thành cư dân vây xem hoan hô bên trong chậm rãi đi đến trưởng giả đường dành cho người đi bộ, tiến vào quốc vương trong ngách nhỏ. Lúc này vẫn không có trùng kiến Ngân Nguyệt Thành còn chưa có mưu sát đường mòn loại này tồn tại, đi về vương đỉnh con đường được đặt tên là quốc vương đường mòn. Nói tới chỗ này chặt lệ buồn một mực rất muốn nhổ nước bọn. Hậu thế cái kia Ngân Nguyệt Thành bản đồ không biết là ai vỗ đầu một cái quyết định, đi về vương đỉnh con đường thượng lại là một cái cực kỳ âm trầm đường nhỏ, này sẽ để đến đây Ngân Nguyệt Thành những người khác nghĩ như thế nào. Bất quá ngẫm lại kẹo thả não ngắn sau cái kia truy tìm tà năng cách làm, nói không chắc chính là vị này được gạ gì tột bức điên rồi vương tử chính mình quyết định bố cục đây này. Nói chung bây giờ Ngân Nguyệt Thành đi về sủn sở trái đở vương đỉnh con đường là một cái đắm chìm trong dưới ánh mặt trời đường mòn. Bình thường nơi này cũng không mở ra cho người ngoài, muốn đi tới vương đỉnh tham quan Ngân Nguyệt Thành cư dân chỉ có thể đi đường vòng từ thành thị mặt đông thánh quang quảng trường, cũng chính là hậu thế đi xa người quảng trường đến. Do vào lúc này Ngân Nguyệt Thành chưa kịp được thiên thai quân đoàn trà đã qua, cho nên diện tích của nó chừng bị phá hủy sau gấp hai đại. Hậu thế bị phá hủy tây nửa khu bây giờ chủ yếu là lấy tư cách khu bình dân, lấy cửa thành phụ cận ương dực quảng trường làm trung tâm có đông đảo như du hiệp quảng trường, khu thương mại các loại trọng yếu khu vực. Đương nhiên chỉ là những này phân danh giới thì không cách nào hấp dẫn thiên thai quân đoàn hứng thú, trọng yếu nhất thiết bị, đi về cẩn đạ nạt đảo vĩnh cửu chuyện tống môn cũng bị đặt tại tây nửa khu chính bắc diện, chính là vì cái này chuyện tống môn ạn xạ sở mới sẽ một đường san bằng toàn bộ tây nửa khu. Thông qua quốc vương đường mòn sau liền đi tới rộng rãi suối phun quảng trường, tại tinh linh cao đẳng đám thợ thủ công tinh xảo tay nghề dưới, ba tên tinh linh cao đẳng thiếu nữ tay nâng khay pho tượng đứng xứng ở suối phun quảng trường chính trung ương. Khay bên trong phun ra nước lúc này ở ánh mặt trời soi sáng bên dưới phản xạ xuất hào quang bảy màu, vì toàn bộ quảng trường bằng thêm một tia như mộng ảo khí tức. Làm Lê Dạ Xạ dẫn đội đến quảng trường lúc, bốn phía đã đứng đầy đến đây vây xem các tinh linh. Quanh năm trải qua không hề kinh hỉ chán trường sinh hoạt, tinh linh cao đẳng nhân dân đại đa số thời gian đều cực độ nhàm chán, lúc này thật vất vả có náo nhiệt có thể xem, toàn bộ Ngân Nguyệt Thành nhàn rỗi người hầu như đều tới nơi này quan sát. Đồng dạng lần đầu tiên tới Ngân Nguyệt Thành, Sĩ Vạ Nạ nhìn trước mắt trên vạn người tụ tập cảnh tượng, yểu điệu thân thể tựa hồ cũng lập tức căng thẳng, rõ ràng nhìn ra người hơi sốt sắng. Trải qua bách chiến thấy nhiều đâu, Chặt Lệ Uẩn nhẹ nhàng vô vô nhị tiểu thư vai an ủi thả lỏng, không phải là một ít không rõ chân tướng vây xem quần chúng sao, bọn hắn cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, thực sự không được ngươi thì đem bọn hắn xem là từng con hạt trái đờ đi. Xì xì. Nghe được Chặt Lệ Uẩn lời nói, nguyên bản vẻ mặt khẩn trương Sĩ Vạ Nạ đột nhiên nhịn không được cười lên. Hơn một vạn con hạt trái đờ, ân. Cái kia cũng hẳn là rất đồ sộ trang diện. Sói nghe vậy cũng lớn tiếng nở nụ cười ha ha. Chặt Lệ Uẩn, ngươi thích hứng cũng thực sự là nhanh, ta lần thứ nhất tham gia loại này cỡ lớn hội nghị lúc nhưng là giống như Sĩ Vạ Nạ khẩn trương đến không được. Chặt Lệ Uẩn nhìn một chút chu vi mang theo hiếu kỳ nhãn quang nhìn xem đám người bọn họ buồn cười lắc đầu. A a, chút người này tính là gì, tinh linh cao đẳng thể nghiệm qua cái gì gọi là xuân vận sao? Đi qua nghỉ dài hạn bên trong điểm du lịch sao? Chương 39, Ngân Nguyệt hội nghị. Đi tới Vương Đình trước quảng trường sau. Hai tên nghị viên dẫn đầu đi đến bốn tên ăn mặc hoa lệ trường bào tinh linh trong đội ngũ, thoáng suy nghĩ một cái liền có thể rõ ràng, bốn người này chính là Ngân Nguyệt hội nghị bên trong mặt khác mấy vị nghị viên. Không kịp xem xét tỉ mỉ những này cẩn thạ lạt cao tầng, Chặt Lệ Uẩn, Tư Cờ Dạn, Ạ Vạn cùng Sĩ Vạ Nạ tại Lê Dẹ Xà mệnh lệnh ra cẩn thận kiểm tra một chút từng người dưới trướng các du hiệp đội ngũ. Dù sao phải trải qua Thái Dương Vương bệ hạ kiểm nghiệm, cũng không thể tại thời khắc mấu chốt xuất hiện chỗ sơ suất. Liền ngay cả thường ngày tương đối tùy ý đi xa đám người cũng đều lên tinh thần đem đội ngũ sắp xếp chỉnh tề. Di Ấn Đạt lúc này cũng dẫn tham chiến pháp sư nhóm chuyên môn sắp xếp ra một nhánh đội ngũ, tuy rằng nhân số không nhiều, bất quá bọn hắn đại biểu là tinh linh cao đẳng vương quốc thân phận tôn quý áo thuật sư. Nhiều ngày không gặp Lì Ạ Dìn cũng mặt mỉm cười cùng Chặt Lệ Uẩn đám người đánh qua bắt chuyện, sau đó mang theo của mình mục sư đội ngũ xếp hạng pháp sư nhóm bên cạnh. Nhìn xem từng người kiểm tra trận hình những quân nhân. Chu vi vây xem dân chúng hiển nhiên cũng ý thức được vua của bọn họ tức sắp xuất hiện, đều theo bản năng đem lớn tiếng trò chuyện thanh âm biến thành xì xào bàn tán. Đúng như dự đoán, tại Lê Dẹ Xa, Di Ân Đạt cùng Lì Ạ Dìn phân biệt làm ra hiệu sau, Đạ Khan gật gật đầu, cùng Ngân Nguyệt Nghị hội các thành viên chỉnh lý lại một chút trên người ăn mặc. Lập tức lấy trầm đồng du dương ngữ điệu lớn tiếng hô hoán đạo phía dưới, mời các vị lấy chân thành kính ý hoan nghênh chúng ta Thái Dương Vương bệ hạ, Ạ Nạt bên trong an. Xuân sở chạy đờ. Ở đây hết thể tinh linh nghe vậy đồng loạt hơi cúi đầu, cung kính cùng đợi quốc vương đến. Kèm theo một trận nặng nề tiếng mở cửa, trên đài cao sủn sở trải đở vương đỉnh cửa lớn rốt cuộc từ từ mở ra. Tại tinh linh cao đẳng nhóm nhìn kỹ dưới, một tên thân mang khảm nạm giấy mạ vàng hỏa trường bào màu đỏ lão niên tinh linh tay kéo một tên đồng dạng tóc bạc trắng ăn mặc cung dung, khí chất cao nhã lao phụ đồng thời chậm rãi từ trong cửa chính đi ra. Sủn sở trải đở vương đỉnh hay là vì biểu hiện ra vương thất cao quý, toàn bộ vương cung được xây dựng phi thường cao. Cùng quảng trường trong lúc đó thông qua một cái có dốc thoải cây cầu dài liên tiếp lại, lúc này từ vương đỉnh đến phía dưới cầu cuối cùng đều toàn bộ trên giường một tầng màu đỏ thảm. Tại quốc vương kéo vương hậu thủ chậm rãi thông qua cái kia cây cầu dài thời gian, hai hàng thân mang màu đỏ rực khôi giáp, tay cầm song đầu kiếm cùng đại la chắn vương gia vệ sĩ sở kéo bờ dạ cờ đang tại cầu hai bên nghiêm túc hộ vệ an toàn của bọn họ. Những này trải qua tinh thiêu tế tuyển tinh linh cao đẳng chiến sĩ, trên người mặc bộ kia khôi giáp cùng tấm khiên có hoàn toàn miễn dịch năng lực ma pháp. Song đầu kiếm cũng có thể nhẹ nhõm đột phá pháp sư các loại khiên phép thuật. Tương ứng, cái này một bộ đầy đủ trang bị chi phí khá cao ngang, liền ngay cả toàn bộ vương quốc chủ phú nhất vương thất sủn sở trái đở gia tộc cũng không nuôi nổi quá nhiều, bây giờ sở kéo bờ giả cỡ số lượng cũng là hơn 120 tên, nhiều thêm quốc vương cũng ăn không tiêu. Làm Ả Nạt bên trong an mang theo vương hậu cắt phân đi tới trước đó dự định tốt đài cao, sau đó hắn lợi dụng khuyết đại âm thanh ma pháp truyền ra thanh âm giả mua truyền khắp toàn trường. Các vị mời ngẩng đầu lên. Chặt Lệ Uẩn lúc này cuối cùng cũng coi như có thể ngẩng đầu cẩn thận quan sát vị này đương nhiệm Thái Dương Vương. Ả Nạt bên trong an. Sủn sở trai đơ lúc này đã thập phần giàn mua, căn cứ đạo sư suy đoán, vị này quốc vương hẳn là sống không qua 50 năm, gần giống như hắn số tuổi vương hậu đại khái cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Bất quá vị lão giả này bây giờ lại một bộ tinh thần quắc thước bộ dáng, xem ra trận này đại thắng đối với hắn mà nói cũng là một cái đáng giá hưng phấn thành quả. Tin tưởng một ít tin tức linh thông người đã biết rồi, chúng ta tại gần nhất nên đón một hồi đối chồn đại thắng, không riêng một lần nữa đem đám kia dã man ạ mạn nhỉ cự ma chạy về dù nạ mạn bên trong, lần này chúng ta thậm chí bắt sống một tên chồn cao cấp thống lĩnh. Nói tới chỗ này ạ nạt bên trong an hướng về Lê Dẹ Xạ đánh một cái màu sắc, du hiệp tướng quân hiểu ý hơi điểm nhẹ đầu, vẫy tay để đã chờ từ sớm ở hậu phương các du hiệp đem hàng tư xe chở tù đẩy tới. chính là hắn. Ạ Mạn Nhỉ Cự Ma Trung Sơn Mèo Chi Linh thủ tịch tín đồ, hạng tư, lần này chúng ta có thể đạt được thắng lợi toàn do các dũng sĩ phấn khởi chiến đấu cùng ánh nắng phù hộ, ca ngợi Sơn Mèo. Ca ngợi Sơn Mèo. Vừa nghe đến Sơn Mèo danh hào, liền ngay cả Đạ Khan ở bên trong, ở đây dân chúng tất cả đều hưng phấn hô to lên, loại này cuồng nhiệt bầu không khí để Chặt Lệ Uẩn hơi nhíu mày. Đối Sơn Mèo sùng bái càng sâu trọng, đại biểu về sau mất đi Sơn Mèo sau dân chúng liền sẽ càng thất lạc. Đây đối với tận sức ở thay đổi kẻ nghiện vận mệnh Chặt Lệ Uẩn tới nói nhưng không là tin tức tốt gì. Sau Ả Nà Sức bên trong an hòa hết thể lãnh tụ như thế bắt đầu phát biểu một phần vừa thối lại dài diễn thuyết, đơn giản chính là cảm tạ tổ tiên đặt gì mà mang chúng ta đông độ cái gì đó, cảm tạ Sơn Mèo vì chúng ta mang đến ạt cản sức mạnh loại này lao tam bộ. Những này lời lẽ nhạt méo Chặt Lệ Uẩn nhưng không có hứng thú nghe, thừa cơ hội này hắn bắt đầu quan sát Ngân Nguyệt hội nghị thành viên cùng quốc vương bên người các cận vệ. Sáu tên Ngân Nguyệt hội nghị thành viên mơ hồ chia làm ba phái từng người đứng đấy, lấy Đạ Khan cầm đầu phái cấp tiến trong, hai người khác phân biệt đến từ Nhật Miện gia tộc và Hỏa Văn gia tộc. Nhật Miện gia tộc tên kia nghị viên còn chưa cho thấy vẻ già nua, hẳn là tương đối quốc vương tới nói thuộc về trẻ tuổi, bất quá cụ thể là mấy ngàn tuổi cũng chỉ có chính hắn biết rồi. Vị này Nhật Miện gia tộc nghị viên không giống với còn lại lấy đỏ vi quý tinh linh cao đẳng, lập dị đâm vào một cái có chút. Yêu diễm trường bào màu tím, cả người khí chất cho người cảm giác so sánh âm trầm. Một vị khác Hỏa Văn thành viên gia tộc ngược lại là thân mang thiện pháp bào đỏ, trên mặt một mực mang theo nụ cười nhìn xem quốc vương diễn thuyết, bất quá cái kia cũng tuyệt đối không phải phát ra từ nội tâm nụ cười, giả cười, dùng để hình dung hắn biểu lộ lại là không còn gì thích hợp hơn. Ba người chỗ xa xa hai tên đứng chung một chỗ nghị viên đại khái chính là Vững Vàng phái, hai người cũng đều ăn mặc hình thức cùng gia văn hơi có khác biệt trường bào màu đỏ, phân biệt đến từ Ánh Nắng Ban Mai gia tộc và Hỏa Mang gia tộc. Ánh Nắng Ban Mai gia tộc vị kia nghị viên là một gã gầy gò lão giả, nhìn hắn nếu vẫn một mực ho khan bộ dáng, e sợ thân thể điều kiện không thật là tốt. Ngược lại, Hỏa Mang gia tộc nghị viên nhưng là một là thể trọng nghiêm trọng siêu tiêu thanh niên mập mạp người tại tinh linh cao đẳng bên trong vẫn tương đối ít thấy. Hơn nữa tại bốn mùa như mùa xuân cẩn thạ lạt hắn rõ ràng một mực không ngừng sát mồ hôi trên đầu, xem ra thân thể cũng là đầy đủ hư được rồi. Thì ra là như vậy, Vững Vàng phái thân thể hai người đều không thế nào được, cũng khó trách Đạ Khan lôi kéo đến hai tên nghị viên sau hầu như tại nghị trong hội một tay giả thiên, chỉ bằng vào hai người này e sợ rất khó ngăn được rồi hắn. Chắc Lệ Uẩn cuối cùng nhìn một chút đơn độc đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần áo tây tư. Thân hành giả, trong lòng cho hắn rơi xuống một cái định vị. Lão Hồ Ly. Áo tây tư nhìn như không nắm lập trường, không tham dự hai phái lẫn nhau ngăn được, bất quá hắn mới là cả Ngân Nguyệt hội nghị bên trong tối hết sức quan trọng người. Lấy tư cách đã từng đã tham gia trổn chiến tranh lão tiền bối, áo tây tư so với những này hậu bối nghị viên rõ ràng yếu nhiều hơn một phần khí thế. Tuy rằng năm gần đây có ẩn lui ý nghĩ, một mực không thế nào phát biểu ý kiến, bất quá mặt khác năm tên nghị viên lại không có chút nào dám coi khinh hắn, song phương đều đối với hắn tiến hành cực lực lôi kéo. Tọa sơn quan hổ đấu vẫn là có mưu đồ khác. Luôn cảm thấy sỏ cái này tộc bá tựa hồ có ý kiến gì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thịt buồn chi kiếm. Lấy tư cách chính đàn người thường Chặt Lệ Uẩn khẳng định nên đoán không ra áo tây tư ý nghĩ, chỉ là mơ hồ cảm giác được đối phương tựa hồ cũng chưa hề hoàn toàn ẩn lui ý tứ. Nhưng liền xuất hiện đang quan sát đến tình huống cùng đạo sư cung cấp tình báo đến xem, Ngân Nguyệt nghị hội tình huống tựa hồ có chút không ổn. Đạ Khan năm gần đây uy thế càng thịnh. Hắn cấp tiến phong cách hành sự để Vững Vàng phái rất khó gật bừa, hơn nữa liền ngay cả chính hắn phe phái người và hắn trong lúc đó tựa hồ cũng có chút bằng mặt không bằng lòng, chí ít hoàn toàn nhìn không ra cái kia ba nhân gian có minh hữu hiểu ngầm cảm giác. Y dựa theo nguyên bản lịch sử đến xem, chí ít vong linh thiên thai trước đó toàn bộ Ngân Nguyệt hội nghị hẳn là còn không đến mức sẽ phát sinh quá lớn dung chuyển, nhưng theo thường lệ tại vương thất sau lưng cản là tránh không khỏi. Tại Chặt Lệ Uẩn quan sát xong Ngân Nguyệt nghị sẽ tính toán thu hồi ánh mắt lúc, Đạ Khan đột nhiên đem ánh mắt sắc bén quang hướng bên này, tựa hồ là nhận ra được có người ở quan sát hắn, đang nhìn đến là Chặt Lệ Uẩn sau lại lộ ra nụ cười nhã nhặn gật gật đầu. Tốt trực giác bén nhạy. Ta chỉ là dùng ánh mắt còn lại quan sát cũng có thể bị hắn chú ý tới, gia hỏa này chỉ sợ cũng đến tám hoàng cao đoạn, cách xử thi không xa đi. Tuy rằng trong lòng cả kinh, bất quá Chặt Lệ Uẩn vẫn lễ phép đối Đạ Khan gật gật đầu, quốc vương giảng nói nhảm lúc hậu từ nơi quan sát cũng không lạ kỳ. Quan sát bình thường khó mà nhìn thấy Ngân Nguyệt hội nghị cũng không đến nỗi sẽ khiến cho Đạ Khan hoài nghi. Chí ít Sỉ Vạ Nạ lúc này cũng đang cảm giác hứng thú quan sát tên kia một mực lau mồ hôi Hỏa Mang gia tộc mập mạp nghị viên. Nếu bị phát hiện rồi, Chặt Lệ Uẩn cũng không tiện tiếp tục hướng về bên kia xem, nhưng Ả Nà Sức bên trong an dõng giặc phí lời vẫn còn đang kéo dài, nói đến hưng khởi hắn thậm chí rôi ra nắm đấm vung lên, nhưng mà dưới đài người hưởng ứng giải rác. Quốc vương phía sau một tên vóc người dị thường cường tráng tinh linh lúc này đưa tới Chặt Lệ Uẩn chú ý. Hắn hẳn là tinh linh cao đẳng trung cực vì hiếm thấy chiến sĩ, hơn nữa nhìn hắn cái kia giả dặn mà không hề sơ hở động tác cùng với một mực tại bốn phía quét mắt ánh mắt sắc bén, đại khái là một cái cấp độ rất cao chiến sĩ rồi. Người kia là Tát Lạc Thủy An. Tìm thân người, vương thất cận vệ đội đội trưởng, được Thái Dương Vương bệ hạ trao tặng hịt bổn chi kiếm cơn đi lạ, hộ vệ bệ hạ đã năm chắc ngàn. Nhiều năm, là một gã không hơn không kém anh hùng cấp chiến sĩ. Lúc này vì Chặt Lệ Uẩn làm ra giải thích chính là hắn đạo sư Lê Dạ Xạ, du hiệp tướng quân liền đứng ở Chặt Lệ Uẩn bên người vị trí đầu não thượng. Nghe được đạo sư nói rõ sau, Chặt Lệ Uẩn bừng tỉnh khẽ gật đầu một cái. Tát Lạc Thủy An. Tìm thân người, tinh linh cao đẳng nhất tộc hiếm có anh hùng cấp chiến sĩ, cơn đi là hợp lý nhiệm người nắm giữ. Nói tới Tát Lạc Thủy An danh tự này e sợ rất nhiều người cũng còn không hiểu nhiều lắm, bất quá cơn đi là thanh kiếm này liền tương đương nổi danh. Thượng tầng Long Đúc chi nhận, lại được xưng là hịt bổn chi kiếm, là do Long tộc chế tạo, cũng do Hồng Long Nữ Vương, sinh mệnh thể trói buộc người ạ lẹt chặt tự mình truyền cho hịt bổn hai cái ma hóa chi kiếm. Cơn đi lạ là hịt bổn tỷ mội kiếm trong đó một cái, mặt khác một cái chính là đại danh đỉnh đỉnh cơn xê ra. Cái này hai thanh trao tặng hịt bổn tỷ mội kiếm vận mệnh đều không giống nhau, cơn đi lạ tại đạt gì mà đông độ thời điểm bị hắn thuận tay mang đi, sau liền một mực truyền lưu ở tinh linh cao đẳng bên trong. Mỗi một đời nắm giữ người của nó đều không ngoại lệ đều là tinh linh cao đẳng bên trong kiệt xuất nhất chiến sĩ. Mà cẩn xệ giả tung tích lúc này chả không người biết được, bất quá kẻ xuyên Việt Chặt Lệ Uẩn lại nhớ rõ, thanh kiếm này bây giờ đang tại vận rủi chi truy, hoặc là nói hầu giờ thạ lặt trong thành. Năm đó tỷ rèn cùng mạn phiệu gì ẩn trục xuất hịt buồn sau, phân rơi mấy nhánh hịt buồn bây giờ cũng từng người có bất đồng cảnh ngộ. Đầu tiên là bây giờ tự xưng quấy đỏ tinh linh cao đẳng, xem như là tương đối lớn một nhánh. Cũng sẽ không nhiều thêm làm lắm lời. Thứ yếu là bây giờ vẫn cứ sinh sống ở trong kết giới Tô La Mã cư dân, hiện tại bọn hắn tự xưng là Hạ Đa Lôi, Dạ Chi Tử, dựa vào một khắc khẩu vĩnh hằng nước giếng chế tạo ra tỉnh, đêm tối tỉnh cung cấp ma lực mà tiếp tục sống sót. Ở vào phá nát quần đảo Tô La Mã bây giờ còn chưa được đến ngoại giới bất kỳ quấy nhiêu nào, to lớn kết giới vẫn như cũ bao phủ tại toàn bộ thành chợ trên không, bọn hắn cũng vẫn như cũ chả trải qua điểm tĩnh sinh hoạt. Tạm thời như thế. Còn có một chi được gọi là xìn dơ dạ hịt buồn sinh sống ở cả lỉm đỏ đại lục phỉ lạp tư cổ thành ấu dở thạ lặt bên trong, cần xệ dạ chính là do thủ lĩnh của bọn họ tọt thẻn dở dìn vương tử chỗ bảo quản. Thanh kiếm này cùng bây giờ đã bắt đầu hấp thụ ác ma năng lượng xìn dơ dạ như thế, đã mất đi ngày xưa hào quang, Chặt Lệ Uẩn ngược lại là biết nên làm sao khiến nó khôi phục năm xưa vinh diệu, bất quá bây giờ nói cái này chả quá xa xôi. Đối với tận sức ở lớn mạnh tinh linh cao đẳng sức mạnh Chặt Lệ Uẩn tới nói, bất kể là bây giờ chả kéo dài hơi tàn tại ấu giờ thạ lặt bên trong xìn giờ dạ vẫn là Tô La Mã dạ chi tử đều là hắn nhất định phải toàn lực tranh thủ mạnh mẽ trợ lực. Xìn giờ dạ thủ lĩnh tốt thẻn giờ dìn vương tử đã đầu góc không bình thường, muốn cùng hắn nói chuyện chính sự là không thể nào, hơn nữa Chặt Lệ Uẩn hiện tại cũng không có tự tin có thể đánh thắng người này. Ấu giờ thạ lặt hành trình đã bị hắn ghi vào trong cuốn vê nhỏ, nhưng ở chắc chắn giải quyết con kia ác ma ỉm mọ thạ cùng tốt thẻn giờ dìn trước đó hắn chả không có ý định đi tìm chết. Dạ chi tử liền phiền toái hơn, xuất hiện ở cái này mạnh mẽ kết giới vẫn còn đang vận hành bên trong, toàn bộ kết giới triệt để ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, có thể xuất không thể vào. Ngoại trừ chút ít bởi vì chính trị đấu tranh thất bại được lưu thả ra trở thành đọa dạ tinh linh dạ chi tử ở ngoài căn bản vô pháp cùng bọn họ thu được tiếp xúc. Ngoài ra còn có đồng dạng sinh sống ở phá nát quần đảo A Tô nạp đám kia hịt buồn. Ú Linh, nhưng mà Chặt Lệ Uẩn đối với bọn họ có thể không rời đi A Tô nạp đều còn nghi vấn. Tại làm rõ tình huống trước đó tạm thời không có ý định mời chào bọn hắn. Tại Chặt Lệ Uẩn nhìn qua Tát Lạc Thủy An đờ ra suy nghĩ chuyện thời điểm đột nhiên bị dùng cả mình sợ kinh tỉnh, nguyên lai lúc này Tát Lạc Thủy An chú ý tới hắn, lấy ánh mắt bén nhọn liếc mắt nhìn hắn. Nhưng ở Tát Lạc Thủy An nhìn thấy Chặt Lệ Uẩn cái kia chạy không ánh mắt lúc liền biết tiểu tử này thất thần, cũng không có làm thêm tính toán, lần nữa rời đi ánh mắt. Tát Lạc Thủy An. Tìm thân người, Chặt Lệ Uẩn đang bị thức tỉnh sau tại trong đầu nhớ lại tên này tinh linh sau này gặp gỡ. Thiên hai quân đoàn tại Ản Xạ Sơ dẫn dắt đi công phá Ngân Nguyệt Thành, tại quốc vương Ả Nà Sắc bên trong An chết trận sau, Tát Lạc Thủy An đã được biết đến Ản Xạ Sơ mục đích cuối cùng, Sơn Nghèo. Khi hắn dẫn dắt còn sót lại người chống cự lui giữ Sơn Nghèo cũng hủy diệt truyền tống đến Sơn Nghèo truyền tống môn sau, thiên hai quân đoàn một đường vượt biển công kích Cẩn Đạ Nạt cũng cuối cùng lên đảo triển khai công kích. Tát Lạc Thủy An biết bằng vào ngay lúc đó binh lực, vội vàng bên dưới căn bản vô pháp ngăn trở số lượng to lớn thiên thai quân đoàn. Ở là vì thực lực hắn để các bộ hạ toàn bộ rút lui, chính mình một thân một mình đi tới cẩn đạ nạt đảo lối vào nơi dùng tính mạng của mình vì bộ đội cấu trúc phòng tuyến kéo dài thời gian. Thiên đường phía bên trái, chiến sĩ hướng về phải. Tất Lạc Thụy An dùng tính mạng của mình thực tiễn câu nói này, nhưng mà hắn tráng liệt hy sinh mặc dù là tinh linh cao đẳng tranh thủ thời gian, bất quá. Kết quả lại như cũ không thể đạt được thay đổi. Sơn éo bị công phá, bị ô nhiễm, thịt bổn chi kiếm cớn đi lạ cũng theo cuối cùng một nhiệm chủ nhân lãn nạ sát người sa đọa bị hủy, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở tinh linh cao đẳng nhóm trong tầm mắt. Chương 41, tuổi già hoa mắt ủ thai. Tại chặt lệ huẩn thông qua phát tán tư duy để giết thời gian thời điểm, ạ nạt bên trong an diễn thuyết cuối cùng kết thúc. Phía dưới các tinh linh phát ra từ nội tâm tiếng vỗ tay để Thái Dương Vương bệ hạ khuôn mặt lộ ra tự đắc nụ cười. Chẳng qua nếu như cho hắn biết cái này tiếng vỗ tay chân chính ý nghĩa, không biết hắn hay không còn sẽ có loại này hảo tâm tình. Kỳ thực đời thứ hai Thái Dương Vương ạ nạt bên trong còn đâu lúc còn trẻ cũng là một vị chăm lo việc nước minh quân. Khi hắn dưới sự chủ trì tinh linh cao đẳng mới cùng ạ giả sổ đế quốc sổ dạ đỉnh đại đế kết minh cũng cuối cùng đánh bại có dạn đạ lạ trồn ở sau lưng trong bóng tối bảy kế trồn chiến tranh. Trong cuộc chiến tranh này ạ mạn nghỉ cự ma mất đi bọn hắn ngay lúc đó thủ lĩnh tân tắt cùng đại lượng lạc ga nguyên thủy chi linh, dù ỉn cũng là tại đây sau mới hỏa tốc thượng vị thu thập cục diện rồi dám. Mà ở sau lưng cơ tay múa chân dạn đạ lạ trồn cũng xám xịt trốn về chính mình cô treo hải ngoại trên đảo. Ủ rũ giãn đã là cho rằng trồn cái này đã từng linh diệu chủng tộc đã triệt để mất đi cơ hội đông sơn tái khởi. Nản lòng thoái chí bọn họ từ đây lại không tham dự ạ giờ rột hết thể trồn sự vụ, tất cả chi trồn bộ tộc tại hai mảnh trên đại lục bắt đầu tràn đầy vĩnh viễn nội đấu. Liền ngay cả hậu thế rực rỡ hào quang ám mâu trồn bộ tộc, lúc này cũng vẫn còn đang sở chèn lệ thổn và lệ trung hòa bộ tộc khác tranh đoạt sinh tồn quyền lợi. Bất quá ạ nạt bên trong an vị này đã từng tài đức sáng suốt quân vương dường như hết thể lão giả như thế. Trưởng thành theo tuổi tác bắt đầu từ từ trở nên ngoan cố mà hoa mắt ù thai. Năm nay đến hắn trầm mê ở cùng Ngân Nguyệt hội nghị ở giữa câu tâm đấu giác, triệt để bế quan tỏa cảng không cùng liên lạc với bên ngoài, chả thích dân chúng đối với hắn ca công tụng đức, tất cả hôn quân nên có tính chất đặc biệt cũng đã ở trên người hắn bắt đầu xuất hiện. Chắc lệ muốn nhìn xem trên đài hơi lim dim mắt hưởng thụ tiếng vỗ tay ạ nạt bên trong an thất vọng lắc đầu. Nếu như Thái Dương Vương chả có trẻ tuổi lúc quyết đoán, về sau tinh linh cao đẳng cũng không đến nỗi tại cũ bộ lạc xâm lấn lúc bị đánh cho thảm như vậy đi. Không cùng ngoại giới trao đổi, cũng làm cho liền mang ý nghĩa không có minh hiếu, tại đối mặt thú nhân nuốt trôi thế giới uy thế lúc, nhân loại cùng ải nhân, gần phá thiên hoang nhiều nước liên hợp lại gây dựng liên minh, nhưng ở mời tinh linh cao đẳng gia nhập lúc gạ nạt bên trong an lại không chút do dự cự tuyệt. Tuy rằng cuối cùng bức tại đã từng lập dưới thệ ngôn, vĩnh viễn chung với sổ dạ đỉnh đại đế huyết mạch. Ả nạt bên trong an phái ra ạ lệ gì ạ lãnh đạo phần nhỏ đi xa người làm đại biểu đi vào trợ giúp sổ dạ đỉnh đại đế chưa đời sau, ẹn đù ỉn. Lọ thạ. Bất quá người tinh mắt đều có thể nhìn xuất nhánh này đi xa người rõ ràng không là tinh linh cao đẳng bộ đội tinh nhuệ, loại này đuổi ăn mày cách làm triệt để đem liên minh làm tức giận. Sau đó nếu như không phải ạ lệ gì ạ thuyết phục tù giấy lì ổng đến đây trợ giúp, e sợ tinh linh cao đẳng tại lúc đó cũng sẽ bị cũ bộ lạc cho triệt để hủy diệt. Nhưng tú giấy lì ông ngay lúc đó hành động có mấy phần vì công, mấy phần vì tư, cái này liền khó nói, bất quá có thể khẳng định là, nếu như không phải ạ lệ gì ạ từ đó giật dây, e sợ đã từng được ạ nạt bên trong an xếp đặt một đạo liên minh không dễ như vậy xuất binh trợ giúp. Mà ở đánh đuổi thú nhân uy hiếp sau cái này hoa mắt ù thai lão quốc vương lần nữa ngoan cố tính tình phát tác, vì để tránh cho gánh chịu thành lập thú nhân thu nhận chỗ trách nhiệm cùng kinh phí, hắn dứt khoát kiên quyết thối lui ra khỏi liên minh, lần nữa làm lên bế quan tỏa cảng hoạt động. Bất quá lần sau hắn sẽ không may mắn như vậy có người tới cứu rồi, vong linh thiên thai cuối cùng phá hủy một nửa Ngân Nguyệt Thành, cũng hủy diệt tinh linh cao đẳng tiêu ngạo, sân hẹo. À nạt bên trong an chính mình cũng vì hắn ngoan cố bỏ ra một cái giá lớn, đã bị chết ở tại thiên thai thế tiến công bên dưới. Keo thạt vương tử sau khi trở lại lúc này mới vội vàng hạ thấp tư thái chạy đi cầu lúc đó phía đông đại lục bắc bộ lớn nhất một cỗ thế lực, lộ đi rồng tàn dư quân đội thủ lĩnh gạ gì tột. Nhưng mà bi kịch là... Cái này gạ gì tốt bởi người nhà chết đi, cực đoan đem sai lầm đổ lỗi tại không kịp cứu viện lúc tinh linh cao đẳng trên người, cho nên giá hỏa này là cái nghiêm trọng tinh linh cao đẳng cửu thị. Keo thạt ở dưới tay hắn căn bản không chiếm được coi trọng, thậm chí khắp nơi gặp phải làm khó dễ, cuối cùng. Keo thạt dẫn dắt tộc nhân đi theo lì đạn đi sang ngoại vực, tìm kiếm cứu rỗi nhân dân phương pháp. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, keo thạt tại đây về sau trầm mê ở tà năng bên trong khó mà tự kiềm chế. Thậm chí lướt qua lì đạn trực tiếp đầu phục thiêu đốt quân đoàn ba đại một trong những cự đầu kỳ giả hệ đèn. Kết quả tự nhiên không cần nói, Keo Thạt bỏ mình, Ngân Nguyệt Thành huyết tinh linh không thể không vì sinh tồn gia nhập đã từng tiến công qua cẩn thạ lạt bộ lạc. Chắc lệ huấn đã từng suy nghĩ qua, nếu như tinh linh cao đẳng có thể sớm một chút giải trừ bế quan tỏa cảng chính sách tích cực gia nhập trong liên minh, phía sau một hệ liệt bi kịch liệu sẽ có thay đổi. Nhưng mà kết luận cuối cùng lại là khó nói. Hay là tại thú nhân trong chiến tranh tinh linh cao đẳng có thể dựa vào liên minh binh lực thuận lợi bảo vệ Cẩn Thạ Lạc, nhưng mà thiên tai sự kiện ở trong, tại nhân loại lớn nhất quốc gia lỗ đỉ rồng được từ nội bộ công phá sau, tinh linh cao đẳng vận mệnh kỳ thực trên căn bản liền đã xác định rõ ràng rồi. Toàn bộ phía đông đại lục phương Bắc lúc đó đã không có còn lại có thể dựa vào viện quân, lỗ đỉ rồng tàn dư giải rác bộ đội miễn cưỡng tự vệ. Nam phương bạo phong vương quốc bởi thợ đá huynh đệ hội bạo động tự lo không xong. Thậm chí vạ gì ản quốc vương vương hậu đế phân đều bị giết chết, đương nhiên cái này sau lưng là có thêm còn lại người trong bóng tối dở trò. Gươm bởi chủ thành nô mẹ dễ gẳng gặp phải lượng lớn ăn lông ở lỗ quái xâm lấn vô lực trợ rút, ải nhân ngược lại là rảnh rỗi cũng có lý do, dù sao quốc vương đệ đệ mù dạ đỉn. Đồng tu được cản xạ sờ giết chết. Nhưng mà song phương khoảng cách quá xa, ải nhân có thể hay không xa vạn dặm đến trợ giúp liền muốn đầu tiên đánh cái trước dấu chấm hỏi. Sau khi đến lấy bộ đội của bọn họ số lượng có thể tạo được nhiều tác dụng lớn cũng còn nghi vấn. Trung quanh hàng xóm duy nhất có thể giúp đỡ là thuộc dịu nỉ ạt rồi, bất quá đoạn thời gian đó vừa vặn là chả không trở thành lang vương din. Gờ dậy mạn đầu góc động kinh thời điểm, cái gì không hiếu học, học tinh linh cao đẳng bắt đầu làm cô lập chính sách. Bọn hắn xây dựng một tòa hùng vĩ gờ dậy mạn chi tường, đem ngoại giới hết thảy đều chắn ngoài tường, mình ở bên trong tự đắc kỳ nhạc trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Thẳng đến ở gần nguy cơ bạo phát. Cho nên chặt lệ buồn tại đăm chiêu thời gian rất lâu sau mới miễn cưỡng nghĩ ra một cái lối thoát, đầu tiên chính là yêu cầu tăng thêm tinh linh cao đẳng minh hữu số lượng, mặt khác gia nhập liên minh cũng là tất yếu. Nói đến đây lại vòng trở về rồi, không nói Phục Thái Dương Vương cùng Ngân Nguyệt hội nghị căn bản không nhưng có thể gia nhập liên minh, mà dùng bây giờ biểu hiện tuổi già hoa mắt ù thai ạ nạt bên trong an ngoan cố trình độ. Chặt lệ buồn biểu thị muốn thuyết phục hắn áp lực như núi. Ngân Nguyệt hội nghị tuy nhiên tại nội đấu thượng biểu hiện cực kỳ thành thạo. Thế nhưng tại đối ngoại phương diện cũng không so với Thái Dương Vương tốt hơn chỗ nào, giống nhau là bẻ lũ ngoan cố phần tử. Đang tìm kiếm minh hữu thời điểm còn muốn bảo đảm Cẩn Thạ Lạt nội bộ không xảy ra vấn đề, nguyên bản là hơi cao độ khó bởi vậy trở nên càng thêm khó khăn. Cho nên đã khan cái này sau đầu có phản cốt giá hỏa sớm liền lên chặt lệ buồn phải giết danh sách. Còn lại minh hữu phương diện, chặt lệ buồn đã đại khái có một chút ý nghĩ, tuy rằng chân chính thực hiện lên cũng rất gian nan, bất quá sự do người làm. Không đi làm sao sẽ biết có thể thành công hay không? Địa ngục độ khó tương lai a. Cũng còn tốt thời gian trả đầy đủ, đầu tiên sử dụng tốt cái này 16 năm giải quyết thú nhân vấn đề, sau trở lại cân nhắc thiên thai quân đoàn. Chương 42, Cẩn Thạ Lạt Kim Cung. Tại Thái Dương Vương kết thúc vừa thối lại dài diễn thuyết sau, phong thưởng nghi thức rốt cuộc tiến vào đề tài chính. Lần này đối trổn đại thắng đầu tiên yếu cảm tạ du hiệp tướng quân Lê Dạ Xạ. Phong hành giả xuất sắc chỉ huy cùng với các du hiệp anh dũng tác chiến. Cảm giác xẻo lì ẹn đã lãnh đạo áo thuật sư nhóm kịp thời hỏa lực trợ giúp. Đồng thời còn yếu cảm tạ mục sư môn toàn lực cầu viện, tuy rằng hy sinh vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện, bất quá chí ít những mục sư này cứu vãn phần lớn thương binh tính mạng. Lần này chiến tranh tử vong du hiệp cũng có mười mấy tên, đại thể đều là được trực tiếp đánh trúng chỗ hiểm không cách nào cứu trị, số lượng ấy miễn cưỡng còn tại tinh linh cao đẳng có thể tiếp nhận trong phạm vi. Phải biết quấy đỏ ấy nhân khẩu nhưng vẫn là một cái nan giải vấn đề. Đại lượng bắt đầu dùng am hiểu chiến thuật du kích các du hiệp cũng là trong đó một cái suy tính, dù sao tinh linh cao đẳng là không dám đi cùng trồn liều nhân khẩu. Trồn chân trần không sợ mang giày, nếu như có thể bắt người khẩu chồng chất chết người, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Nhưng là tinh linh cao đẳng yếu cân nhắc đến phát triển lâu dài, không thể dùng tính mạng đi gắng đón đỡ trồn mỗi 10 năm một lần trắng trận xâm lấn. Du hiệp loại này dựa vào chơi diều nghề nghiệp chính là tối thích hợp thí sinh. Cái này cũng là tinh linh cao đẳng chiến sĩ nhân số ít một cái nguyên nhân, chết không nổi a. Vào lần này trong chiến tranh chúng ta quấy đỏ ấy bên trong lại xuất hiện trẻ tuổi những anh hùng, áo thuật sư lãnh tụ gì ẩn đạt. Xuân sở trại đờ, áo thuật sư sò. Thần hành giả cùng với mục sư thủ lĩnh Lì A Dìn. Quốc vương đọc ba người này đều không nghi ngờ chút nào là quý tộc xuất thân, nhắc tới tên của bọn họ cũng là bán các quý tộc một bộ mặt, huống hồ ba người này lần này trong chiến tranh biểu hiện quả thật không tệ. Mặt khác du hiệp trong bộ đội cũng hiện ra một nhóm người mới, trong đó nhất là xuất chúng chính là Lê Dạ Xạ tướng quân nhị nữ nhi Sỉ Và Nạ. Phong hành giả cùng với đệ tử Chặt Lệ Huẩn. Thơ dần. Chặt Lệ Huẩn dính đạo sư ánh sáng, bất chi bất giác cũng đã trở thành Cẩn Thạ Lạt. Lúc này được quốc vương đơn độc lấy ra biểu dương cũng là có phương diện này nguyên nhân, đương nhiên hắn mắt sáng biểu hiện cũng xác thực xứng đáng cái này tán thưởng. Được quốc vương trước sau niệm đến 5 người đều từ trong đội ngũ đi ra, cung kính quỳ một chân trên đất. Chờ đợi quốc vương phong thưởng. Di Ấn Đạt là vương tộc, mặc dù cũng không có quyền thừa kế, thế nhưng thân phận tôn quý người cũng không thiếu bất kỳ kim ngân tài vật, không thiếu thần binh lợi khí. Cuối cùng căn cứ người ý nguyện của mình, Anas bên trong An An sắp xếp người tiến vào Ạt Cản học viện đảm nhiệm danh dự viện trưởng, cũng dành cho người sớm thành lập tòa tháp pháp sư quyền lợi. Ạt Cản học viện là tinh linh cao đẳng đặc hữu một cái cơ cấu, không phải con cháu quý tộc không được đi vào, các đời danh dự hiệu trưởng đều là do vương tộc đảm nhiệm, Di Ân đã tiếp nhận chức vị này không ai hội nói tam đạo bốn. Cũng đừng xem chỉ là danh dự hiệu trưởng tiểu đối vị trí này không coi trọng, đây chính là mở rộng giao thiệp một cái trọng yếu cơ hội. Về sau từ Ạt Cản học viện đi ra con cháu quý tộc trên căn bản đều tính là của nàng môn sinh, năm này tháng nọ xuống cũng là phi thường khả quan. Mà tòa tháp pháp sư trừ phi đến bảy hoàn anh hùng cấp là không thể tùy ý kiến tạo, vương tộc cũng không ngoại lệ, nhưng mà một khi đã có được tòa tháp pháp sư, như vậy liền mang ý nghĩa tên này pháp sư đã có thể một mình chống đỡ một phương, chí ít có chiêu thu người theo đuổi quyền lợi rồi. Di Ấn đạt thực lực hôm nay đã kẹt tại 6 hoàn đỉnh phong, hơn nữa tựa có lẽ đã có triệu chứng đột phá. Điểm này Ngân Nguyệt Nghị hội anh hùng giai pháp sư đều có thể nhìn ra được, Thái Dương Vương cái này ban thưởng cũng không tính quá giới hạn. Đạ Khan đối với Di Ân Đạt quật khởi có phần cảnh giác, tên này vương tộc nữ tử một khi bước vào anh hùng giai tiểu có khả năng đối với hắn mưu tính sản sinh ảnh hưởng, không phải do hắn không coi trọng. Đến phiên sỏ thời điểm, người này lựa chọn để người không biết lấy làm kinh hãi. Ta lựa chọn điều nhiệm du hiệp bộ đội đảm nhiệm áo thuật sư lãnh tụ, kính xin bệ hạ phân phối một ít nguyện ý đi theo của ta thấp hoàn áo thuật sư cùng nhau đi tới. Chắc Lệ Uân cùng Sỉ Vạ Nạ cũng là lần đầu biết được sọ yêu cầu, lúc này đều kinh ngạc nhìn hắn. Lê Dạ Xạ tên này du hiệp tướng quân nhất định là sớm liền nghe nói qua rồi, lúc này một bức không có chút rung động nào bộ dáng, áo tây tư nghị viên cùng ạ nạ sắc bên trong ăn cũng đồng dạng duy trì bình tĩnh tư thái. Được. Ngươi đã có chấn thủ biên cương ý nghĩ, cái kia thân vì quốc vương ta đương nhiên yếu chống đỡ, sau đó ta liền hội phát ra báo cáo. Để toàn bộ Ngân Nguyệt thành nguyện ý đi vào chèn ký lì ẻn áo thuật sư đều đi Ạt Cản cửa học viện tập hợp, nhân tuyển do chính ngươi quyết định, không được vượt qua 20 người. Đa tạ Thái Dương Vương bệ hạ. Chắc Lệ Uốn nhìn xem hai người cái kia hành động cực kém biểu diễn bĩu môi, song phương tám thành sớm đã kinh thương số lượng được rồi, hiện tại bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hắn mặc dù đối với so lựa chọn cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá lúc này hiển nhiên cũng không phải hỏi thời điểm, ngầm sẽ chậm rãi hiểu rõ đi. So về sau Lì A Dìn lựa chọn tiến vào Cẩn Thạ Lạt Thánh Quang trong giáo đường nhậm chức, cái này cũng là mục sư tiêu chuẩn lối thoát. Ở cái này thần quyền cao hơn vương quyền ạ giờ ruột thế giới, Cẩn Thạ Lạt Thánh Quang đại giáo chủ cũng có rất cao địa vị, dĩ nhiên không phải trong thế tục quyền lợi địa vị, là ở hết thệ Cẩn Thạ Lạt tinh linh cao đẳng trong lòng địa vị cao quý. Lì A Dìn đối với quyền lực không hứng thú gì, trong gia tộc chỉ có người một tên con gái một, kế thừa phụ thân bá tước vị trí cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Áo cơm không lo người trở thành mục sư cũng là muốn cho mình tìm cái theo đuổi.